Chương 374, Phong Hoa Tuyệt Diễm Tây Vương Mẫu, Lao Quân cùng Lý Nhĩ, 1, chương 374, Phong Hoa Tuyệt Diễm Tây Vương Mẫu, Lao Quân cùng Lý Nhĩ, 1, Long Y phá toái. Tây Vương Mẫu váy đều bị gió nhẹ ngược lại thổi mà lên, lộ ra hai cái trắng nõn không vết chân dài. Giao chỉ bốn phía, hai đoàn chí cao quang vượng đốt tránh không dừng lại, giằng co lẫn nhau. Mà trên trời cái đó nửa mặt quái vật ảo ảnh, thì là Tây Vương Mẫu trên vạn năm đến đều không có bại lộ qua chân thân. Chẳng qua việc này nhắc tới cũng kỳ. Từ phàm xúc ở chính giữa hoang bắt đầu sinh sôi sau, Tây Vương Mẫu liền dần dần cảm thấy kiểu này tương tự tại nữ hoa vật nhỏ nhóm, đẹp có chút lạ thường. Các nàng một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã đến cực điểm. Là tiên nhân chỗ không có. Dù là trong miệng kinh thường, thậm chí chán ghét đến cực điểm. Nhưng dần dà, Tây Vương Mẫu lại bỏ hé mở đen nhánh khô nhũ mặt, đem nó luyện thành cùng ngoài ra hé mở tương tự khuôn mặt. Ngay cả dáng vẻ thức tha mềm mại thân thể, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ, tính toán hồi lâu. Vẫn chưa có người nào dám đối bạn cung nói như thế, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Tây Vương Mẫu khí thế lẫm liệt, cho dù bị Doanh Lâu nhàn nhạt áp chế một nửa, cũng không nhượng bộ chút nào. Chẳng qua giọng điệu này, lại chẳng biết tại sao quá mức bình thản, cũng không có bao nhiêu giận dữ. Này trên trời dưới đất đều là ta Đại Tần quốc thổ, liền xem như Cửu Phương Thiên Cung, cũng phải thần phục, ngươi muốn cũng vì chấm con dân. Doanh Lâu hai tay chấn động, 36 quả hỗn độn lôi trùng liền đột nhiên hiện lên ở cơ thể bốn phía. Mỗi một quả cũng phản phất ban đầu thời kỳ mông lung sương mù ác ngộng. Hừ, Ngọc Hoàng cùng lão quân thủ đoạn mà thôi, ngươi cho dù tập hội cũng có thể thế nào? Thật coi có đứng ở bản cung trước mặt tư cách. Thon dài bàn tay trắng như ngọc hướng lên trên nâng lên. Chỉ thấy mấy viên hơi co lại hành tinh, hình như có quy tắc bình thường, quay chung quanh tại Tây Vương Mẫu lòng bàn tay bốn phía xoay tròn. Tựa như đem vũ bên trong tinh thần ngân hà nâng ở trên tay đồng dạng. Thiên chi lệ, điền tinh chi tinh, ngũ tản, lục tặc, ngục hán, đại bí, chiếu tinh, chuất lưu, bộ tinh, tuần thủy, kích yếu. Thiên chi lệ chính là pháp tắc trật tự chi tượng, là Tây Vương Mẫu trưởng quản. Trong đó, ngũ tản là hung thần cùng ngang ngược chi tinh. Ngũ ý năm loại loại hình khác nhau không chọn vẹn cùng phá hoại. Lục tặc phản bội cùng sa đoạ chi tinh. Ngục hán khốn cảnh cùng chèn ép chi tinh. Đại bí cường đại cùng hủy diệt chi tinh. Chiếu tinh cực nóng cùng thiêu hủy chi tinh. Chuất lưu vạn mèo cùng hỗn loạn chi tinh. Bộ tinh bất tường cùng thai ách chi tinh. Tuần thủy dung chuyển cùng biến đổi chi tinh. Kích yếu uy nghiêm cùng hình phạt chi tinh. Tây Vương Mẫu thủ đoạn phóng tại Cửu Phương chí cao bên trong, chẳng những là sát phạt thịnh nhất một cái, hay là chủng loại nhiều nhất một cái. Trừ ra thiên chi lệ bên ngoài, còn kéo luyện chế bất tử bản đào dược câu chuyện thật. Với lại nàng chí cao bản nguyên tương truyền đủ để đoạt thiên địa tạo hóa, sửa các loại nhân quả. Ngay cả Phật môn hiện tại Phật cũng đối nó âm thầm ngấm ngẽ. Thậm chí tự xưng là Cửu Phương Thiên Cung đứng đầu Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, vẫn luôn cũng đối với Tây Vương Mẫu khách khí. Một giết, ngũ tàn. Tây Vương Mẫu ngón tay búng một cái, chỉ thấy năm viên chỉ lớn chừng quả đấm tàn bại tinh thần, liền hướng phía Doanh Lâu bay đi. Truyền quốc ấn, màu trắng ngọc tỷ hướng phía trước khắc xuống. Vừa dùng Tần Triện viết truyền quốc hai chữ khắc ấn, liền ngăn cản tại trước mặt, đem ngũ tàn tinh đánh nát. Ha ha, đại đạo trật tự há lại ngươi có thể cự tuyệt. Tây Vương Mẫu tiếng nói vừa hạ xuống dưới, chỉ thấy Doanh Lâu cơ thể trong nháy mắt vỡ nát, nứt làm năm khối. Nhị sát, lục tặc, cùng vừa rồi một dạng, sáu viên nho nhỏ hành tinh bay về phía Doanh Lâu, đem nó sinh mệnh, dục vọng, ham học hỏi, yêu, hận, thân làm nhân chi tưởng tình thứ gì đó, toàn bộ trồng đi. Tam sát, ngục hán, trật tự lao trụ, từ không trung rơi xuống, đem Doanh Lâu vây khốn tại nguyên chỗ. Của dạ kỳ hiệu, đại bí, bên dạ kỳ hiệu, chiếu tinh, lục sát, chuất lưu, mãi đến khi cửu tinh giết hết. Giao chỉ bên trên, Tây Vương Mẫu kia to lớn ảo ảnh, liền túi người đem Doanh Lâu một ngụm nuốt vào. Sau đó xông vào vũ nội, nổ nát vụn thành bụi phấn lưu quang. Bộ dáng ngược lại là tuấn thiếu, chỉ ít so với kia qua bắt cóc long cắt ác đồ thuận mắt nhiều, nếu là có thể nghe lời một ít, bản cung không ngại phá lệ, ngày sau nuôi dưỡng ở giao chỉ cung nội, nghiên cứu thăm dò một phen. Bốn bề vắng lặng, Tây Vương Mẫu lúc này mới nói thẳng ra tiếng lòng. Với lại nàng vậy rất là tò mò. Vì sao thân là nữ nhi của mình long cắt công chúa, sẽ vì một cái Phật môn ác đồ mà phản bội chính mình, không tiếc bỏ qua tiên khu, liền vì cùng gia hỏa kia bên nhau mười mấy năm. Phải biết đối với tiên nhân đến nói, mười mấy năm thời gian thậm chí còn không bằng một hồi thịnh yến tới thời gian dài. Thực sự là kỳ lạ, vì sao bản cung hay là không thể đã hiểu. Càng nghĩ về sau, chỉ thấy Tây Vương Mẫu vặn lông mày cúi đầu, xuyên thấu qua thiên khung nhìn xuống dưới. Hừ, một cái Phật môn tiểu tăng lại dám đối bản cung nữ nhi động thủ động cước, long cát, ngươi phản kháng à, giết hắn à, chỉ cần ngươi giết hắn, bản cung liền tha thứ trước ngươi làm tất cả, cho ngươi bản đảo diên thọ, tránh thoát trận này quần quần tiên kiếp. Chỉ thấy trên mặt đất, biến thành phàm nhân Phật môn kim tiền, đang nằm tại long cát kia đối khéo đưa đẩy, mềm mại trên đùi. Hai con thanh tịnh sáng ngời đôi mắt bên trong, chẳng những không có một tia bi thống cùng hối hận, ngược lại còn đưa tay sờ sờ. Mà một màn này, tại Tây Vương Mẫu trong mắt, liền tựa như bị thiên trầm thứ tâm đồng dạng. Rõ ràng không bị đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại quặn đau lợi hại. Kỳ lạ, lẽ nào là thiên kiếp tiên nhân thọ chung để tới trước? Đưa tay sờ hướng mình không dừng lại bộ ngực phập phồng, Tây Vương Mẫu lẩm bẩm nói. Mà liền tại nàng chuẩn bị xuống đi, tự tay đem kim tiền đầu vẫn tiếp theo lúc. Đột nhiên, chỉ thấy Doanh Lâu ngọc tỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía dưới, với lại to lớn vô cùng, treo lên tất cả giao chỉ, bay vào hoàn vũ. Trường binh Doanh Lâu đứng chắc tay, trên người hắc thủy long bào cùng thập nhị miện lưu có hơi lăn lư, cả người hoàn hảo không chút tổn hại, thì liền góc áo đều không có tổn hại nửa phần. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, tất cả vũ trụ đều giống như bị gõ hồng trùng, phát ra nặng nề mà rung động tiếng vang. Mà ở hắn bốn phương tám hướng, đây thế gian vạn vật tổng cộng còn nhiều hơn khắc ấn, như là thiên quân vạn mã bình thường, lao nhanh gào thét, hướng phía giao chỉ đồng thời đè xuống. Trong chốc lát, nay một vùng vũ trụ phảng phất muốn bị đại tần thôn tính tiêu diệt. Trường binh ấn chỗ đi qua, giao chỉ tựa như phá toái như lưu ly, chẳng những phát ra chói hai tiếng vang, còn đất sụp núi sập, thanh tịnh dòng sông, thúy sát thảm thực vật, tây vương mẫu tỉ mỉ che chở nhiều năm bí dược, trong nháy mắt biến thành trong vũ trụ hạt hạt bụi bặm. Truyền quốc, đại quyền, Doanh Lâu không có dừng tay, mà là hai tay vỗ, ngọc tỷ quang mang đại thịnh, cả phiến tiên điệp như là bị một đầu vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, vạn bèo sụp đổ. Trong lúc nhất thời, tần hoàng uy bao trùm hoàn vũ, tựa như muốn đem vũ trụ mịt mờ này tái tạo là đại tần quốc độ, mà tây vương mẫu cũng không có ngồi chờ chết. Thầm lúc sau đó, không tại có giữ lại, chỉ thấy thiên chi lịch sát tinh ra, chân chính điển tinh chi tinh, hoàn toàn không phải vừa nãy kia hòn đá lớn chừng quả đấm có thể so sánh với, mỗi một khỏa cũng vượt xa thiên luân. Trong lúc nhất thời, ngang ngược sát khí nhường quần tinh băng liệt, tất cả vũ trụ quy tắc trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thất linh bất lạc. Bên kia cuối cùng, Ngọc Hoàng đã sớm đem Nam Thiên bản nguyên cùng chí cao quang vượng hấp thu xong, nhưng hắn lại chậm chạp không có hành động, mà là dùng thông thiên quy khư đem quanh thân giao phó đen nhánh, tránh ở bên trong bí mật quan sát lên. Chương 374, Phong Hoa Tuyệt Diễm Tây Vương Mẫu, Lao Quân cùng Lý Nhĩ, 2, chương 374, Phong Hoa Tuyệt Diễm Tây Vương Mẫu, Lao Quân cùng Lý Nhĩ, 2, thử, thật coi ngươi Tây Vương Mẫu không trò, bản hoàng liền không chiếm được bản đạo sao? Ha ha, thật tình không biết các ngươi đều là bản hoàng quân cờ thôi. Đam Hưu Túc Chí lại âm tàn xảo trá, đây mới là Lăng Tiêu Chí cao chân chính một mặt. Mà lúc này Tần Lĩnh, một chỗ vắng vẻ vô danh trong dãy núi, đứng thẳng một tòa tên là Lâu Quan Đài, nhưng lại có rất ít người đến thắp hương thăm viếng tiểu đạo quan đổ nát. Không có ai biết này Lâu Quan Đài lên xây dựng vào năm nào, cũng không biết là người phương nào sở tu thiện. Địa phương nông hộ nhóm ở chỗ này sinh sống mấy chục đời lao tần nhân, cũng chỉ là một lần tình cờ phát hiện. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn bái mấy lần tiên, đơn giản chính là cầu cái gia tài và quan, nhiều con nhiều cháu, sống lâu trăm tuổi. Nhưng phát hiện dường như cũng không có gì chứng dụng. Cái kia cùng hay là nghèo, mua không được một mẫu ruộng, chết tiệt vẫn là phải chết, no bụng chịu ốm đau tra tấn. Cái kia tuyệt hậu còn phải tuyệt hậu, không chữa không để đoạn tử tuyệt tôn. Cứ như vậy dần dà, danh tiếng tương truyền sau, Lâu Quan Đài liền trở thành một chỗ phế địa, rốt cuộc không người đến thắp hương cầu nguyện. Chẳng qua lúc này, Lâu Quan Đài trong, hai cái dài giống nhau như lúc lão đầu đối lập mà ngồi, hoàn toàn không nhận giữa thiên địa sao động dị tượng ảnh hưởng. Tại bọn họ ở giữa, một đám trên đống lửa, một cái rót đầy nước suối đồng hồ bước lên quần quần bạch khí, xem ra đã sôi trào hồi lâu. Mà trước mặt hai người trong chén trà thì để đó vài miếng tại đại tần đâu đâu cũng thấy tiện nghi lá trà. Lão quân, trà này lá ta uống có 1700 năm, cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử. Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn Lý Nhĩ cầm lấy đồng hồ nắm tay, đem bên trong nước nóng ngã xuống đâu xuất lão quân trong chén trà. Ừ ngực tê. Ngay bình thường, cho dù bị bắt quái lô trong lục đinh thần hỏa đốt bên cạnh toàn thân đều vô sự lão quân, lúc này chỉ là mấy ngụm cốc trà vào trong bụng, liền bị nóng ngược lại hút lên khí lạnh. Chỉ là phàm gian trà nóng, ngươi có thể hay không đừng như thế giả vờ giả vịt. Lý Nhĩ lườm một cái, mặt mũi tràn đầy khinh bị nói: "Ha ha, ngươi biết cái gì, bản đạo cái này gọi nhập gia tùy tụng." Lão quân cười to hai tiếng, vuốt vuốt hoa dâm qua eo hàm râu, cởi mở trả lời: "Nếu không phải trên trời đại chiến, bị hù phụ cận đàn thú chạy trốn, nếu không ta cao thấp phải cho ngươi toàn bộ nướng lợn rừng nếm thử, đồ chơi kia, mỹ vị đến cực điểm, bản đạo mấy trăm năm yêu nhất chính là kia một ngụm mập dầu và bụng." Cho mình vậy rót chén trà về sau, Lý Nhĩ nhẹ nhàng lướt qua mấy ngụm. Thiên Phong đạo cốt ưu nhã dáng vẻ, cùng trước người lão quân so sánh, liền tựa như hai tính cách khác lạ song bạc thai. Lâu Quan Đài bên trong chợt hiện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng gió núi gào thét, băng thạch lăn xuống âm thanh. Hồi lâu sau, Lao Quân trước tiên mở miệng: "Quy Khư, Ô Cấu, Sinh Mệnh, Phân Liệt, Thông Thiên, Thương Thiên Chi Chủ, Nữ Hoa, Nam Thiên bọn hắn bốn vị bản nguyên cùng chí cao quang vượng đã thuận lợi bị Ngọc Hoàng cướp đi. Tây Vương mẫu vận mệnh còn có ta vô vi cũng không biết Ngọc Hoàng kia cái thằng nhát gan còn có gan tới lấy sao? Chỉ là đáng tiếc, hiện tại kia tiểu mập mạp lại thật sự cựu chuyển thành Phật, còn đem hiện tại bản nguyên chấp chứ làm hết rồi." Hắn Lao Quân lời nói này dường như cũng không phải sầu bi Ngọc Hoàng chiếm mấy vị khác chí cao bản nguyên cùng bừng sáng, ngược lại là tượng đang phiền não hiện tại Phật chấp chứ hết rồi, Ngọc Hoàng không cách nào lại đi đắc thủ. "Ngươi cho ta bạch tại Trung Nguyên chờ đợi nhiều năm như vậy sao? Kia tiểu mập mạp muốn làm cái gì, ta làm sao có khả năng không biết, ngươi nhìn xem." Dứt lời, chỉ thấy Lý Nhĩ tay áo bung lên, không riêng gì hiện tại Phật chí cao quang vượng cùng bản nguyên chấp chứ bay ra, ngay cả vị lai thành Phật sau bản nguyên hy vọng vậy cùng bay ra. "Tốt, tốt, tốt, nguyên bản còn lo lắng âm gian gia hỏa kia không ra, lần này ngược lại tốt, cho dù không có hắn, Ngọc Hoàng cũng có thể gom góp chín cái chí cao bản nguyên." Lão Quân thấy thế, trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Dũng do cái mặt già này, cũng bị khỏe miệng quét ra lưu động quá lớn, không duyên cớ nhiều hơn mấy đạo nếp nhăn. "Ngọc Hoàng tên kia tâm tư rất sâu, ngươi chuẩn bị sao đem những vật này cho hắn?" Lý Nhĩ vẫn còn có chút lo lắng, rốt cuộc bây giờ Ngọc Hoàng đã không phải là trước đây. Nếu là hơi có sai lệch, mọi thứ đều đem thất bại trong gang tấc. Còn có thể thế nào, đánh một trận thôi, bị hắn đánh hồn phi phách tán, hài cốt không còn, hắn tự nhiên là sẽ tin tưởng. Lão Quân nói rất đơn giản, vậy rất bình tĩnh. Thật giống như việc không liên quan đến mình đồng dạng. Mở ra miệng lại đóng trở về, Lý Nhĩ dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu là Đại Tần Thủy Hoàng đế không thể ngăn cản hắn đâu, vậy liền tất cả thiên địa về Lăng Tiêu, ta coi như là chết vô ích. Lao Quân bưng lên nước trà, lại rót mấy ngụm. Nếm khắp trong thiên cung bình tương ngọc dịch, coi ngũ khí triều nguyên đan là ăn đầu hắn, đột nhiên phát hiện, này phàm gian tiện nghi nước trà hương vị quả thực không tệ. Nếu là có thể lại ăn một miếng, Lý Nhị nói tới heo nướng, vậy không uổng công đến phàm gian như thế một lần. Vô vi, vô vi, chó má vô vi, chó má thuận theo tự nhiên, ngươi đây hoàn toàn là muốn nghịch thiên mà đi, còn có bọn hắn, đều là như thế. Giao phó sinh mệnh bản nguyên nữ hoa, lại vì muôn dân xả thân chịu chết. Ba khí, nạo nghệ thương thiên chi chủ, cuối cùng chết bởi xấu xí ô cấu phía dưới. Trải qua ngàn kiếp, lĩnh hội Phật pháp Phật môn hiện tại, lại bị chấp chứ hoang mang một thế. Cựu truyền thai thân hóa Phật đà, vốn nên trong tương lai nở rộ hy vọng nhưng lại cuối cùng chết tại hiện thế làm dưới. Năng lực chia ra lấp đầy hoàn vũ thiên bình, nam thiên lại chỉ là cái không có tư duy tự vật. Thuận theo quy luật tự nhiên, bản nguyên là vô vi lão quân, lại vẫn cứ là một cái nghịch thiên hành sự chủ. Đây thật là nên nói châm chọc hay là cái khác? Lý Nhĩ đã không biết. Đạo bản tự nhiên, can thiệp cũng là tự nhiên quy luật, ngươi mặc dù là nhất khí hóa tam thanh của ta, nhưng ngươi chính là ta, đúng là ta ngươi, chúng ta muốn làm gì, ngươi nên rất rõ ràng. Lão quân nói xong, liền một ngụm nuốt vào hiện tại Phật bản nguyên chấp chứ vị lai Phật bản nguyên hy vọng còn có kia loang lộ trí cao quan ngự. Đại đạo nhi vi, chính là không vì, hy vọng thủy hoàng đế bệ hạ có thể làm đến làm ngày nói tới. Lý Nhĩ nhìn lão quân kia bay về phía hoàn vũ bóng lưng, tại thở dài về sau, liền rời đi chính mình làm năm vừa hạ phàm lúc, dựng lâu quan đài. Lúc này bên kia, doanh lâu cùng Tây Vương Mẫu đại chiến, tạm thời ngừng lại. Chỉ thấy lưỡng bản làm ra, giấy trắng, cùng tinh thần lớn nhỏ sách vở, tại đen nhánh vũ nội lật ra một nửa. Mà trong đó một quyển địa, dùng mực tàu viết doanh lâu hai chữ. Một quyển khác trang địa, thì viết tần. Bản cung thừa nhận ngươi có chút câu chuyện thật, nhưng mà bản cung cái này bút nếu là vẽ xuống, mệnh của ngươi đem dừng bước ở đây, ngươi đại tần cũng đem vương triều hủy diệt, bách tính biến thành heo chó, nữ nhân biến thành dị tộc đồ chơi, bàn ăn chi thực. Lúc này Tây Vương Mẫu, tại trải qua một phen đại chiến sau, hoa lệ quần áo sớm đã biến rách nước, chỉ còn vài miếng phá toái vải vóc, trong hư không nhẹ nhàng phiêu động. Cao thẳng trên ngực, chỉ quấn một cái hai ngón tay rộng dây lụa. Mảnh khảnh eo thon, bóng loáng chân dài. Mặc dù không có nhiễm một tia cho bụi, nhưng lại toàn bộ bại lộ bên ngoài. Ngay cả thêu hoa kim dày cũng biến thành một mịn. Chỉ có thể để trần hai con trắng toát chân nhỏ, tùy ý cúi tại hạ. Mà có hơi cuộn mình trên ngón chân. Lại ngoài y muốn bôi mấy giờ màu đỏ sơn móng tay. Mấy cây lọn xốc xếp sợi tóc, giang tại nàng kia tràn đầy mồ hôi trên trán. Ít một chút ngày xưa ung dung hoa quý, nhiều mấy phần ngã vào thế tục khổ sở đáng thương. Mà Tây Vương Mẫu trước mặt, này lượng bản cùng tiểu Lạc Dương mệnh cách chi thư giống nhau thứ gì đó, chính là nàng bản nguyên vận mệnh. Chương 375, như thế nào vận mệnh, Tây Vương Mẫu, bại. 1. Chương 375, như thế nào vận mệnh, Tây Vương Mẫu, bại. 1. Một người một xúc, một ngọn cây quạt cỏ, một nước một chiều, đều có vận mệnh. Mà vận mệnh thì do mệnh cách cùng vận thế chỗ tạo thành, là hai cái hoàn toàn vật khác biệt, không thể cùng nhau mà nói. Mà cái gọi là mệnh cách, người có, vương hầu tướng lĩnh, phú quý FL, công nông tiện tỷ, quốc hữu, họa chiến tranh liên tục, heo heo ngư ngư, thịnh thế chi trị. Không có, thẳng một tất phạt, cành lá rậm rạp, cây khô nở hoa. Tóm lại, mệnh cách, trời sinh nhất định, khởi điểm, đích không thể sửa đổi. Đây cũng chính là trung nguyên dân gian, một ít hiểu sơ quan cùng phương thuật sĩ, vì sao có thể biết quá khứ, do vị lai. Nhưng lại tổng hội đến một câu, tất cả đều là mệnh trung chú định, không cách nào sửa đổi. Mà về mệnh cách, có ít người, thời kỳ thiếu niên ngực không biết mực, tài sơ học thiện, tuổi già lại có thể bằng thứ đăng hoa, tên để bằng vàng. Có ít người, tuổi nhỏ thành danh, đầy bụng ẩn ý, một thẳng được vinh dự có cưỡi rồng chi tài, đáng tiếc lại là cả đời có tài nhưng không gặp thời, chưa thể được giao long gặp thủy. Hùng chủ khả năng, bại vào bờ sông bên cạnh. Lưu manh vô lại, lại nắm vạn giảm giang sơn. Cho dù kế hoạch, nhu lược vĩ đại mơ hồ, nhưng lại rơi cái chúng bạn xa lánh, chết bởi lụa trắng treo cổ tự tử kết cục. Rõ ràng không tài không đức, vừa vặn bên cạnh lại hiển thần như mây, tại nằm trên giường thọ hết chết giả. Thượng vị giả như thế, người bình thường càng là không cách nào tránh khỏi. Tuổi nhỏ lúc khẳng học khổ độc, tay không rời sách, tráng niên lúc cẩn trọng, chịu mệnh nhọc. Nhân sinh mỗi một bước cũng cước đạp thực địa, ăn uống chi phí bất an, cần kiệm công việc quản gia. Tầm thường mấy chục năm, một thẳng bản tính trung lương, thích làm việc thiện, chưa bao giờ có hại người tâm ý, nhưng đi vào tuổi già, xem cả đời lúc mới khoan thai phát hiện, lại lâu rồi không có thoải mái cười to. Ngay cả một phương kéo dài tính mạng chén thuốc tiền, đều phải nghĩ trước chú ý sau thật lâu. Mà mong mỏi giường một bên, đột nhiên phát hiện, cái đó chưa bao giờ ôm nhau ngủ qua bạn đời, đúng là xa lạ như thế. Trái lại nhận biết người, thì là tuổi nhỏ ham chơi, vô học. Thanh niên lúc lãng phí, trái ôm phải ấp. Hôm nay có rượu hôm nay say, thiên kim tan hết không nhíu mày. Bản tính không nói là mất hết tính người đại gian đại ác chi đổ đi, nhưng cũng hoành hành bá đạo, mặt dày vô sỉ, vì tư lợi. Nhưng chính là loại người này, đời này của hắn lại là hát vang tiến lên, không chỉ có quý nhân nâng đỡ, với lại chỗ đi con đường đều là đường bằng phẳng đại đạo. Thời kỳ cuối đời toàn gia hạnh phúc, hiếu tử tự tôn, chẳng những gia tài bạc quan, bên gối người càng là hơn làm bạn cả đời hồng nhan chi kỷ. Đây cũng là mệnh cách. Như thế bất công, có thể chúng sinh bất hạnh người, lại chỉ năng lực thở dài một tiếng, đây là số mệnh. Mà vẫn thế thì trái lại, mặc dù hư ảo như có như không, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại chi chít khắp nơi, người người có thể nắm bót. Là vì mệnh cách ở giữa quỹ đạo dây dài. Mặc dù cho dù có vận thế, vậy không cải biến được mệnh cách khởi điểm cùng đích, nhưng lại năng lực kích thích vận mệnh quỹ đạo, đầu này dây dài phập phồng. Dù là sinh ra hèn mọn, khi chết không quan, chẳng qua này thời khắc sinh tử mấy chục năm, như nắm giữ hoặc ngẫu nhiên đạt được vật thế, liền cũng có thể eo cuốn vạn sâu, cùng chi tâm giai nhân cùng xuân quang đêm đẹp. Dù là đầy bụng tinh luân, có tại nhưng không gặp thời, không được minh chủ mở ra trong lòng khát vọng, nhưng cũng năng lực lưu lại khoáng thế tác phẩm đồ sộ. Hùng chủ đoạt vận, cho dù cuối cùng bại vào bờ sông bên cạnh, nhưng cũng bị người đời sau người xưng tán làm nhân kiệt, từ đó tên lưu truyền thiên cổ. Kế hoạch, nhu lực vĩ đại mơ hồ chi vương nếu là được vận, liền xem như chúng bạn xa lánh, chết bởi lụa trắng treo cổ tự tử, bị sử quan cầm bút chu phạt, hậu nhân vậy tự sẽ cho chính danh qua tại đương đại, lợi tại thiên thu. Nhưng cũng tiếc, vận thế nhìn không thấu, như kia ảo ảnh, nhìn như gần trong gang tấc, thực tế lại có thể là ở chỗ nào ngoài vạn dặm một góc nào đó. Vận thế giống như tản mát ở trong thiên địa từng cây màu vàng kim phát sáng, nhưng không nhìn thấy dây nhỏ. May mắn đụng phải người, liền có thể đoạt thiên địa tạo hóa, thay đổi xu hướng suy tàn. Mà những kia phương những thuật sĩ, trong miệng cái gọi là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, sáu tên thất cùng bát kính thần, chín giao quý nhân mười dưỡng sinh. Trong đó, mệnh cách không thể sửa. Vận thế lần đó, về phần phía sau đủ loại, chính là vì để ngươi năng lực đụng chạm lấy vận thế cái kia kim tuyến. Mà trong đó, phong thủy chính là môi trường. Nếu như ngươi lâu dài vận suy, đó chính là ngươi đợi địa phương này không có vận thế kim tuyến. Vậy liền tìm một nơi khác sinh hoạt, hành động là đủ. Âm đức, nhiều tích âm đức, liền muốn nhiều gặp người. May mắn gặp phải những kia vận thế người tốt, bọn hắn có lẽ sẽ đem ngươi vậy đưa đến kim tuyến nhiều chỗ. Hoàn Vũ trong, Tây Vương Mẫu đứng ở lưỡng bản vận mệnh chi thư phía trước, không thèm để ý chút nào chính mình bại lộ tại bên ngoài cơ thể, ngược lại rất có hào hứng nhìn về phía trước, doanh lâu cùng đại tần vận mệnh chi thư. Đế vương quý tộc, vạn cổ không một, một cái nữ hoa dùng hoàng thổ bóp ra tới ra hỏa, mệnh cách lại so với ta và trí cao, còn chói mắt hơn chói mắt. Không đúng, một quyển sách bên trên, vì sao lại có hai cỗ mệnh cách? Đột nhiên, Tây Vương Mẫu vận nhăn song mi, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn chăm chú hướng phía trước nhìn lại, lặp đi lặp lại đánh giá doanh lâu hồi lâu. Là cái đó vô sỉ ác đồ làm chuyện xấu. Nhẹ hư một tiếng. Lúc này Tây Vương Mẫu thật sự rất muốn một cái tát, liền đem Phật Môn Kim Tiền trụ thành một bãi hôi thối thịt nát. Phàm gian hoàng đế, ngươi mặc dù mệnh cách vô song, siêu việt trí cao, nhưng một trang cuối cùng lại là tử môn, ngươi làm gì tại cùng ta đối nghịch, ngươi như hiện tại lui ra, ta liền chấp bút sửa ngươi bật thế, để ngươi ở còn sót lại trong tuổi thọ, có thể qua dễ chịu, vui vẻ. Tây Vương Mẫu vốn định xưng hô doanh lâu là phàm xúc nhưng chẳng biết tại sao, lại theo bản năng cải thành phàm gian hoàng đế. Mà nàng tuy có sửa mệnh cách câu chuyện thật, nhưng lại đối với trí cao vô dụng. Bây giờ doanh lâu đã có thể so với, thậm chí siêu việt trí cao, Tây Vương Mẫu tự nhiên vậy không cách nào sửa. Chẳng qua, về doanh lâu mệnh cách sự thực, Tây Vương Mẫu lại làm dấu diếm. Mặc dù tại trên vận mệnh chi thư, doanh lâu mệnh cách cuối cùng ngừng lưu tại tử môn. Nhưng một trang cuối cùng, Tây Vương Mẫu nhưng thủy chung không cách nào lật ra. Dễ chịu, vui vẻ. Chấm cả đời này, khi nào cầu qua dễ chịu, vui vẻ. Doanh lâu không thèm để ý chút nào, một cước hướng phía trước bước ra, đi tới Tây Vương Mẫu trước người. Thẳng tắp dáng người, so với đối phương cao một đầu không thôi. Xuống dưới trong mắt nhìn lại, hai người ánh mắt giao nhau. Doanh lâu kia lăng liệt cao ngạo ánh mắt, lại nhường Tây Vương Mẫu có chút trốn tránh tâm ý hử, bản cung mặc dù không đổi được mệnh của ngươi, nhưng lại có thể để ngươi không dính một tia vận thế kim tuyến. Chỉ cần ta một bút bung xuống, ngươi liền sẽ vận rủi liên tục, bị vạn người chỉ, lưng meo tiếng xấu thiết cổ, công việc lúc bị ăn thịt tạo xương, sau khi chết sẽ còn bị đào mộ đạo thi, ngươi hậu nhân hội cốt nhục tương tàn, ngươi mạch này đem đoạn tử tuyệt tôn. Lén lén quan sát phàm gian nhiều năm Tây Vương Mẫu, tự nhiên hiểu rõ. Đối với hạ giới phàm xúc nhóm mà nói, để tiếng xấu muôn đời, đào mộ tiên thi, đoạn tử tuyệt tôn ý vị như thế nào? Ha ha, ăn thịt tạo xương. Chấm sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Chương 375, như thế nào vận mệnh, Tây Vương Mẫu, bại. 2, chương 375, như thế nào vận mệnh, Tây Vương Mẫu, bại. 2, chỉ cần đại tần hưng thịnh, trung nguyên bách tính sống qua trường hạo kiếp này, chỉ là tiếng xấu thiên cổ, đáng là gì? Với lại ta doanh thị hậu nhân, tự nhiên vì thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, cho dù doanh thị diệt, tộc nhân chết, nhưng trung nguyên không thể vong. Vận rủi liên tục, dù là chấm cả đời này, đều muốn chân trần đạp ở chín thước hàn băng phía trên, uống nước đồng, nuốt thiết nhận, kia thì phải làm thế nào đây? Doanh lâu dứt lời, liền phất tay hướng sau lưng để ép, đem vận mệnh của mình chi thư, xé cái vỡ nát. Chấm vận mệnh, há lại một quyển sách có tư cách viết lên. Doanh lâu mắt không ngạo nghễ tất cả, bá khí tuyệt luân. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, bản cung cho dù không đổi được mệnh của ngươi, nhưng trong miệng ngươi đại tần tồn vong, lại là tại bản cung một ý niệm. Đại tần vận mệnh chi thư, kém xa doanh lâu một người. Thân làm giao chỉ trí cao Tây Vương Mẫu, muốn nhường phàm nhân vương triều thay đổi, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đưa tay liền có thể làm được. Chấm tại, ai có thể vong đại tần? Doanh lâu dứt lời, trực tiếp lấy ra truyền quốc trưởng binh đại quyền ba ấn. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, nhường 9000 hỗn độn lôi trùng, ngưng làm một bộ có thể nuốt vệ hoàn vũ lôi đỉnh. Đem Tây Vương Mẫu giam ở trong đó. Mà này vẫn chưa hết. Chỉ thấy hai người giao chiến vạn trăm triệu giảm phía dưới. Trung nguyên đại địa bên trên. Tần Lĩnh, Đô Giang, Thái Hoành, Trường Bạch, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lăng, bảy nơi quốc vận chi địa. Oanh minh nổ vang. Hoàn chỉnh không thiếu sót hắc long, kim vượng, cô lang, chim bói cá, dư hổ, hồng ngư, bích xà, xông ra quốc vận chi địa, bay vào vũ nội. Từ sơ thủy chi kỳ trước, trí cao sinh ra trước, sớm hơn xa niên đại trước. Lúc đó còn không có thiên luân, không có trăng cùng, không có ngôi sao đầy trời. Vậy không có bất kỳ cái gì tìm có đập rung động sinh vật. Chỉ có rằng co với nhau vô hạn năm tháng, thiên cùng địa. Thiên, địa bất phân thắng bại, không nhận nhân quả định luật. Bất quá, tại tài nhất thời khắc, thiên đột nhiên đã đản sinh ra Cựu Phương Thiên Cung cùng 9 cái trí cao, còn có vô cùng vô tận nhiều vô số kẻ ô uế chi tiên. Mà sự xuất hiện của bọn hắn thì nhường một thằng bất phân thắng phụ thiên địa, trong nháy mắt tình huống nghi chuyển. Chỉ thấy vốn là một khối rộng lớn bát ngát hoàng thổ đại lục, biến chia 5 x 7. Tại đại lục trung tâm nhất, một cái chèo chống mặt đất, tên là vận trụ cột. Vậy đồng thời phân thành 7 khối, đã trở thành sau đó trung nguyên 7 nơi quốc vận chi địa. Chẳng qua theo doanh lâu dùng trường thành đem này 7 chỗ kết nối, quốc vận chi địa liền theo một ý nghĩa nào đó, lại lần nữa hợp lại cùng nhau, đã trở thành mới trụ cột. Mà nữ hoa dùng để bóp người Cửu Thiên tức ngưỡng, chính là tại vận vỡ vụ lúc, vụ trộm giấu lại thổi phồng hoàng thổ. Bây giờ phàm nhân, vừa có thiên cung chí cao, nữ hoa bản nguyên lại có mặt đất vận hoàng thổ, có thể nói là thiên cùng địa cộng đồng sản phẩm. Hoàn vũ trong, chuyên quốc trưởng binh đại quyền 3 loại khắc ấn, không ngừng đánh vào trên người Tây Vương Mẫu. Lôi đỉnh tàn sát vừa bay hống, dường như muốn dùng này đẩy trời lôi đỉnh đem đối phương luyện hóa. Nhưng giao chỉ Tây Vương Mẫu, tự nhiên vậy không phải hạ người bình thường. Chí cao quang vượng toàn bộ triển khai, một tay lật ra chuyên quốc trưởng binh đại quyền khắc ấn vận mệnh chi thư, đem nó mệnh cách sửa thành phá toái thành viên. Một tay đem trong vũ trụ vật, trong nháy mắt luyện chế thành kéo dài tính mạng bất tử dược, dùng tới chữa trị bị trọng thương cơ thể. Đương nhiên, Thiên chi lệ, Điền tinh chi tinh, Ngũ tàn, Lục tặc, Ngục hán, Đại bí, Chiếu tinh, Chuất lưu, Bộ tinh, Tuần thủy, Kích cứu, Sát tinh nhiều lần ra. Chẳng những như là vãi đậu một dạng, hướng phía trước ném đi. Còn đem này quần quận sát khí, ngưng là mọi loại binh khí, đem doanh lâu nhục thể đào lên không xuống 10 vạn lần. Mà này ầm ầm vang vọng, nhường vũ trụ góc bên kia đang nhìn nhau lão quân cùng Ngọc Hoàng cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng cùng nhau thầm nghĩ, này Tây Vương Mẫu quả nhiên không hổ là Cựu Phương chí cao bên trong sát phạt thịnh nhất cái đó. Cứ như vậy liệu mạng chém giết sau một hồi, mãi đến khi mang theo quốc vận Hắc Long, Kim Vượng, Cô Lang, Chim Bói Cá, Dương Hổ, Hồng Ngư, Bích Xà đuổi tới chiến trường. Doanh Lâu lúc này mới hai mắt nhắm lại, trong miệng khẽ đọc một tiếng, cái kia kết thúc. Dứt lời, chỉ thấy một đạo ánh sáng chợt hiện. Trong thiên hạ cái thứ 11 chí cao bản nguyên thuộc về Doanh Lâu bản nguyên đem toàn bộ vũ trụ thắp sáng. Trong nháy mắt thì thổi tắt Tây Vương Mẫu chí cao quan vượng. Bản cung thế mà bại, trưởng quản vận mệnh bản cung, thế mà còn là bị vận mệnh giam cầm. Ha ha, cái gì chó má chí cao, thứ độ gì? Cơ thể thủng trăm ngàn lỗ, tàn khuyết không đầy đủ, hướng phía trung nguyên rơi xuống Tây Vương Mẫu, phát ra tiếng vang xào xạc. Thân ảnh của nàng ở trong vũ trụ tăm tối, vạch ra một đạo thật dài quỹ đạo, dường như là một khóa tức sắp tắt lưu tình. Chẳng qua kỳ quái là, trong giọng nói của nàng cũng không có bị đánh bại phẫn nộ, chỉ có nhàn nhạt gào thét. Bản nguyên là vận mệnh Tây Vương Mẫu, tự nhiên thật sớm liền vượt qua nàng vận mệnh của mình chi thư. Giao chỉ Thiên Cung chi chủ, xưa kia tại vạn trượng hào quang bên trong lỗi lạc hàng thế, nghi thái bạt vương, tiên tư tuyệt thế. Từ hắn sinh ra, vị cực tôn sủng, quần tiên mặt ngựa, năm tháng dài dằng dặc, tổng lịch vạn vạn năm lâu. Ra ngoài tò mò, sinh dục ra hai nữ, là tiên nhân duy nhất. Hắn chưa chết tại tiên nhân thọ trung thiên kiếp, mà là thân ly kịch liệt đau nhức trong, bị hung bạo chi địch tàn nhẫn xé rách, xương vỡ bắn tung tóe, tạng phủ bốn phía, hắn trạng chi thảm, mắt không đành lòng thấy, thần hồn cũng bị vô tận đau khổ dây dưa, không được giải thoát hắn lâm chung thời khắc, thân sinh hai nữ lại phản phất người lạ, không cùng nhận thân, đều bị ác ngữ chửi mắng, thần sắc lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn mẹ thảm vong. Đây cũng là chính Tây Vương Mẫu mệnh cách. Trung Nguyên, một tiếng ầm vang trầm muộn tiếng vang, nhường cả vùng cũng run nhẹ nhẹ mấy phần. Chỉ thấy từ trong hoàn vũ rơi xuống Tây Vương Mẫu, nặng nề đập vào tần hoàng lăng phụ cận trên mặt đất. Hoàng thổ bụi bặm tản ra sau, Tây Vương Mẫu nằm ở trong một vùng phế tích. Lúc này nàng lại cũng mất trước đó cố khí thế kia, cơ thể đã tàn phá không chịu nổi, chí cao uy nghiêm không còn tồn tại. Nàng nhìn lên bầu trời, trong mắt lưu dò dỉ ra một loại phức tạp tâm trạng. Không ngờ rằng bản cung thật sự sẽ bại bởi ngươi, giết ta đi, đây là ngươi thân là một đầu phàm xúc vinh hạnh. Đợi Doanh Lâu rơi xuống sau, Tây Vương Mẫu đột nhiên mặt lộ dữ tợn, ngôn ngữ cũng trở nên thô bạo vô cùng. Cùng vừa rồi so sánh, như hai người khác nhau, tựa như cố ý hành động đồng dạng. Doanh Lâu không có động thủ, cứ như vậy đứng ở bên cạnh, bộ dạng phục tùng nhìn. Cho dù đến cuối cùng, ngươi là cái gì cũng không có đi sửa đại tần vận mệnh. Đột nhiên, đang trầm mặc sau một hồi, Doanh Lâu cuối cùng mở miệng hỏi, cùng vận mệnh của mình khác nhau, nếu là Tây Vương Mẫu vui lòng, tại vừa nãy đại chiến bên trong, nàng ngay cả một cái giây lát thời gian cũng chưa tới, liền đủ sửa tất cả đại tần vận mệnh. Nhưng đại tần vạn thế vương triều biến sụp đổ, nhưng đại tần con dân biến thành heo chó cỏ rác, nhưng đại tần nữ nhân biến thành dị tộc đồ chơi, bàn ăn chi thực, nhưng đại tần được nam nhân bị tàn sát hầu như không còn. Bản cung tại sao phải nói cho ngươi biết? Tây Vương Mẫu nhắm mắt lại, hoàn toàn là một bộ thản nhiên chịu chết dáng vẻ. Chương 376, Lao quân bại, Ngọc Hoàng hiệu lệnh Bắc Hải ô uế, thiên hạ đại loạn. 1. Chương 376, Lao quân bại, Ngọc Hoàng hiệu lệnh Bắc Hải ô uế, thiên hạ đại loạn. 1. Kia chấm liền tiễn ngươi đi chết đi. Đối với sự nghi ngờ này, Tây Vương Mẫu tất nhiên không nói, Doanh Lâu cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Hai mắt nhẹ nhàng hướng xuống thoáng nhìn, không có một tia quá nhiều tâm trạng toát ra tới. Trong tay nâng lên bạch sắc ngọc tỷ, đem quốc vận cùng lôi trùng phú cho ở trên. Mà liền tại Doanh Lâu chuẩn bị cho sắp chết Tây Vương Mẫu một kích cuối cùng lúc, đột nhiên chỉ thấy Long Cắt công chúa từ nơi không xa lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, bước chân lảo đảo như là bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Một bên chạy, trong miệng còn một bên hô to, mời lưu mẫu thân của ta một mạng. Long Cắt công chúa sắc mặt tái nhợt, sợi tóc lộn xộn, mồ hôi hột đầy đầu, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, đã là lo lắng tới cực điểm. Bệ hạ, có thể hay không cầu ngài tha mẫu thân của ta một mạng? biết được phàm nhân quy củ Long Cắt công chúa, lại xưng hô lên Doanh Lâu là bệ hạ. Cửu Phương Thiên Cung, chấm tự nhiên diệt chi. Doanh Lâu nhìn lướt qua, giơ cao tay phải liền hướng xuống ép đi. Bệ hạ, van cầu ngươi, buông tha mẫu thân của ta, nàng. Nàng nếu có sai lầm, ta nguyện đến gánh chịu. Bình một tiếng, chỉ thấy Long Cắt công chúa nặng nề quỳ xuống, đầu gối cúi tại thô ráp mặt đất, trong nháy mắt liền nát phá ra, chảy ra khẽ khẽ vết máu, nhưng nàng lại dường như hồn nhiên không hay đau đớn. Thời khắc này Long Cắt công chúa đã hoàn toàn hết rồi ngày thường đoan trang dáng vẻ, ngập nước trong hai con ngươi lóe ra tuyệt vọng lệ quang. Bệ hạ, mẫu thân của ta đã rất xuống trí cao tiên vị, ngài như vẫn chưa yên tâm, ta nguyện ý thay ngài tự tay gọt sạch nàng đỉnh thượng tam hoa, đem ngũ khí hoàn toàn tán đi, chỉ cầu ngài năng lực lưu nàng một mạng, ta vui lòng lấy mệnh đổi một mạng. Trong miệng không ngừng cất tiếng đau buồn cầu xin, giọng nói vậy bởi vì quá căng thẳng mà biến có chút khàn khàn. Nhìn thấy Long Cắt như thế hạ thấp tư thái, bốn phía vội vàng chạy tới người, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Chẳng qua trong đó tối cảm thấy ngoài ý muốn còn thuộc Tây Vương Mẫu bản thân. Long Cát, Tây Vương Mẫu môi run rẩy, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, vất vả phun ra nữ nhi tên. Âm thanh khàn khàn mà suy yếu. Giờ khắc này, trước kia uy nghiêm cùng kiêu ngạo đều đã tiêu tán. Đây là Tây Vương Mẫu nhân sinh bên trong lần đầu tiên có mãnh liệt như thế tâm tình chợt trợn. Trải qua thời gian dài, sớm thành thói quen khống chế vận mệnh cùng tiếp nhận vận mệnh nàng. Chưa bao giờ nghĩ tới, tại loại này trong tuyệt cảnh, Long Cát thế mà lại đứng ra. Hắn lâm chung thời khắc, thân sinh hai nữ lại phảng phất người lạ, không cùng nhận thân, đều bị ác ngữ chửi mắng. Thần sắc lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn mẹ thảm vong. Đây là chính Tây Vương Mẫu vận mệnh chi thư bên trong cuối cùng một câu. Đối với cái này, nàng một thẳng tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên này vạn năm trong, từ Long Cát sinh ra sau đó, nàng không những đối với hắn thờ ơ, còn vô cùng hà khắc nghiêm khắc. Thậm chí còn ở trong lòng thật sự nghĩ tới, đem làm năm phạm tội sau Long Cát, đánh vào Bắc Hải cấm địa trong. Nhưng hắn bị đám kia ô uế chi tiên tùy ý lăng đục, chia ăn. Bệ hạ, cầu ngài bỏ qua cho mẫu thân của ta. Long Cát nói xong, liền nằm rạp người về phía trước, dùng hai tay chống hướng mặt đất, đem đầu rất cung kính hướng xuống dập đầu đi. Long Cát, ngươi đứng lên. Tây Vương Mẫu đột nhiên bạo a một tiếng, cưỡng ép chống đỡ thân thể tàn phế, dùng hết khí lực toàn thân từ dưới đất bò dậy. Mẫu, mẹ Vương đại nhân. Ra ngoài theo bản năng phản ứng, Long Cát lập tức mở miệng. Không cần xưng hô như vậy ta. Nghe nói như thế, Long Cát còn tưởng rằng là Tây Vương Mẫu đang trách tội chính mình bước đi tiên nhân mặt, đi hướng một phạm nhân quỳ xuống dập đầu. Nhưng người nào biết, Tây Vương Mẫu lại tiếp tục mở miệng nói, gọi ta nương liền có thể. Trong lúc nhất thời, quỳ trên mặt đất Long Cát còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm, hay là lỗ tai có vấn đề. Thế là vội vàng nhắm mắt lại, đem đầu cơ cơ. Chỉ là lần nữa mở mắt, trước người Tây Vương Mẫu kia cùng ngày xưa hoàn toàn không giống ánh mắt, nhường nàng biết mình mới vừa rồi không có nghe lầm. Long Cát, ngươi không cần như vậy, bản cung hội cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Dứt lời, chỉ thấy Tây Vương Mẫu chậm rãi đưa tay, thân hướng mi tâm của mình chỗ. Tố thủ như xương, lại mang theo không có gì sánh kịp quả quyết. Không chút do dự nghi, trực tiếp chèn trong đầu nê hoàng cung, đem bên trong tam hoa một cái tách rời ra. Cứ như vậy, theo một hồi tam sắc quang mang lấp lóe, Tây Vương Mẫu đỉnh thượng tam hoa lại bị nàng gắng gượng cắt rơi. Chỉ một thoáng, máu tươi phun ra ngoài, đưa nàng toàn thân bùn đỏ. Mà tam hoa ly thể trong nháy mắt, chỉ thấy Tây Vương Mẫu thân hình run lên. Nhưng nàng lại không có chút nào dừng lại, dùng còn sót lại trí cao quang vượng, đem thể nội ngũ tạng toàn bộ đánh sơ sát. Vũ khí triều nguyên trong nháy mắt điên cuồng phun trào, như là sắp hồng thủy vỡ đê chảy ra ngoài. Khoảnh khắc sau đó, tam hoa đã gọn, vũ khí toàn bộ tán. Sau đó liền tam thi phù hiện, rơi xuống trí cao tiên nhân cảnh, biến thành một kẻ phàm nhân. Phàm nhân hoàng đế, bản cung không phải tại hướng ngươi cầu bệnh, mà là vì không cho bản cung nữ nhi đối với ngươi tiếp tục không lương ngồi gối. Bản liền trọng thương Tây Vương Mẫu, bây giờ như thế một làm, càng là hơn suy yếu đến sắp chết biên giới. Mặc dù hai chân căng cứng đứng lên, nhưng này co rút phát run thân thể, tựa như tùy thời muốn vỡ tan đồng dạng. Mà một bên Long Cát sớm đã không nhịn được che miệng che mặt nghẹn nào. Nữ nhi, nay còn giống như là chính mình lần đầu tiên nghe được Tây Vương Mẫu xưng hô như vậy chính mình. Đến đây đi, bản cung có phải không hội cầu xin tha thứ? Kéo lấy máu me khắp người cơ thể, Tây Vương Mẫu vốn định mở ra chân, hướng phía Doanh Lâu đi đến, nhưng lại phát hiện lúc này chính mình sớm đã động đậy không được mảy may. Hô thở ra một hơi, Doanh Lâu đem ngọc tỷ chờ đợi, nâng lên tay phải vậy để xuống. Cứ như vậy đi. Lời này vừa nói ra, Tây Vương Mẫu ngược lại là không có phản ứng gì, ngược lại là lòng cắt vui đến phát khóc, lại trực tiếp xông lên tiền đến, đem Tây Vương Mẫu thật chặt ôm vào trong lòng. Chấm hỏi ngươi, Lạc Dương có phải chính là trước ngươi trong miệng hạt bản đảo? Đào Hoa Nguyên có phải hay không chính là trồng bản đảo vườn trái cây? Không có cho hai mẹ con vuốt ve an ủi thời gian, Doanh Lâu liền mở miệng hỏi. Đúng, cái nha đầu kia, Lạc Dương cũng là bản cung nữ nhi, chỉ là cùng Long Cắt không giống nhau, nàng không phải bản cung thai nghén mà ra. Tây Vương Mẫu không có dầu diếm, rốt cuộc lúc này chính mình tuổi thọ cũng chỉ có không đến mấy chục năm, cái gọi là trường sinh từ lâu không có quan hệ gì với mình. Chớ muốn ngươi đưa nàng biến trở về thường nhân, sẽ không tiếp tục cùng kia bản đảo có bất kỳ liên quan. Làm không được. Tây Vương Mẫu lời nói, nhường Doanh Lâu trong nháy mắt sát ý lóe ra. Bản cung cũng không phải nữ hoa, căn bản sẽ không bóp thổ tạo ra con người, cái đó gọi Lạc Dương nha đầu, nàng chính là giống cây bản đảo, nào có cái gì đi biến trở về thường nhân cách nói. Tây Vương Mẫu mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng trong lời nói khí thế, hay là như đã từng cái đó Cựu Phương Thiên Cung nữ tiên đứng đầu giao chỉ trí cao đồng dạng. Đại ca ca, không cần, chuyện này là không cách nào sửa đổi. Đột nhiên, một thằng bị Doanh Lâu cất chứa tại hắc quan bên trong tiểu Lạc Dương, chẳng biết lúc nào đẩy ra nắp quan tài, đến nơi này. Chương 376, Lao quân bại, Ngọc Hoàng hiệu lệnh Bắc Hải ô uế, thiên hạ đại loạn, 2, chương 376, Lao quân bại, Ngọc Hoàng hiệu lệnh Bắc Hải ô uế, thiên hạ đại loạn, 2, nhìn trước mắt cùng mình tướng mạo dường như giống nhau như lúc Tây Vương Mẫu. Tiểu Lạc Dương bình tĩnh nói, "Bản cung, ta..." Tây Vương Mẫu có hơi há mồm, bản muốn nói gì, nhưng lại muốn nói mà dừng. Ngay cả vươn đi ra, muốn sờ sờ đối phương gương mặt tay, cũng rũ xuống. "Ngươi cái gì đều không cần nói, sẽ không cần làm, ngươi cùng ta không có bất cứ quan hệ nào." Tiểu Lạc Dương rất bình tĩnh, chỉ là nhìn thoáng qua Tây Vương Mẫu về sau, liền đi đến doanh lâu trước mặt. "Lão nương môn, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a. Cho dù cơ thể giản mua, nhưng tâm tính lại không hề biến hóa Phật môn kim tiền." Lúc này nhìn trước người cái này, không ít tìm cho mình qua phiền phức Tây Vương Mẫu, bây giờ không có nhịn xuống. "Hừ, đừng tưởng rằng bản cung không phải là trí cao, liền lấy ngươi không có cách nào." Đối mặt người kia, Tây Vương Mẫu là trong lòng trong cực kỳ chán ghét. "Đến à, trước kia thì chưa sợ qua ngươi, hiện tại cũng đều là phàm nhân, không phục đến đánh một trận." Chỉ thấy giản mua Phật môn kim tiền, trực tiếp vén tay áo lên, khí thế hung hăng hướng phía một cái trọng thương đổ máu phụ nhân đi đến. "Kim tiền, nương, các ngươi dừng tay." Nhìn này một lão một phụ, thì muốn làm một bố lớn lúc. Long Cát cuối cùng nhịn không được, lập tức chắn giữa hai người, quát lớn. Cùng lúc đó bên kia, Ngọc Hoàng cùng lão quân chiến đấu cũng đã kết thúc. Trận chiến đấu này rất nhanh, với lại kém xa doanh lâu cùng Tây Vương Mẫu, tạo thành vũ trụ tổng run dậy như vậy hùng vĩ. Mà kết quả, tự nhiên là lão quân chiến bại, hải cốt không còn. Chí cao quang vượng cùng thể nội ba cái bản nguyên đều bị Ngọc Hoàng thôn phệ. Lúc này Ngọc Hoàng không chỉ là quanh thân chí cao quang vượng nồng đậm đến trước đây chưa từng gặp trình độ, với lại thông thiên quy khư thương tiên chi chủ ô cấu nữ hoa sinh mệnh nam tiên phân liệt hiện tại Phật chấp chứ vị lai Phật hy vọng lão quân vô vi bảy cái chí cao bản nguyên toàn bộ về hắn tất cả. Bắc Hải bại tiên nghe lệnh, bản hoàng mệnh các ngươi san bằng trung hoàng, đánh chìm đại lục, giết sạch tất cả chứng kiến thấy vật, phàm súc, tiên nhân đều là như thế. Làm sơ nghỉ ngơi sau. Quân Lâm Hoàn Vũ Ngọc Hoàng, bàn tay lớn hướng xuống vung lên, đem ẩn dấu vạn vạn năm lâu, những kia ô uế chi tiên tam hoa, ngũ khí, toàn bộ vung rơi xuống. Mà hắn hoàng lệnh, vậy như kia sáng thế đại lư giống nhau uy nghiêm của quận. Theo vũ trụ cuối cùng, truyền đến trung nguyên thậm chí tất cả tứ hải bát hoang. Lúc này, cực bắc nơi, đen nhánh nước biển, sóng lớn, yêu phong tàn sát bừa bãi, như đao như dao. Màu đen bông tuyết theo màu mực trên bầu trời rơi xuống. Côn Bằng Tê Minh, La La sao động. Mặt biển 10 vạn dặm phía dưới. Trúc Âm, Hà La, Độc Nhãn, Vô Chẳng, Tam Tàng, Ngũ Cường, Cửu Anh, Mạ Giao, Huyền Vũ, Giao Ma Vương còn có kia bị nữ hoa chém dụng một cái đầu tám đầu tương liêu thể tụ tại U Đô Thiết Sơn trong. Cuối cùng, ngày này rốt cuộc đã đến, Ngọc Hoàng tên kia tuân giữ lời hứa. Cảm thụ lấy chết nhiều năm tam hoa cùng ngũ khí lại lần nữa về đến thể nội, Hà La hưng phấn toàn thân run rẩy. Mà hắn mỗi run rẩy một lần, liền sẽ quấy Bắc Hải quật quật. Không chỉ là Hà La, toàn bộ Bắc Hải vô cùng vô tận làm năm bại bởi cựu phương chí cao liên thủ ô uế chi tiên nhóm, đều là như thế. Bọn hắn không ngờ rằng, mất đi nhiều năm tam hoa cùng vũ khí còn có trở về ngày này. Bây giờ chúng ta đã khôi phục, không, càng hơn đỉnh phong, chẳng lẽ còn thật muốn hướng Ngọc Hoàng tên kia túi đầu xương thần sao? Tương Liễu đột nhiên hướng phía bên cạnh, những thứ này ô uế chi tiên thủ lĩnh nhóm hỏi. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lên. Ai đều không có trước tiên mở miệng. Làm năm bọn hắn bị giáng chức vào Bắc Hải sau thứ 1000 năm, Ngọc Hoàng liền đích thân đến một chuyến. Đồng thời còn đối bọn họ nói, chỉ cần hướng hắn Ngọc Hoàng túi đầu xương thần, như vậy tự sẽ có rời khỏi Bắc Hải cấm địa một tiên. Bây giờ Ngọc Hoàng làm được, nhưng bọn này ô uế chi tiên nhóm lại không nghĩ thực hiện giao ước. Không thích hợp, Cửu Phương Tiên cung hình như hết rồi, tất cả vũ nội chỉ có Ngọc Hoàng cùng một cái khác xa lạ khí tức, với lại Trúc Âm dừng một chút, nét mặt có chút nghiêm túc tiếp tục nói. Với lại hắn dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho dù làm năm Cửu Phương chí cao hợp lực cũng không kịp hắn một nửa. Trúc Âm lời nói, nhường bọn này ô uế chi tiên sửng sốt. Sau đó trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Vạn vạn năm Bắc Hải khổ hàn đã hoàn toàn thay đổi bọn hắn. Cái chỗ chết tiệt này, ai đều không muốn trở lại nữa. Thôi, Ngọc Hoàng đã thực hiện lời hứa, chúng ta cũng làm thủ tín. Huống hồ vì thế cục hôm nay, đối địch với hắn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Theo Tương Liễu dứt lời dưới, kia phiến yên lặng vạn vạn năm Bắc Hải cấm địa, giống như bị nhen lửa bình thường, biến sôi trào vô cùng. Bọn này ô uế chi tiên nhóm từ trong Vũ Đô Thiết Sơn dốc toàn bộ lực lượng. Ngay tiếp theo đến mại không hết côn bằng, La La. Vô số dữ tận thân ảnh từ đáy biển phóng lên tận trời. Bọn hắn quanh thân tản ra nồng đậm ngang ngược hắc khí. Những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Một cái hô hấp, chính là đất cằn nghìn dặm. Giết sạch tất cả chứng kiến thấy vật, đánh chìm bọn hắn núi non sông ngòi, phàm súc, tiên nhân đều là như thế, các vị, an đi. Ra Bắc Hải sau, vô tận ô uế chi tiên, trong nháy mắt liền tan ra bốn phía. Hướng phía trung nguyên các ngao ngách quét sạch mà đi. Chỉ muốn gặp được vật sống, liền sẽ mở cái miệng rộng, đem nó cắn nát ngay nát, chậm rãi nhấm nháp hết hương vị về sau, tại nuốt vào trong bụng. Phàm nhân như thế, còn có những kia trốn đi, sớm đã không tranh với đời tiên nhân cũng giống như vậy. Cũng trốn không thoát bọn này ô uế chi tiên răng nanh lưới dài. Côn Bằng dương cánh, bay lượn trên bầu trời. Dọc đường chỗ, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Một ngụm liền có thể nuốt vào 10 vạn bách tính. Trong lúc nhất thời, đại tần thổ địa bên trên, hỗn loạn tương mừng. Dân chúng tránh trong nhà run lẩy bẩy, liền hô hấp cũng trở nên cực kỳ cẩn thận, sợ bị bầy quái vật này nhóm phát hiện. Mọi người trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đám trẻ con bởi vì sợ, thậm chí đã khóc không được, chỉ có thể há hốc mồm, im ắng nước nở. Bộ dáng kia để người nhìn tim như bị dao cắt. Các lao nhân co quắp ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, trong miệng tự lẩm bẩm, cầu nguyện tiên nhân tương trợ. Thật tình không biết, Trường hạo kiếp này chính là bọn hắn trong miệng tiên nhân gây nên. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ thiên hạ bị âm trầm cùng sợ hãi bao phủ. Tiếng khóc, tiếng la đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thảm tuyệt bi ca. Trên mặt của mỗi người cũng là đồng dạng chết hy vọng chết lặng, thậm chí đã có người từ bỏ dãy rủa, lặng lặng địa nằm trên mặt đất, chờ đợi kia không cách nào tránh khỏi chết đi giáng lâm. Mà vừa trải nghiệm hết đại chiến tần quân, đang nhìn đến xa so với vừa nay muốn nhiều gấp mấy vạn địch nhân sau, không thể không lần nữa cầm lấy vũ khí trong tay. Chẳng qua lần này, bọn hắn hiểu rõ, có lẽ không có tốt như vậy mệnh tại còn sống. Bắc Hải Ô Hế, Ngọc Hoàng, hắn là thế nào dám? Tây Vương Mẫu rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía phương xa. Bắc Hải đám người kia nhóm nguy hiểm cỡ nào, Cửu Phương Chí Cao đây bất luận cái gì người đều hiểu. Nếu là nói Cửu Phương Tiên Cung các tiên nhân, nhìn xuống phàm trần vạn vật đều như sâu kiến, lạnh lùng đến cực điểm. Như vậy bọn này Ô Hế chi tiên chính là thao thiết cự hùng. Tại bọn họ nhóm ra hỏa trong mắt, tất cả đều là khẩu phần lương thực, cho dù là đồng loại, cũng là như thế. Tiêu giống với năm đó Long Tu Hổ, lợi dụng đi săn côn bằng, la la làm vui. Chương 377, Đại Tần Vi Vũ, Bệ Hạ Vi Vũ, 1, chương 377, Đại Tần Vi Vũ, Bệ Hạ Vi Vũ, 1, Lạc Dương, nói cho Tô Thái Tử, chấm hiện tại liền chuyển vị cho hắn, kể từ hôm nay, hắn chính là ta Đại Tần nhị thế hoàng đế. Doanh Lâu nói xong, liền trực tiếp một bước đạp lên thiên không. Dứt khoát kiên quyết, không cho bất luận kẻ nào, bao gồm tiểu Lạc Dương hỏi cơ hội. Mà ngọc trong tay tỉ tỏa ra ánh sáng lung linh. Đúng lúc này, đại bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất địa long trở mình. Chỉ thấy Tần Lĩnh, Đô Giang, Thái Hành, Trường Mạch, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lăng, bảy nơi quốc vận chi địa. Lại thêm cách đó không xa Tần Hoàng Lăng, ầm vang rung động, như cự thú chu lên, quần quần quanh quẩn. Tại một lát sau, lại toàn bộ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, kéo dài dây núi, tại bên minh bên trong như thoát cương liệt mã điên cuồng run run. Nguy ngang ngọn núi, đá tảng băng liệt, bay ngang. Sông lớn nước hồ, đảo ngược trùng thiên, sóng bạc nhấc lên cao hơn trăm trượng, mà đưa chúng nó liên tiếp vạn lý trường thành bên trên, mỗi một viên gạch ngói cũng trở nên trong suốt long lanh, giống như quốc vận thực chất hóa. Này vẫn chưa hết, chỉ thấy rồi rào quốc vận từ trung nguyên mỗi một tấc đất trên tuôn ra, như một tầng cứng rắn màn tre, cưỡng ép đem bọn này Bắc Hải Ô Hế chi tiên cùng Đại Tần cách ly mà ra. Mà Doanh Lâu thì đạp ở trung ương nhất Tần Hoàng Lăng bên trên, cùng quốc vận chi địa, còn có này vô cùng vô tận Ô Hế chi tiên cùng nhau bay vào hoàn vũ. Chớp tại Đại Tần liền vĩnh thế không lo, dám can đảm chỉ nhiễm trung nguyên người, diệt tộc, vong trùng. Đến tận đây, trong vũ trụ mịt mờ, Tần Lĩnh, Đô Giang, Thái Hành, Trường Bạch, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lăng, Hoàng Lăng đem địa cùng thiên ngăn cách. Doanh Lâu một thân một mình đối mặt trên đỉnh đầu kia ô ương thành đàn Ô Hế chi tiên, còn có tại Ô Hế chi tiên phía sau ngồi ngay ngắn ở hoàng trên đế Lang Tiêu Ngọc Hoàng, hướng bản hoàng thân phục, nông đậm chí cao quan ngượng như núi hải chút xuống một dạng, hướng phía Doanh Lâu ép đi. Nhưng bốn phía Ô Hế chi tiên đều phải vội vàng tránh đi, sợ không cẩn thận chết bởi Ngọc Hoàng chi thủ. Thiên hạ trên mặt đất đều là ta Đại Tần cương vực, một cái không phù hợp quy tắc người cũng dám miệng ra cùng ngữ. Doanh Lâu khẽ quát một tiếng, trong mắt đều là khinh thường. Dứt lời, chỉ thấy dưới chân quốc vận dâng lên, cùng Ngọc Hoàng chí cao quang vượng đụng chạm. Chỉ là ma sát ra hỏa hoa, liền đem nửa mảnh tinh không nhóm lửa. Giết hắn. Ngọc Hoàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không xen lẫn một tia tình cảm. Trong mắt hắn, Doanh Lâu cho dù đã có thể cùng chí cao sóng bay, phàm là xúc cuối cùng chỉ là phàm xúc, còn chưa có tư cách nhường hắn tự mình ra tay. Sau đó, chỉ thấy này bao trùm vũ nội Ô Hế chi tiên nhóm, liền hướng phía Doanh Lâu cùng nhau tiến lên. Lại lần nữa đứng hàng tiên ban Ô Hế chi tiên, vốn là cường đại, gần với chí cao phía dưới. Lại thêm nhiều năm ngũ đô hắc ô nhiễm nguồn nước, sớm đã không phải tiên nhân bình thường có thể so. Liền xem như Lăng Tiêu tam tướng cũng không kịp. Mên ngông bắt ngát Ô Hế chi tiên, chia làm hai cỗ. Một cỗ thẳng hướng Doanh Lâu, một cỗ thì là phân tán mà ra, cố gắng đánh nát quốc vận chi địa, lần nữa giết vào trung nguyên đi săn. Nhưng Doanh Lâu sao lại cho bọn hắn cơ hội? Lôi trùng Tân Hoàng đỉnh, một ngụm liền để 10 vạn quân bằng, la la hồn thần câu diệt, hải cốt không còn. Truyền quốc, trưởng binh, đại quyền ba loại khắc ấn, hướng phía trúc âm, tương liễu, tam tàng, ngũ cường, cửu anh, Huyền Vũ và mạnh nhất Ô Hế chi tiên nhóm đánh tới. Chỉ một thoáng, trong vũ trụ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ là ầm ầm rung động, liền để vô số ngôi sao vỡ nát. Ngay cả viên kia phổ chiếu trung nguyên thiên luân cũng đều đã tối sầm lại. Doanh Lâu không nói, chỉ là một vị tiến công, phản phất vượt lên trên vạn vật duy nhất quân chủ. Hồi lâu sau, Doanh Lâu một huyết quát thịt, xách tương liễu đầu, tóm lấy trúc âm thân thể tàn phế, đi tới Ngọc Hoàng trước người. Mà ở dưới chân hắn, sát chết trôi thành rừng, tung bay ở vũ nội. Huyền Vũ bị cậy mở dày cột mai rùa, Hà La bị chặn ngang chặt đứt, độc nhãn nhãn cầu nổ mở được bọn thịt hướng chấm cúi đầu. Hoàng thấy hoàng, phàm gian hoàng đế cùng thiên cung hoàng đế, từ thiên địa sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên mặt đối mặt. Cuồng vọng, Ngọc Hoàng hào không gợn sóng, quát lớn một tiếng về sau, liền lấy ra nữ hoa chí cao bản nguyên sinh mệnh. Trong nháy mắt, chỉ thấy đã sắp chết tương liễu bọn hắn, chẳng những nặng mới sống lại, với lại thương thế khỏi hẳn. Tại thu được 7 cái chí cao bản nguyên về sau, Ngọc Hoàng sớm đã không thể giống nhau mà nói. Với lại ở trong cơ thể hắn, nguyên vốn thuộc về cái khác chí cao bản nguyên, càng là hơn thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Bản hoàng tự mình giết hắn, các ngươi tới hạ giới, cắm xuống cây bản đạo. Ngọc Hoàng đứng dậy, mở miệng nói, mà nhận được mệnh lệnh tương liếu đám người, thì là cũng không quay đầu lại hướng xuống phóng đi. Bại một lần bọn hắn, đã không nghĩ thêm cùng Doanh Lâu dây dưa. Theo tương liếu, chu cầm gia nhập, 7 nơi quốc vận chi địa chỗ dựng dựng lên bình chướng, bắt đầu dần dần sản sinh vết dạng. mặc dù không lớn, nhưng là sụp đổ điểm báo. Hừ. Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng, lấy ra ngọc tỷ cùng lôi trùng. Hắn hiểu rõ quốc vận chi địa tuyệt không thể sụp đổ, nếu không bọn này ô uế chi tiên chắc chắn tàn sát Trung Nguyên, mà Tiểu Lạc Dương cũng sẽ được ghi vào trong đảo Hoa Nguyên, biến thành kia là tiên nhân diên thọ cây bản đảo. Bất quá, Ngọc Hoàng sao lại như Doanh Lâu nguyện? Đầu ngón tay hướng phía trước bắn ra, vung ra thông thiên quy khư. Chỉ thấy một hạt đầy bụi bặm còn nhỏ lỗ đen viên cầu, đột nhiên chắn Doanh Lâu trước người. Quy khư tuy nhỏ, nhưng cực kỳ khiết đại hấp lực, càng đem lôi trùng cùng ba cái khắc ấn, tất cả đều hấp thu vào. Mà này còn chưa kết thúc, chỉ thấy nho nhỏ quy khư điên cuồng tự chuyển, mỗi chuyển động một vòng, hình thể liền lớn gấp đôi, trung quanh lực hút vậy tăng dài hơn một lần. Một lát sau, nguyên bản còn cùng bụi bặm giống nhau quy khư đã biến như trăng cung giống nhau lớn nhỏ, mà Doanh Lâu cũng bị thật chặt hấp tại quy khư mặt ngoài, động một cái cũng không thể động, xương cốt toàn thân kéo kẹt rung động, trên da thịt vết rách như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, phun ra ngoài đỏ thắm máu tươi, tại một giây sau liền bị lực hút kéo thành vô số mảnh giọt máu nhỏ, dung nhập đen nhánh quy khư trong, ngay cả vẹn vẹn một cái sợi tóc cũng biến cùng tần lĩnh một nặng nghề. Cơ thể càng giống bị đè ép trăm vạn ngôi sao đồng dạng, thở một ngụm đều khó mà làm được. Thời gian dần trôi qua, ở chỗ nào vặn bẹo lực hút dưới, Doanh Lâu cơ thể khi thì bị kéo dài, khi thì bị áp xúc, hình dáng trở nên cực kỳ quái dị, bị quy khư tùy ý nhào nặn. Chỉ là một đầu phàm xúc cũng dám cùng bản hoàng một dạng, đặt tên là hoàng thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngọc Hoàng kinh thường, thậm chí trong lòng của hắn, quang là cái này thủy hoàng đế xưng hô liền đã vũ nhục chính mình. Lúc này phía dưới, quốc vận màn che tại Tương Liễu mấy người hợp lực dưới, cuối cùng đánh nát một góc. Mà theo cái này sừng vỡ ra, một đầu cự côn thừa cơ chui vào, bay lượn tại Trung Nam Sơn vùng trời. Vẹn vẹn một cái vây đuôi, liền để một chỗ dãy núi sụp đổ. 200 vạn binh khí, tam thập lục sát thương, tuyệt tiên trận. 200 vạn binh khí, cửu khúc, dung tiên lô. Ngay tại cự côn tàn sát vừa bãi tần lĩnh lúc, chỉ nghe xa xa đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. 36 chuôi màu đen tương ảnh, cùng một tôn thông thiên xích viêm hỏa lô, theo tần lĩnh khác một bên từ thấp tới cao, hướng phía cự côn cấp tốc bay tới. Hắc thương đem cự côn cơ thể đầm vô dụng thành mấy khối. Xích viêm hỏa lô tại đem nó đốt đốt thành cho bụi. Chương 377, Đại Tần Vi Vũ, Bệ Hạ Vi Vũ, 2, chương 377, Đại Tần Vi Vũ, Bệ Hạ Vi Vũ, 2, Kim Tiền, ta tới giúp ngươi một tay. Còn có bản tướng quân. Chỉ thấy tại khác một bên, Hạng Vũ cùng Lý Tuần Hiếu, sừng sững tại Thái Hành Sơn mạch đỉnh núi. Hai người tay cầm vũ khí, ngửa đầu, la lớn. Trên người giáp trụ mặc dù nhưng đã vỡ vụn, nhưng vẫn như cũ vai phòng, bá khí vô biên. Với lại không riêng gì Hạng Vũ cùng Lý Tuần Hiếu, Lý Mục, Lý Tín, Mông Điểm cùng với Mông Võ, Vương Tiễn, những thứ này binh khí đột phá trăm vạn lên đài võ tướng, cũng đều sôi nổi hiện thân. Từ Ngạn, Vương Bí, Mông Nghị, Mộ Huyền Tử, cho dù không có đột phá trăm vạn binh khí bọn hắn, cũng giống vậy đi đến rồi chiến trường. Tiểu Tiểu Lão Tần, cùng đi quốc nạn, huyết bất lưu can, thử bất lưu chiến Đại Tần Uy Vũ, bệ hạ Uy Vũ Đại Tần vạn năm, bệ hạ vạn năm thanh âm biết thai nhức óc, đến từ còn sống sót mấy trăm vạn tần nhân tướng sĩ. Nguyên vốn có thể lưu ở trên mặt đất bọn hắn, lại không có người nào lựa chọn e sợ chiến mà chạy. Trừ đó ra, người bên ngoài, Bạch Khởi, Liêm Pha, Khương Thượng, mấy trăm vạn tần dũng đại quân, nghiêm trận xếp hàng vận sức chờ phát động. Bệ hạ, chúng ta chắc chắn bảo vệ cẩn thận Đại Tần vạn dặm sơn hải, sẽ không để cho một tiên phóng qua đạo phòng tuyến này, đi giết hại ta Trung Nguyên bách tính. Thần nhân tiếng hô rung trời, một hồi tiếp lấy một hồi. Sau đó, bọn hắn lợi dụng cơ thể mức cực hạn có thể chịu đựng, đem quốc vận hòa tan vào mỗi một giọt máu bên trong. Cầm vũ khí lên, giơ lên Đại Tần chiến kỳ, minh lấy cái chất trí, thẳng tiến không lùi, hướng về trên đỉnh đầu đám kia ô uế chi tiền nhóm, phóng lên tận trời, chủ động giết tới. Nhìn những thứ này phàm gian xe đạp lưới mát, mang theo tiêu sát khí hướng phía vũ nội đánh tới. Bọn này ô uế chi tiền nhóm lại cảm thấy một cố đây Bắc Hải chi thủy còn muốn lạnh lành ý mà ở mấy canh giờ trước. Bảy nơi quốc vận chi địa vừa mới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Doanh Lâu mang theo ô uế chi tiền chuẩn bị bay vào hoàn vũ lúc. Vũ tử, Lý Tồn Hiếu con mắt hướng lên vậy một cái, thoại cũng không nói toàn bộ. Thử, đi. Hạ Vũ trong nháy mắt liền ngầm hiểu. Quen biết mấy chục năm hai người, chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương là ý gì. Căn bản không cần nhiều lời. Các tướng sĩ, lao tử vô dụng không nói nhiều. Bây giờ quốc nạn vào đầu, phía sau của chúng ta là Đại Tần mấy vạn bách tính, cha mẹ của các ngươi, vợ con, bằng hữu toàn bộ đều tại đây. Đại Tần vong thì là thiên hạ vong thì nhà vong. Chúng ta Tần nhân không hèn nhát, cũng không có đồ hèn nhát, phàm là con trai liền theo bệ hạ cùng nhau giết vào thượng tiên, nên địch. Lý Tín, Mông Điểm hai người đồng thời mở miệng, hướng phía còn sống sót Tần quốc đại quân hô. Giết, giết, giết! Các tướng sĩ âm thanh như lôi đỉnh quay cuồng. Tất cả mọi người đều đem quốc vận cuốn quanh ở trên người, bước vào cách bọn họ gần đây quốc vận chi địa, mà vừa đã trải qua khổ chiến mấy trăm vạn đại quân. Lúc này, lại không có người nào e sợ chiến mà chạy. Lý Thúc, ngươi đây là muốn làm gì? Ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi. Nhìn bên hông mình quốc vận bị Lý Tín nhất đao chẳng đoạn, rơi tại nguyên chỗ Lý Thập Vũ, mặt ngơ ngác hướng phía Lý Tín hỏi. Ngươi không thể đi, nay trận chiến cuối cùng thập tử vô sinh, ngươi còn nhỏ, chúng ta những lao gia hỏa này sau khi chết, Đại Tần còn cần ngươi đến chiếu khán. Hơn 50 tuổi Lý Tín, vẻ mặt thưởng thức nhìn Lý Thập Vũ. Cái này cùng Kim Tiền có 7 phần giống tiểu quỷ, nhưng hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đi theo Kim Tiền chẳng cảnh. À, Lý Thúc ngươi quá ngu ngốc, ta hiện tại thế nhưng bản tiên, không cần quốc vận, cũng có thể dậm chân bước vào hoàn vũ. Ngay tại bảy nơi quốc vận chi địa, đã rời đi xa xa sau. Lý Thập Ngũ xảo trá cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị đuổi theo. Chỉ là này chọc trời bay vẫn chưa tới trăm trượng, liền bị một quả tựa như núi cao tinh cầu nặng nề đệm trở về mặt đất. Thiên chi lệ, Ngục Hán. Lý Nguyệt Lượng hai tay bấm niệm pháp quyết, túi người xuống, nhìn qua nằm ở trong hố sâu thân ca, cười hì hì nói: "Mẹ nuôi nói, ngươi nếu dám có thành tiên suy nghĩ, liền đem ngươi cái mông đập nát, ngươi liền nghe Lý Thúc lời nói, ngoan ngoãn ở lại đây đi." Một mực phụ cận bụng trộm quan sát Lý Nguyệt Lượng, đang nhìn đến lão ca chuẩn bị bước vào vũ nội lúc, liền lập tức ra tay ngăn lại. Nàng rất rõ ràng, thì Lý Thập Ngũ tính cách này, nếu là thật sự cùng đi, 100% hội nếm thử bước vào tiên nhân chân chính cảnh. "Tiểu muội a, ngươi cái này hạ thủ vậy quá độc ác đi." Bị Ngục Hán tinh nện cái đầy cõi lòng, bán tiên chi cảnh Lý Thập Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân như là rót vào nước thép đồng dạng. Mà lúc này Hoàn Vũ bên trong, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu bước đầu tiên, xông ra quốc vận màn che, cùng Tương Liễu, Chu Công, Hà La đám người chém giết đến cùng một chỗ. Đã trải qua trước đó sinh tử đại chiến hai người, chẳng những binh khí lại tăng lên một bậc thang, ngay cả quốc vận cũng vận dụng càng thêm thuần thục. "Vũ tử, bản tướng quân lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lần này, ngươi như giết so với ta nhiều, hai ta cho dù đánh ngang, nếu không ngươi chết sau cũng phải bị bản tướng quân ép một đầu." Hình thể đại như tinh thần, toàn thân nóng bỏng như dương, thật sự nắm giữ thập tam thái bảo Lý Tồn Hiếu, phản phất hỏa diễm cự linh bình thường, đứng ở đen nhánh Hoàn Vũ bên trong. "Hừ, lần này ta muốn giết ngươi gấp hai số lượng, thắng ngươi." Đang lâu biến thành 72 trôi, chu tiên trường thương, hoành liệt bốn phía. Song đồng như chú, thông thiên hắc văn đem quanh mình ngân hà nhuộm đen. Bá Vương Hạ Vũ, đứng ngạo nghễ quần tiên phía trên. "Tốt, ngươi nếu có thể thắng ta, cái này đệ nhất thiên hạ tướng quân tên tuổi ta liền để cho ngươi." "Ta nhổ vào, cần ngươi nhường." Hai người kia quả thực là chiến trường mà sinh. Đối mặt Tương Liễu, Chu Câm, những thứ này ô hế chi tiên thủ lĩnh nhóm, đừng nói là nhát gan, chiến ý ngược lại ngày càng thịnh vượng. Trong lúc nhất thời lại có chút ít không phân rõ, ai là thủ, ai là công. Sau đó mà đến, là do Lý Mục, Mông Điểm, Lý Tín, Vương Tiễn, Vương Bí xuất lĩnh tần quân, cùng Bạch Khởi, Khương Thượng xuất lĩnh tần dũng. Này mấy phương người mã, không giống hai cái kia đơn đả độc đấu dũng vu. Bày trận nên địch, quân quân trong lúc đó hợp tác ăn ý, cầm trong tay lưỡi kiếm, trường thương, nhắm ngay một lòng muốn đi xông phá quốc vận màn che quân bằng, la la nhóm. Mà lúc này, Chí Cao Quang Vượng bên trong Ngọc Hoàng, sắc mặt tái xanh, nhìn phía dưới một bầy kiến hôi cỏ rác, lại hướng mình lộ ra răng nanh. Xỉ nhục, đây quả thực là thiên đại xỉ nhục. Liền xem như Phật môn kim tiền hành động, cũng không có nhường Ngọc Hoàng cảm thấy như thế bất ức. "Hừ, một đám rác rưởi, cũng đi cho bản hoàng chết đi." Lạnh hừ một tiếng, Ngọc Hoàng lại bắn ra một khóa quy thư. Lần này, hắn lại dự định trực tiếp đem dưới chân bọn này chướng mắt ra hỏa toàn bộ giải quyết, bao gồm những kia hiệu trùng chính mình ô uế chi tiên. Sau đó tự mình hạ phàm, đem cây bản đảo cắm xuống. Hoàn thành tiên đối với địa thắng lợi cuối cùng nhất. Chỉ là quy khư, tại trong trước mặt, cuối cùng chỉ là bùn đất lồng giam mà thôi. Ngay tại Ngọc Hoàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ thấy tại hắn cách đó không xa, bị vây ở quy khư mặt ngoài doanh lâu, nâng lên cánh tay phải, nắm chặt nắm đấm, sau đó dụng lực đập xuống. Nguyệt cung lớn nhỏ màu đen quy khư, trong nháy mắt xuất hiện một tia vết rạn. Đúng lúc này, chính là nhiều hơn nữa vết rách mọc thành bụi, mãi đến khi nổ tung thành một đống màu đen tan biến. "Ngọc Hoàng, cái kia kết thúc, chỉ bằng ngươi cái này âm hiểm tiểu nhi, còn chưa xứng cùng chấm là địch." Doanh lâu một bước hướng phía trước phóng ra, vẹn vẹn vung ra một quyền, liền đánh nát Ngọc Hoàng quanh thân Chí Cao Quang Vượng. Chương 378, Tây Bưng Mẫu, chết, Ngọc Hoàng biến thành Thượng Thiên. 1. Chương 378, Tây Bưng Mẫu, chết, Ngọc Hoàng biến thành Thượng Thiên. 1. Mặc dù Doanh Lâu đã đạt đến Chí Cao cảnh, nhưng cũng rất ít vận dụng thuộc về chính hắn Chí Cao Quang Vượng. Nhiều lắm là thì là trước kia cùng Tây Vương Mẫu đại chiến lúc, bốn tràn ra một chút. Bất quá, không cần, cũng không có nghĩa là Doanh Lâu sẽ đem hắn bỏ qua. Nhất là mới vừa rồi bị Ngọc Hoàng quy khư chỗ giam cầm lúc, ở chỗ nào cố cường đại lực hút dưới, lại ngoài ý muốn đem Đại Tần quốc vận cùng Chí Cao Quang Vượng hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Mà lúc này Doanh Lâu đem hợp hai làm một hai cố lực lượng, độ trên thân thể dưới, như là phàm nhân chém giết một dạng, không tái sử dụng ngọc tỷ cùng lôi pháp, trực tiếp quyền quyền đến thịt, đánh Ngọc Hoàng tiên huyết văng khắp nơi, cốt nhục bay ngang. Ngay cả kia nồng đậm vô cùng Chí Cao Quang Vượng đều bị đánh nát một nửa, hóa thành bụi phấn, bay về phía vũ trụ các ngóc ngách. Mà tản đi Chí Cao Quang Vượng Ngọc Hoàng, hắn chân chính dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới lại chỉ là một chỉ mặc hoàng bào, một quan, không ra, cổ dài, mặt như đám khỉ, tứ chi cùng trưởng mà xiêu xiêu, mọc đầy hoa tròm râu bạc phơ, khô khan khô gầy tiểu lão đầu. Phân liệt. Trong cơn giận dữ, Ngọc Hoàng vận dụng Nam Thiên phân liệt. Trong mấy mắt, cả tầng trời không, khắp nơi đều là Ngọc Hoàng thân ảnh. Tổng cộng không dưới trăm vạn bạn. Với lại những thứ này chia ra cá thể, thực lực vô hạn tới gần cho tới cao. Thì này, Ngọc Hoàng, ngươi là váng đầu sao? Doanh Lâu như mày, không chút nào đem trước mắt những vật này đặt ở trong mắt. Thử, phàm xúc mà thôi, chớ có tùy tiện. Quy khư. Trăm vạn bạn Ngọc Hoàng, đồng thời vận dụng Thông Thiên quy khư. Chỉ là lần này, chỉ có lớn nhỏ cỡ năm tay. Mặc dù không kịp vừa rồi, nhưng lại hình thành một cái hình tròn lồng giam. Mà này bốn phương tám hướng cường đại hấp lực, thực cũng đã Doanh Lâu run lên một cái thân thể, ngắn ngủi mê một chút con mắt. Hoàng chiếu, tử ấn. Giây lát sau đó, Trầm Qua Thần Doanh Lâu đem màu trắng ngọc tỷ trộm trong tay, sau đó cách không hướng xuống nhấn một cái, như là hoàng đế con dấu đồng dạng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy không xuống 10 vạn ngọc hoàng trên đỉnh đầu, liền đột nhiên nhiều hơn một viên ngọc tỷ. Mà khác lấy tội chết màu đỏ con dấu xuống dưới để ép, 10 vạn cái đầu liền tại trong vũ trụ trong nháy mắt nổ thành từng đóa rực rỡ lưu quang. Mà cùng lúc đó Trung Nguyên, Hoàng Lăng bay đi về sau, nơi này nguyên bản gò núi, liền trở thành một chỗ lom xuống chỗ trống. Nương đột nhiên đổi giọng xưng hô dậy rồi Tây Vương Mẫu Vi Nương, Long Cắt công chúa trong lúc nhất thời lại có điểm không nhiều quen thuộc. Đỏ rừng rực gương mặt, vẫy vẫy không ngừng. Cái đầu nhỏ có hơi thấp, không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt. Long Cắt ngẩng đầu lên. Tây Vương Mẫu rũ ra hai cây, nàng tiết như xanh nhạt xíu xiu ngón tay, đem Long Cắt cái cằm có hơi khơi mào. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng Tây Vương Mẫu hay là cái đó Tây Vương Mẫu, uy nghiêm còn tại. Chỉ là này nho nhỏ một động tác, liền để Long Cắt công chúa bị hù không dám qua nói nhiều. Nương hỏi ngươi, sau này này mười mấy năm năm tháng, ngươi có nguyện ý hay không bồi tiếp đường, cẩn thận đi nhìn một chút, mảnh này tuy nhỏ nhưng chưa bao giờ nhìn qua phong cảnh. Bất tình lình tra hỏi. Chẳng những nhường Long Cắt giật mình kinh ngạc, ngay cả Phật Môn Kim Thiền, Bạch Long Câu, huyền nữ đều không nhịn được ngây ngẩn cả người. Ai có thể nghĩ tới, lời này thế mà lại theo giao chỉ vị lao bà này đương miệng bên trong nói ra. Ba người nhìn lẫn nhau, trừng lớn hai mắt, không dám tin. Nữ nhi. Nữ nhi tự nhiên vui lòng. Long Cắt đại hỉ, trong lòng mặt kia chặn lại trên vạn năm ngăn cách, giờ khắc này cuối cùng biến mất. Ngươi là gọi Lạc Dương sao? Như cái mẫu thân một sờ lên Long Cắt đầu về sau, Tây Vương Mẫu liền xoay người lại đến tiểu Lạc Dương trước mặt. Đúng, xin hỏi Tây Vương Mẫu có chuyện gì? Tiểu Lạc Dương như đối với người bình thường như vậy, hướng về cùng mình tướng mạo giống nhau Tây Vương Mẫu trả lời. Ngươi cùng Long Cắt khác nhau, bản cung sẽ không đem ngươi cùng nàng nhân cùng một xem như nữ nhi. Ừm, vốn là không cần như thế, hôm nay qua đi, chúng ta hẳn là sẽ không lại có cơ hội gặp mặt. Tiểu Lạc Dương nhàn nhạt trả lời, giọng nói không có một gợn sóng. Tốt, chẳng qua là bản cung có lỗi với ngươi trước đây, vậy bản cung cũng không muốn thiếu ngươi. Cái này cho ngươi, có thể để ngươi tùy thời phá thai ra trong bụng thai nhi. Tây Vương Mẫu nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một gốc tấp dài tiên thảo. Này gốc tên là Mẫu Tiên Thảo, là Tây Vương Mẫu làm năm là sinh hạ Tiểu Lạc Dương lúc chuẩn bị. Chỉ là cuối cùng cũng không dùng đến, liền một thằng lưu tại bên cạnh. Làm sao ngươi biết việc này? Mặc dù mang thai 10 tháng có thừa, nhưng Tiểu Lạc Dương bụng không chút nào chưa lớn một chút. Trừ ra mơ hồ trong đó nhiều một tia thành thục vận vị bên ngoài, cái khác tất cả chỗ nhìn lên tới, cũng cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương một dạng, không có gì khác biệt. Mà bây giờ bị Tây Vương Mẫu vừa nói như vậy, Tiểu Lạc Dương kia nguyên bản bình tĩnh chỉ thủy hai gò má, trong nháy mắt nổi lên một vẻ khẩn trương và sóng. Trong bụng đứa nhỏ này, Tiểu Lạc Dương thật sự rất muốn vì đại ca của nàng ca sinh ra. Chí ít tại nàng biến mất trước, có thể sinh hạ trong bụng dòng dõi. Chẳng qua này 10 tháng đến, một chút biến hóa đều không có bụng, nhiều Tiểu Lạc Dương dần dần mất đi ý nghĩ này. Nguyên bản cũng đã bỏ đi, ai ngờ Tây Vương Mẫu lại đột nhiên nói một câu nói như vậy. Về phần nàng là làm sao biết chính mình có bầu, dường như cũng đã không trọng yếu như vậy. Ngươi cùng bản cung làm năm tình huống một dạng, nhìn một chút liền có thể biết, cầm. Cảm ơn ngài. Tiểu Lạc Dương hai tay thở dài, cung eo cúi đầu, phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Không cần, cứ như vậy, chúng ta lẫn nhau không thua thiệt, về sau không còn gặp nhau liền có thể. Dứt lời, Tây Vương Mẫu liền đem trong tay này gốc là Mẫu Tiên Thảo đưa tới. Long Cát, chúng ta đi. Tây Vương Mẫu quay người liền lôi kéo Long Cát tay, chuẩn bị rời đi nơi này. Nương, Kim Thiền có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau đồng hành? Long Cát hiểu rõ, Tây Vương Mẫu trong lòng chướng mắt Kim Thiền, trong lòng một thằng có ngăn cách. Không riêng gì vì Kim Thiền đã từng những kia xú danh chiêu, mà là thuần túy không nhìn chúng. Hừ, nương nếu là không đồng ý, ngươi có phải hay không muốn cùng hắn đi rồi? Tây Vương Mẫu lạnh hừ một tiếng, hình như có không vui hỏi. Nương thôi, liền để hôn đản này cùng nhau đi, chẳng qua nương khí không có tiêu trước, hắn không thể gần ta thân 10 bước, không, 2 trong 10 bước. Tây Vương Mẫu khoát tay, ngắt lời Long Cắt lời nói. Cảm ơn nương. Nghe nói như thế, Long Cắt trên mặt lập tức giãn ra lên nụ cười vui vẻ. Ôm Tây Vương Mẫu cánh tay, đem đầu ra tới. A, cái này lão nương môn thực sự là có nhiều việc. Phật Môn Kim Tiền tự nói một câu, sau đó lại đối Bạch Long Câu nói ra, Bạch Long, đi rồi, nếu là có thể còn sống sót, lại tìm ngươi uống rượu. Cho dù tuổi già, biến thành phàm nhân, nhưng vẫn là như vậy tiêu sái, khoái ý vẫn như cũ du hí thiên hạ. Về phần tuổi thọ mà, lúc trước thì không để ý qua, hiện tại càng sẽ không đi để ý ha ha, đi. Tây Vương Mẫu, ngươi năng lực đi đâu đi? Đột nhiên, một đầu dính đầy ô cấu tay khô gầy trưởng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu Tây Vương Mẫu ngực. Chương 378, Tây Vương Mẫu, chết, Ngọc Hoàng biến thành tự thiên. 2, chương 378, Tây Vương Mẫu, chết, Ngọc Hoàng biến thành tự thiên. 2, chỉ thấy trên mặt đất, một bãi màu đen ô cấu nước bùn, ung ngục cục xì xào bốc theo đuổi. Ngọc Hoàng tại mọi người đều không có phát giác trong nháy mắt, tại nước bùn trong xuất hiện. Chấp chứ, vị lai Phật chấp chứ Phật quang hiện lên, liền để rút kiếm đánh tới huyền nữ, trong nháy mắt lâm vào mê mang. Ha ha, Tây Vương Mẫu ngươi bản nguyên về bản hoàng. Dứt lời, chỉ thấy Ngọc Hoàng liền đem vận mệnh bản nguyên, sống sờ sờ theo Tây Vương Mẫu thể nội tách rời ra. Ngay tiếp theo nửa viên quả trái tim máu rầm rề, cùng quấn cùng nhau bộ phận tạp khí. Tây bản đạo, ha ha, lại lưu ngươi một hồi, bản hoàng tự sẽ đến tự tay hái. Liếc qua Tiểu Lạc Dương, Ngọc Hoàng liền quay người hướng phía vũ nội bay đi. Đây hết thảy phát sinh thái sắp rồi, vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt. Mà vì cướp đoạt Tây Vương Mẫu bản nguyên, Ngọc Hoàng đầu tiên là vận dụng Nam Tiên phân liệt cùng Thông Thiên Quy Khư đem doanh lâu ngắn ngủi mê hoặc một sát na. Sau đó lại dựa vào lão quân Vô Vi nhường một thân thể vụng trộm vòng qua kia ngăn cách thiên địa quốc vận màn che, cuối cùng mới xuất hiện ở nơi này. Bây giờ, âm gian mặc dù một mực không có hiện thân, nhưng vị lai Phật đã trở thành chí cao, cửu phương chí cao bản nguyên cũng coi là gom góp. Mà bây giờ Ngọc Hoàng chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành chân chính tiên. Quân Lâm vạn vật phía trên, biến thành từ ngàn xưa duy nhất. Nương, Nguyên Ngọc Hoàng sau khi đi, chấp chứ tàn đi. Nước mắt trong nháy mắt liền làm ướt Long Cắt kia đỏ bừng hốc mắt. Khúc khục nằm dưới đất Tây Vương Mẫu, vốn muốn nói ra hai câu lời an ủi tới, nhưng miệng vừa dương ra, liền bị tuôn ra bọt máu ngăn chặn. Trên dưới bộ ngực phập phồng, không ngừng hướng ra ngoài phun ra huyết thủy. Nương, ngươi đừng nói chuyện, ta này liền nghĩ biện pháp sợ hãi lan tràn toàn thân. Long Cắt hai tay run rẩy, đầu lưỡi thắt nút, nghiễm nhưng đã hoảng hồn, thậm chí đã tâm loạn đến không biết nên đi làm những gì. Long Cắt, đây cũng là nương mệnh, đã được quyết định từ lâu mệnh, cuối cùng vẫn không có thể thay đổi biến. Tây Vương Mẫu dùng hết toàn lực, nâng lên dính đầy huyết tay phải, khẽ vuốt tại Long Cắt bên mặt bên trên, đem đời này đến chậm lưu tình, toàn bộ chút xuống ra ngoài. Hắn chưa chết tại tiên nhân thọ trung thiên kiếp, mà là thân ly kịch liệt đau nhức trong, bị hung bạo chi địch tàn nhẫn xé rách, xương vỡ bắn tung tóe, tạng phủ bốn phía, hắn chạm chi thảm, mắt không đành lòng thấy, thần hồn cũng bị vô tận đau khổ dây dưa, không được giải thoát hắn lâm chung thời khắc, thân sinh hai nữ lại phản phất người lạ, không cùng nhận thân, đều bị ác ngữ chửi mắng, thần sắc lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn mẹ thảm vong. Chính mình mệnh cách lời bình luận, cuối cùng vẫn thành thật. Không, mệnh không do trời, bản cung mặc dù sắp chết, nhưng Long Cắt nhưng không có khí bản cung mà đi, cũng không có ác ngữ chửi mắng. Ha ha, lao ta tiên, không cho phép ngươi nói một chút cũng không cho à? Cứ như vậy, giao chỉ trí cao nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu, hai tay sở lấy nữ nhi gò má, tại trong tiếng cười lớn rơi xuống nhân sinh màn che. Mặc dù có một chút tiếc nuối. Bên kia, vô địch tại Hoàn Vũ doanh lâu đã đem Nam Thiên phân liệt ra trăm vạn vạn ngọc hoàng, chém giết hơn phân nửa. Ngươi có biết trí cao cũng có thuộc về mình bản nguyên nhưng bản hoàng nhưng vì sao một mực không có sử dụng? Đột nhiên, dây đặt tại bốn phía ngọc hoàng nhóm đồng thời dừng tay, lại lần nữa hợp làm một thể, hướng phía doanh lâu hỏi. Chấm không cần hiểu rõ. Mơ hồ trong đó, doanh lâu trực giác cảm nhận được một tia khác thường, nhưng cũng tiếc Lao Quân vô vi năng lực che đậy tất cả, cho nên hắn cũng không biết vừa nãy cũng đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, phàm gian hoàng đế, bản hoàng vô cùng thưởng thức ngươi, có thể lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hướng bản hoàng thân phục, liền tha cho ngươi một mạng, đồng ý ngươi lại nối tiếp một thế thọ nguyên. Một thằng ở vào tuyệt đối yếu thế ngọc hoàng, đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, giọng nói chẳng những phách lối với lại tràn đầy tự tin. Man Di Vương cũng xứng đối với chấm nói như thế. Doanh lâu lông mày hơi nhíu, màu đỏ hoàng chiếu tử ấn liền hướng phía ngọc hoàng ép đi. Một kích này ép thiên hà chạy ngược, quần tinh né tránh. Ngươi rất vinh hạnh, có thể gặp chứng cái này vạn cổ bất diệt thời khắc. Ngọc hoàng dứt lời, chỉ thấy vạn trượng phía dưới cầm Tây Vương Mẫu vận mệnh bản nguyên cuối cùng một thân thể hóa thành một cái thật dài miếng thịt, bay thẳng vào ngọc hoàng trong miệng. Chỉ một thoáng, quy cơ, ô cấu, sinh mệnh, phân liệt, chấp chứ, hy vọng, vận mệnh, vô vi, tám cái trí cao bản nguyên đem ngọc hoàng sọ não trong nháy mắt nó bạo. Một vòng bạch quang nổ vang, dễ như trở bàn tay liền đem doanh lâu hoàng chiếu tử ấn kích bể đẩy trời quan điểm. Hô hô, mặc dù hết rồi đầu, nhưng doanh lâu hay là rõ ràng nghe được ngọc hoàng kia thô thô tiếng thở dốc. Bản hoàng bản nguyên luôn luôn chỉ là một cái sắc không mà thôi, một cái vì chứa đựng bọn hắn tám cái bản nguyên sắc không. Âm trầm ăn mòn chi khí, như muốn thôn tính tiêu diệt tất cả vũ trụ. Chỉ thấy thông thiên, thương thiên chi chủ, nữ hoa, nam thiên, hiện tại, vị lai, Tây Vương Mẫu, Lao Quân, tám cái trí cao bản nguyên tại ngọc hoàng kia chống chân trên cổ, như ngân hà tinh thần một xoay quanh tự quay. Sau đó, tám cái bản nguyên lại đồng thời nổ tung, trở về một thể. Chỉ là nổ tung sinh ra ảnh hưởng còn lại. Một đạo liền để còn sót lại ban ngày nổ nát vụn, nhường trung nguyên vĩnh thế lâm vào hắc dạng. Một đạo trong nháy mắt xông phá quốc vận chi địa chỗ dựng lên màn tre, đem nguy nga tần lĩnh một phân thành hai. Chỉ là phàm xúc, lại vọng tưởng giữ thiên tề bình. Chân đạp tinh thần, đỉnh đầu ngân hà. Tân sinh ngọc hoàng, bá khí tuyệt luân. Đã theo một đầu khô gầy đám khỉ, đã trở thành mới thiên. Thứ hôm nay, lại không cửu phương thiên cung, chỉ có bản hoàng thượng thiên. Kia trôi nổi tại trên người ngọc hoàng, nhàn nhạt hỗn độn mông lung. Doanh lâu chỉ là liếc mắt một cái, liền cảm giác cơ thể dường như muốn vỡ ra đồng dạng. Hạo kiếp. Ngọc hoàng ngón tay hướng xuống một chút. Hạo kiếp liền quét sạch mà xuống. Chỉ là chớp mắt trong nháy mắt, liền đem doanh lâu cơ thể phấn bể đầy trời bọt thịt. Một kích này, cho dù cái khác tám vị trí cao liên thủ, cũng phải chết không có chỗ chôn. Mà này, chính là ngọc hoàng biến thành thượng thiên về sau, chuyên thuộc về chính hắn bản nguyên. Quy khư, như mười quả thiên luân lớn nhỏ quy khư đột nhiên xuất hiện, đem doanh lâu kia tứ tán thịt vụn, toàn bộ hấp tại mặt ngoài. Ô cấu, quy khư phía trên, chỉ thấy do thế gian này xấu xí nhất, hèn hạ, bị uội, dữ tợn, dị dạng, tham lam, vô sỉ, hình thành hôi thối nước bùn, tỏa ra màu đen nồng theo đuổi, ăn mòn dậy rồi doanh lâu mỗi một viên mảnh vụn. Chỉ là ra tay ba lần, thắng bại liền lại xoay ngược lại. Quy khư bên trên thịt vụn chật vật mọng ngậy, dù trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian mới tụ tập ở cùng nhau. Mặc dù doanh lâu nặng mới sống lại, nhưng ô cấu lại ăn mòn lên suy nghĩ của hắn. Đế vương hoàng đồ bá nghiệp trong nháy mắt tan thành mây khói. Tham lam, ghen ghét, nhân tính xấu xí nhất một mặt tràn ngập tại doanh lâu trong đầu. Chấp chứ, ngọc hoàng không nổi, chưa xuống sát tâm, chỉ là đang hưởng thụ tra tấn doanh lâu lúc chỗ mang tới khoái cảm. Chương 379, đạp nát lang tiêu, ngọc hoàng chết một. Chương 379, đạp nát lang tiêu, ngọc hoàng chết một. Theo thiên địa băng liệt sơ thủy chi kỳ lên, ngọc hoàng liền cùng còn lại tám vị trí cao cùng nhau quân lâm thiên hạ. Này vạn vạn năm ở giữa, bất luận là đem ô bế chi tiền xua đuổi đến Bắc Hải cầm tù, hay là nữ hoa ra tay đại náo quần tiên hội, hay là truy sát Phật môn kim thiền, Ngọc Hoàng từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới qua hắn bản nguyên. Chẳng qua chúng tiên vậy chưa bao giờ có hoài nghi. Rốt cuộc Ngọc Hoàng năng lực tự xưng là quần tiên đứng đầu, dựa vào còn không phải thế sao khẩu luôn miệng nói. Mà là vậy coi như song không sử dụng bản nguyên, cũng có thể có cùng còn lại trí cao chống lại thực lực. Chẳng qua không có người nào từng nghĩ tới, Ngọc Hoàng không phải không sử dụng hắn bản nguyên, mà là căn bản là không có cách nào sử dụng. Thiên, địa thắng bại, cuối cùng là muốn để bản hoàng kết thúc. Tám cái bản nguyên hợp nhất, đạn sinh ra mới hạo kiếp. Đến tận đây, mới thượng tiên sinh ra. Ngọc Hoàng đã trở thành trí cao chi thượng tồn tại. Nam Thiên, Cửu Long, Thương Thiên. Ngọc Hoàng hai tay triển khai, khí thế rồi rào hét lớn một tiếng. Chỉ thấy ba cây kình thiên mà đứng to lớn ngọc trụ, hai dựng thẳng quét ngang. Một cái trống không cửa lớn, liền lập trên đỉnh đầu hắn. Mà mỗi một cây ngọc trụ, hắn tính chất ôn nhuận trắng toát, lưu chuyển lên tựa như ảo mộng sáng bóng. Chính giữa vị trí, một khối khí thế hùng vĩ muôn biển treo cao, thượng thư Nam Thiên hai chữ. Đúng lúc này, ở Nam Thiên phía trên, chín con rồng cốt tướng lẫn nhau giao thoa quấn quanh, Cửu Long đảo mơ hồ hiện hiện. Mà ở Cửu Long đảo phía trên, thì là một khỏa màu bạc trắng viên cầu, Thương Thiên, Cô Luân, Phật Môn, Đâu Xuất, Giao Chỉ. Theo Ngọc Hoàng tiếp tục thì thầm, chỉ thấy nữ hoa Cô Luân, Linh Sơn Phật Môn lại lôi đóng tự, Đâu Xuất, Giao Chỉ, sôi nổi một cái tiếp theo một cái, tầng tầng xuất hiện. Lăng Tiêu, cuối cùng Lăng Tiêu bảo điện vàng son lộng lẫy, một tấm có thể so với Long Môn lớn nhỏ bảo tọa, xuất hiện tại Bát Phương Thiên Cung điểm cao nhất. Hừ, và bản hoàng hạ phàm, người âm gian thật coi có thể tránh thoát sao? Ngọc Hoàng kinh thường, Cửu Phương Thiên Cung bên trong thần bí nhất âm gian, giờ phút này vậy không lọt nổi mắt xanh của hắn. Bản hoàng lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đi hủy Trung Hoang Đại Lục, bản hoàng liền tiếp nhận ngươi thần phục. Ngọc Hoàng ở trên cao nhìn xuống, hướng phía bị giam cầm ở doanh lâu, nhẹ nhàng mà hỏi. Buồn cười, tưởng cho ngươi chủ tính vạn năm, nhưng lại cuối cùng không địch lại chấm mấy chục năm. Doanh lâu cười to, cuồng ngạo bên trong kia thực chất bên trong đế vương tôn nghiêm lại mảy may chưa giảm. Vẫn tại này vũ trụ mênh mông ở giữa chấn động. Ngọc Hoàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bị khinh thường không vui. Thôi, bản hoàng vừa là thượng tiên liền phát hiện tự mình ban thưởng ngươi vừa chết đi. Dứt lời, chỉ thấy kia quay chúng quanh tại Ngọc Hoàng bên cạnh hạo kiếp bản nguyên, càng thêm mãnh liệt, như muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng cuốn vào. Vẹn vẹn một tia một sợi tràn ra ngoài tại trên người doanh lâu, liền để hắn da thịt vỡ ra, trên người có thêm mấy trăm lỗ máu. Mà những thứ này lỗ máu bị hạo kiếp không ngừng xé rách, dẫn đến có chút khép lại, liền sẽ lần nữa vỡ ra. Hai phiết mảy kiếm hơi nhíu chung một chỗ. Ngọc Hoàng nhìn doanh lâu này bất tử thân thể, nói thật, quả thực vô cùng hâm mộ. Dù là đã trở thành thượng tiên hắn, cũng làm không được loại tình trạng này. Rơi, vỡ nát hạo kiếp rơi xuống, cho dù giết không chết doanh lâu, cũng được, đem nó cơ thể xé rách, phá hủy, dài đến 10 vạn năm lâu. Trong cùng một lúc, doanh lâu cơ thể màu đen bất tường, như tràn ngập hải khiếu phun ra ngoài, mà dưới chân hắn, Hắc Long, Kim Vượng, Cô Lang, Chim Bói Cá, Dực Hổ, Hồng Ngư, Bích Xà, xông ra quốc vận chi địa. Tại Hàng Vũ, Lý Tôn Hiếu, Mông Điểm đám người, cùng đại tần trăm vạn tướng sĩ cùng Bạch Khởi xuất lĩnh tần dũng trên đầu, không ngừng vùng xuống tới nhuần cùng á hộ quốc vận quan huy. Giờ khắc này, doanh lâu đem tất cả quốc vận bố thí cho tương lai thắng lợi, mà một mình thì tiếp nhận bất tường mang tới tất cả phản vệ. Bất tường hấp tuyến, trong phút chốc liền đem giảm cầm hắn quy khư vỡ nát. Thương Thiên Chi chủ ô cấu cùng này bất tường so ra, liền tựa như hài đồng đùa ác cùng đầu người toàn môn ác lai so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền xem như có thể khiến cho tâm linh trầm luân chấp chứ cũng không kịp hắn lỡ như. Chấm đem thắng lợi mang cho đại tần, vì tự thân gánh chịu bất tường. Doanh lâu một quyền vung ra, Ngọc Hoàng bay rất ra ngoài mấy chục vạn trượng, trực tiếp đem Nam Thiên bảng hiệu rơi đập, chấn ngọc trụ phá toái. Như thế nào hoàng giả? Bị vạn trượng vinh quang cũng gánh thiên hạ hai ách, dù là người bị ngàn cân gánh nặng cũng muốn thẳng tiến không lùi. Màu trắng ngọc tỷ đều bị nhuộm thành màu đen. Doanh lâu ép ra một viên tử ấn đem chính mình cùng toàn bộ Nam Thiên bao trùm, liên tiếp Ngọc Hoàng cùng nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vũ trụ hồng hoang rung động. Đệ nhất trọng thiên, Nam Thiên phá toái. Doanh lâu cánh tay phải thành bùn đất. Ngọc Hoàng giữ tận một huyết. Trường binh, đại quyền, chuyển quốc, chấm vì tự thân, hộ đại tần vạn năm bất diệt. Nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, kia chậm chạp không cách nào tái tạo cánh tay phải. Doanh lâu liền đem mọi loại bất tường lần nữa thêm tại bản thân, liên tục khắc xuống ba cái đại ấn. Cửu Long đảo, Thương Thiên, Cô Luân. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng thiên liên tiếp sụp đổ. Ngọc Hoàng lọt vào trước nay chưa có trọng thương, ngay cả trưởng lên đỉnh đầu tòa kia mạo đều bị đánh xuyên. Cốt cốt hướng ra ngoài bốc lên máu tươi. 72 lôi, thiên kiếp. Cố nén ngực phun lên ngọn. Ngọc Hoàng sẽ thành thượng thiên về sau, mới lĩnh ngộ 72 lôi thiên kiếp, hướng về doanh lâu vang ra ngoài. Chấm là đại tần thủy hoàng đế, mịt mờ trên trời tiên đạo tiểu thuật mà thôi, há hợp với hiện tại chấm trước mặt. Nửa người nát bấy doanh lâu, hoàn toàn như trước đây bá khí tuyệt luân. Thủy hoàng đế ngạo nghễ, nhường hắn đem này tất cả trong vũ trụ từng đạo lôi đỉnh, mảy may không để vào mắt. Đem còn sót lại quyền trái nắm chặt. Lúc này doanh lâu cùng phàm nhân bình thường, lựa chọn dùng hai tay đi tiêu diệt trên trời tiên nhân. Chỉ là cỗ này tan tác thiên hạ khí thế, liền chư thiên lôi đỉnh ngoan ngoãn né tránh. Đấm ra một quyền, Ngọc Hoàng ngực long xuống, đúng lúc này cho xuyên qua ra một cái trống rỗng. Mà ở sau lưng hắn, đệ ngũ trọng thiên linh sơn Phật môn lôi ấm tự, trong nháy mắt bị bất tường hắc tuyến ô nhiễm thành a tỷ địa ngục, biến phá thành mảnh nhỏ. Đệ lục trọng thiên, Đâu Xuất, đệ thất trọng thiên, Giao Chỉ. Vậy đi vào hủy diệt theo gót. Đệ bát trọng thiên, Kim Bích Huy Hoàng đại điện trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Nửa người máu thịt bé bét, nội tạng trần trụi bên ngoài, xương cốt đều vỡ vụn doanh lâu. Dùng con kia nhiễm nhìn máu tươi chân, nặng nề mà giẫm tại Ngọc Hoàng trên mặt. Đem nó gắt gao đặt tại Lăng Tiêu bảo tọa bên trên. khí thế như kiêm nguy nga sừng sững thái cổ thiên địa. Ngọc Hoàng hướng chấm thần phục, hướng đại tần thần phục. Giọng Doanh Lâu ở trong đại điện ở bang quân quẩn thật lâu không thôi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy vô tận khinh miệt cùng kinh thường, quan sát dưới chân chật vật không chịu nổi Ngọc Hoàng, liền như là đang dò xét một đầu nhỏ nhặt không đáng kể dòi bọ. Hạo Kiếp Thiên Táng. Chương 379, đạp nát lăng tiêu Ngọc Hoàng chết 2. Chương 379, đạp nát lăng tiêu Ngọc Hoàng chết 2. Ngọc Hoàng kia dán chặt lấy bảo tọa miệng, chỉ có thể mơ hồ đọc lên bốn mơ hồ không rõ chữ. Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào cái gọi là Hạo Kiếp liền có thể nhường chấm quất phục? La Hoàng giả, làm sao lại như vậy e ngại chỉ là Hạo Kiếp? Ngọc Hoàng, khi ngươi vì Hạo Kiếp vi tôn lúc, liền thì đã thua. Ba câu nói xong, quốc vận bất tưởng, liền đem Doanh Lâu ngực ăn mòn ra một cái hồi thối lô đen. Chẳng qua kia chống lên Hạo Kiếp vậy như một hạt gió bao bên trong cát bụi, bị tùy tiện thổi tan. Không khúc điều đó không có khả năng, một đầu phàm xúc như thế nào làm bị thương bản hoàng? Ho khan liên tục. Mặc dù biến thành thượng tiên về sau, Ngọc Hoàng cơ thể có thể tiến hành chữa trị, nhưng thua xa cái này loạn bất tường ăn mòn. Thật đáng buồn đến cực điểm, kết quả lại cái gì cũng không biết. Dứt lời, Doanh Lâu dưới chân có hơi dùng sức. Ngọc Hoàng mặt trong nháy mắt vặn mèo biến hình, phát ra một hồi thống khổ kêu rên. Chấm, ban thưởng ngươi vừa chết. Doanh Lâu dưới chân đột nhiên dùng sức, đạp vỡ Lăng Tiêu bảo điện. Chỉ nghe thổi phù một tiếng nổ tung, Ngọc Hoàng đầu liền cùng này Lăng Tiêu bảo tọa cùng nhau nổ thành một đoàn xương máu, mà bay tung tóe thì mảnh, cũng bị Doanh Lâu quanh thân bất tường thôn vệ không còn một mảnh. Rốt cuộc đã tới sao? Không có chút nào chiến thắng vui sướng. Doanh Lâu ngẩng đầu, hướng phía Lăng Tiêu phía trên, càng xa chân trời nhìn lại. Tại một hồi lâu dài yên tĩnh qua đi, đông, 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 tất cả vũ trụ phát ra như tâm nhảy bình thường âm thanh. Tại thi thể của Ngọc Hoàng bên trên, Quy Khư, Ô Cấu, Sinh Mệnh, Phân Liệt, Chất Chứ, Hy Vọng, Vận Mệnh, Vô Vi, Hạo Kiếp, chín đám chí cao bản nguyên, như chín ngôi sao bình thường, bay về phía tinh không đen nhánh chỗ sâu. Cửu Phương Thiên Cung triệt để băng liệt, hóa thành một đạo đạo bột phấn, đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đúng lúc này, một hồi ủng ủng, như là khối thịt đang ngọ nghệ giống nhau, lỗ tai âm thanh truyền ra. Doanh Lâu cao mày, nhưng trong hai con ngươi toát ra nét mặt, lại tựa hồ đây hết thảy quỷ dị cũng nằm trong dự liệu. Đột nhiên, giọt giọt cùng thiên luân lớn nhỏ giọt máu, tại tất cả trong vũ trụ rơi xuống. Không gian bốn phía không ngừng mà bật mèo, như là kia từng cây xúc tu không ngừng mà cuốn cong, phát ra rợn người kết âm thanh. Tinh thần bị này cố lực lượng ma quái năm kéo, sôi nổi biến hình. Có bị kéo dài, có bị đè ép thành hình thù kỳ quái, cuối cùng hóa thành vô số viên hắc điểm, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một cỗ tanh hôi hư thối vị nhanh chóng truyền khắp tất cả vũ trụ. Hương vị kia phảng phất là đến từ vô tận năm tháng mục nát khí tức, hỗn hợp có tử vong cùng tuyệt vọng, khiến người ta buồn nôn liên tục. Ngay cả Bắc Hải Ô Hế Chi Tiên cùng Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu đám người cũng nhịn không được che mặt nhăn mũi. Tương Liễu, Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng hắn hình như chết rồi. Chu Cầm mồ hôi lạnh, không thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Ha ha, chết được tốt, lần này lại cũng không có người năng lực chỉ huy chúng ta, chỉ muốn giết những người đó, phía dưới mặt đất chính là Ô Hế Quốc Đô. Tương Liễu cười như điên, dù là vết thương khắp cả người, vậy không có chút nào đem phía trước Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người để vào mắt. Chẳng qua còn lại Ô Hế Chi Tiên, lại như là nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn hắn. Tất nhiên Trung Hoang Hoàng Đế có thể giết Ngọc Hoàng, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể là đối thủ của hắn sao? Chu Cầm câu chuyện, liền tựa như Bắc Hải Hàn Thủy một dạng, tới lên Tương Liễu bắt cái đầu bên trên. Đúng a? Đạo lý đơn giản như vậy, hắn sao đem quên đi? Tất nhiên người kia có thể giết Ngọc Hoàng, nghĩ như vậy làm thịt bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hai vị này hùng tráng tiểu huynh đệ, tất nhiên Ngọc Hoàng đã chết, không bằng chúng ta ngưng chiến làm sao? Thay đổi vừa rồi tấm kia cùng nét mặt, Tương Liễu lại phối hợp khuôn mặt tươi cười, hướng phía Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hỏi: "Vũ tử, ngươi giết mấy cái?" "Ừ, một cái đều không có." Cùng bọn này Ô Hế Chi Tiên thủ lĩnh đại chiến hồi lâu, mặc dù trọng thương đối phương, nhưng hai người lại chưa đem hắn chém giết một vị. "Vậy liên tiếp tục thôi." "Đó là tự nhiên." Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đối mặt cười một tiếng, sau đó liền hùn vốn hướng phía cái này tối khiến người chán ghét Tương Liễu giết tới. Bên kia, Trung Nguyên, Tây Vương Mẫu sau khi chết, Long Cắt liền tự tay đem nó táng ngay tại chỗ. Dựa theo phàm nhân tập tục, lên ba nén hương. Phật Môn Kim Thiền, Bạch Long Câu, Huyền Nữ ba người ở một bên lặng lặng đứng vững, không nói. Không đúng, phía trên dường như đã xảy ra chuyện gì. Duy nhất không có rơi xuống tiên nhân cảnh Huyền Nữ, dẫn đầu đã nhận ra một tia khác thường. Phía trên làm sao vậy? Lẽ nào là tiểu tử kia bị Ngọc Hoàng giết? Bạch Long Câu quay đầu hỏi. Đầu tiên là lo lắng cho Doanh Lâu an nguy, sau đó mới là sau khi chiến bại tất cả đối mặt kiếp nạn. Không, hơi thở của Ngọc Hoàng hình như hết rồi, nhưng hình như vũ trụ hình như Huyền Nữ nuốt từng ngụm nước bọt, không dám nói thẳng ra chính mình suy đoán. Làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói a, như cái nương môn giống nhau lẳng nhả lẳng nhằng. Bạch Long Câu gấp đáp quên, bên cạnh hắn Huyền Nữ nói theo một ý nghĩa nào đó, vốn là một cái nương môn. Hừ. Huyền Nữ chợt nhìn Bạch Long Câu một chút, sau đó nói, vũ trụ hình như đang sụp đổ. Sụp đổ? Phật Môn Kim Thiền cùng Long Cắt nghe nói sửng sốt. Cái này xa xưa đến không thể lại xa xưa tử, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Ngươi xác định? Không dám xác định. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, Bạch Long Câu chợt phát hiện, Tiểu Lạc Dương chẳng biết lúc nào đã rời khỏi nơi này. Cái đó tiểu oa nhi đâu? Cùng trước kia một dạng, Bạch Long Câu một gọi thẳng hô Tiểu Lạc Dương là tiểu oa nhi. Không biết, vừa nãy ta nhìn thấy Nguyệt Lượng cùng Thập Ngũ hình như đến đây, nhưng ngay lúc đó đã không thấy tăm hơi, Lạc Dương đoán chừng là cùng bọn hắn cùng đi đi. Huyền Nữ suy nghĩ một lúc nói, cùng lúc đó đảo hoa nguyên dưới. Lý Thập Ngũ xoa xoa hai tay, tại nguyên chỗ đi qua đi lại. Trái lại Lý Nguyệt Lượng thì là hầu ở nàng mẹ nuôi Tiểu Lạc Dương bên cạnh, một tấc cũng không rời. Chẳng qua lúc này Tiểu Lạc Dương, trong ngực cũng đã ôm vào một cái mới vừa ngủ bé gái, mà vừa ra đời đứa bé làn da trắng non, sờ lên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, toàn thân mềm hồ hồ, bụ bấm, giống như một đoàn biết nhúc nhích đám mây. Mẹ nuôi, cha trước khi đi nói cho ta biết, nơi này không cho phép ngươi tiếp cận. Nhìn Tiểu Lạc Dương chuẩn bị bước vào đào hoa nguyên lúc, Lý Thập Ngũ bị hủ đội vàng ngăn tại trước mặt. Tránh ra. Mẹ nuôi, ta sẽ bị lao cha đánh chết. Mặc dù đã là bán tiền, nhưng Lý Thập Ngũ đối với Tiểu Lạc Dương e ngại, mảy may không có giảm bớt nửa phần. Sinh ra Tiểu Vân, ta đã không có tiếc nuối tiếc, ngươi mau tránh ra. Tiểu Lạc Dương cúi đầu xuống, nhìn trong ngực hải tử, vẻ mặt cương triều. Mà Vân Giao tên này, hay là Kim Tiền trước kia tự mình dạy rồi. Chẳng qua khó khăn, Kim Tiền lần này đặt tên coi như không tệ. Không cho. Lý Thập Ngũ kiên định nói, một bước cũng không nhường. Nói đùa. Thì mẹ nuôi bản lãnh này, lại đánh không chết người. Nhưng nếu nhường lão cha hiểu rõ, kia kết cục không chết cũng phải rơi người tàn tật. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Lý Thập Ngũ linh rõ ràng. Tiểu Lạc Dương thở dài, tiếp tục nói. Thập Ngũ, đại ca ca lần này phải đối mặt đồ vật, đã vượt qua tưởng tượng, ngươi như lại ngăn cả ta, chẳng những đại tần hội vong, thiên hạ bách tính chết hết, ngay cả các ngươi cũng sẽ chết. Chương 380, Doanh Lâu Băng Hà, Tiểu Lạc Dương, hóa thành bản đảo, thiên địa dựng lại, 1, chương 380, Doanh Lâu Băng Hà, Tiểu Lạc Dương, hóa thành bản đảo, thiên địa dựng lại, 1, Tiểu Lạc Dương nhìn về phía trong ngực, chính mình cùng Kim Thiền nữ nhi. Đưa tay sờ sờ nàng kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Trong mắt phím hồng, mang theo nước mắt. Hình như có không bỏ. Ngoan, về sau ngươi cần phải ngoan ngoãn lớn lên đó. Ngủ tiểu tiểu nha đầu như là nghe hiểu bình thường, đem nửa cầm nắm tay nhỏ, vung lên đến, lắc lắc. Làm ra đáp lại. Sau đó lại ngủ tiếp quá khứ. Nguyệt Lượng, giúp ta chiếu khán tốt nàng. Như là cáo biệt bình thường, Tiểu Lạc Dương đem nữ nhi đưa tới Lý Nguyệt Lượng trong tay sau. Trực tiếp thẳng hướng phía trong đảo hoa nguyên đi đến. Mẹ nuôi. Nguyệt Lượng cùng Thập Vũ, có hơi nhẹ giọng hô. Đem âm cối kéo rất dài. Mà lúc này Hoàn Vũ trong. Bởi vì này một lần quốc vận bất tường mang tới phản vệ, là chưa từng có tiền lệ. Dẫn đến doanh lâu kia thủng trăm ngàn lỗ cơ thể, chữa trị rất chậm. Nửa khắc đồng hồ thời gian, lại cũng chỉ là mọc ra bạch cốt mà thôi. Địa phương còn lại, cũng tại tí tách đáp chạy xuống màu đen mùi hôi huyết thủy. Sụp đổ, ngươi là muốn chiếm đoạt trời cùng đất, nhường tất cả lần nữa trở về đến kỳ điểm sao? Doanh lâu lẩm bẩm. Sau đó liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem cơ thể thả lỏng đến trước nay chưa có trạng thái. Cảm thụ lấy vũ trụ mịt mờ bên cạnh, đem tất cả bao khỏa nhục bích đang ngọ ngậy, tại co vào. Mà phàm là nhục bích đụng chạm lấy, bất luận là thiên hà, tinh hải, đều sẽ bị hút vào trong, hóa thành hư không, trở về thành mặc trần nguyên thủy bản chất. Từ ấn. Doanh lâu cầm ngọc tỷ hướng xuống ép đi. Bây giờ thoát ra thân, liền dự định trước tiên đem bọn này ô uế chi tiên toàn bộ diệt trừ, để trừ hậu họa. Chỉ gặp một lần màu đỏ có khắc chết chữ đại ấn, như là cỗ sao chổi. Đường tắt cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mà cảm nhận được khí tức tử vong đập vào mặt tương liếu đám người, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy mặt này, siêu việt ngọc hoàng uy áp chết ấn lúc, mỗi cái trong nháy mắt mặt xám như cho tàn. Chẳng qua tại chết ấn, khoảng cách đánh nát bọn hắn đầu chỉ còn lại cao trăm trượng lúc. Vượt ngang trong bọn hắn ở giữa hoàn vũ không gian, trong nháy mắt và mèo xé rách. Sau đó áp xúc thành một chút. Ngay tiếp theo doanh lâu chết ấn đều bị xóa đi không còn một mảnh. Quả nhiên là vắt chảy ra nước sao. Doanh lâu thở dài một tiếng, dường như sớm đã liệu đến đồng dạng. Bọn này ô bế chi tiền, sụp đổ tự nhiên là muốn nhường hắn toàn bộ trở về. Lại một lát sau, doanh lâu nhắm mắt ngồi xếp bằng tại tinh không đen nhánh dưới, lặng lặng suy tưởng nhập định, chờ đợi vũ trụ cuối cùng sụp đổ. Trăm năm sau, vũ trụ sụp đổ đã đến gang tấc bên ngoài. Ngọ nghệ dính đầy mủ dịch lục bích, đem tất cả bao phủ thành một cái nho nhỏ hình tròn. Tại mênh mông tịch liêu trong vũ trụ, huyền cách tại trong vũ trụ quốc vận chi địa, huy quang hiện hiện. Hắc long, kim vượng, cô lang, chim bói cá, dương hổ, hồng ngư, bích xà, xoay quanh tại không, ngăn cản không gian vật mèo, nhường thời gian tiếp tục lưu chuyển. Chẳng qua, lúc này trung nguyên cùng tứ hải bát hoang sớm đã không còn tồn tại, trừ ra những kia sớm đã chết rơi tần dũng, lặng lặng lập tại phía trên hoàng lang bên ngoài. Còn lại tất cả, toàn bộ hóa thành mặt trần, bị vũ trụ nhục bích hút vào. Hạ Vũ, Lý Tuần Hiếu, Lý Tín, Mông Điểm, mấy trăm vạn tần quân, tuyệt đối kế muôn dân bách tính. Ngay cả đám kia ô uế chi tiên cũng đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Duy chỉ có doanh lâu một người, lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên quốc vận chi địa. Đại tần có thể vong, nhưng thiên hạ không thể vong. Một thằng khép hờ hai mắt, đột nhiên mở ra. Doanh lâu kia sáng chói vô cùng con người, tựa như một nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Sáng thế, biến thành trí cao cảnh về sau, đây là doanh lâu lần thứ hai vận dụng thuộc về riêng mình hắn, kia không giống nhau bản nguyên. Ngay cả cùng Ngọc Hoàng quyết chiến lúc đều không có sử dụng. Mà lần đầu tiên, chỉ là trong một chớp mắt, liền đánh bại Tây Vương Mẫu. Này lần thứ hai, doanh lâu đánh cược chính mình. Ra tay đi ngăn cản, trận này toàn bộ vũ trụ sụp đổ. Hô mọc ra một ngụm, doanh lâu hạ quyết tâm. Đại tần thủy hoàng đế có thể vong, đại tần cũng có thể vong. Nhưng thiên hạ không thể vong. Nhân loại kéo dài tuyệt đối không thể đoạn. Chỉ thấy doanh lâu đột nhiên dùng hai tay đem ngực đẩy ra. Rút ra bên trong thân thể 24 cái xương sườn, đem nó dùng sức vung ra. Hóa thành chống trời cực trụ. Đính tại vũ trụ 24 góc. Xíu xíu mang theo trắng bệnh ngón trỏ, nhẹ nhàng đâm vào mép tóc cùng cái chán chỗ va chạm. Sau đó xuống dưới mạch tới, dọc theo ấn đường, lướt qua hàm nọn, lại đến cái cổ, cho đến huyệt thần huyết. Hai tay nhàn nhạt thứ vào ổ bụng. Chỉ nghe soạt một tiếng, một tấm thủy hoàng đế nhân bì liền hoàn chỉnh xé kéo xuống. Mà nhân bì phía trên còn lưu động trung nguyên đại tần, vĩnh thế thịnh thế quan cảnh. Hô hô doanh lâu miệng lớn thở hổn hển, màn mặt mồ hôi ướt nhẹp nhảy lên cơ thể cùng kinh mạch. Mà hắn kia tấm da người thì không gió mà bay, trôi hướng phương xa, hóa thành đại tần kia rộng lớn cương vực, đem vũ trụ đang sụp đổ nhục bích toàn bộ bao trùm, không để ý tới đau đớn. Doanh lâu ánh mắt kiên định, giống nhau thời niên thiếu nhất thống trung nguyên quyết tâm, hái thịt, rút gân, hút máu, xương vỡ, sau đó hướng bốn phía vung đi. Chỉ thấy kia nho nhỏ thịt mảnh lại biến thành sông núi đá tảng, bốn cực vũ nhạc nguy nga đứng vững, chảy xuôi máu tươi thành lao nhanh không thôi sông ngòi hồ biển, từng cây gân mạch biến thành mặt đất con đường, giang khắp nơi kết nối lấy các cái địa phương, ngực, đùi, bên hông cơ thể biến thành thai nghén vô hạn sức sống vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu, từng khối xương vỡ chôn sâu dưới mặt đất biến thành cung cấp văn minh tiến hóa khoáng thạch, lông tóc biến thành cỏ cây xanh úng tươi tốt, thở ra cuối cùng một ngụm thanh trọc nhị khí, cũng là phong vân. Phong mang theo vân động, mây cuốn mây bay, khi thì nhu hòa quất vào mặt, khi thì cuồng phong mưa rào, nương theo tiếng vang hóa thành lôi đỉnh, oanh minh giữa thiên địa, uy hiếp tứ phương. Chấm đã thân thể, lúc lại thiên địa, liền xem như ngươi cũng không thể ngăn cản. Doanh lâu hét lớn một tiếng, hai con mắt tràn mi mà ra, hóa nhật treo cao chân trời, tung xuống vạn trượng kim quang, hóa nguyệt tọa lạc đám mây, dắt lên sầm sầm ngân huy. Mới thiên địa tại thời khắc này sinh ra, cũng đã từng trung nguyên cùng tứ hải bát hoang giống nhau như lúc. Đêm này sụp đổ nhục bích bước lui một tấc, đột nhiên sụp đổ nhục bích ông ông tác hưởng, giống như cuồng bạo không cam lòng. Trời cùng đất đã tranh chấp vô hạn thời gian, cho dù trong lúc đó đều có hơi hơi thắng bại, nhưng này vẫn như cũ quá mức dài dằng dặc. Sụp đổ đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa, vũ trụ nhục bích nhúc nhích càng thêm kịch liệt, nó không ngừng đè ép không gian, gia tốc thời gian lưu chuyển, muốn đem cái này thiên địa về bị một cái kỳ điểm. Mà ở cỗ lực lượng này dưới, dùng doanh lâu huyết nhục mới đản sinh ra thiên địa lần nữa lung lay sắp đổ, mới hóa ra sông núi băng liệt đã tảng lăn xuống, sông lớn chảy ngược chọc lãng ngập trời. Mà lúc này doanh lâu cơ thể sớm đã không thể tái tạo, chỉ còn lại một cái bao trùm bất tường hấp tuyến xương sống treo lên khỏa tàn phá đầu, đồng bền tại còn sót lại một vùng không gian bên trong, hai cái vắng vẻ hốc mắt chảy ra huyết thủy. Chương 380, doanh lâu băng hà, tiểu lạc dương hóa thành bản đảo, thiên địa dựng lại. 2. Chương 380, doanh lâu băng hà, tiểu lạc dương hóa thành bản đảo, thiên địa dựng lại. 2. Đầu lưỡi biến thành sa mạc, sa mạc hắn ngay cả phát ra đơn giản âm thanh cũng làm không được, mắt không thể đi tới, miệng không thể nói chuyện, chỉ dựa vào nhìn âm thanh đi phân biệt bốn phía phát sinh tất cả. Dưới hắn vương quốc vận chi địa rên rỉ rung động, dường như đang khóc cho trả lại toàn bộ quốc vận, mãi đến khi biến thành bảy chỗ hoang vu nơi, rơi vào mới thiên địa bên trong. Mà cuối cùng này quốc vận tại dung nhập doanh lâu cơ thể sau, nhường hắn nguyên bản ảm đạm thân thể lần nữa tỏa ra một đạo hào quang chói sáng. Cứ như vậy, doanh lâu dùng cuối cùng quốc vận cùng bất tưởng đem cơ thể dẫn bạo, chỉ thấy trong chốc lát một đạo chói mắt bạch mang hiện lên, sụp đổ nhục bích bị tạc vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán tại trong vũ trụ. Vũ trụ giới hạn lần nữa mở rộng, bành trướng đến lúc trước dáng vẻ. Mà tứ tán nhục bích đem thôn phệ hàng vũ, Lý Tôn Hiếu, Lý Tín, Mông Điểm, mấy trăm vạn tần quân tuyệt đối nhớ muôn dân bách tính cùng đám kia ô uế chi tiên, còn có nữ hoa, ngọc hoàng, tây vương mẫu và thi thể của cựu phương trí cao như phản mẹ bình thường, tất cả đều nôn ra ngoài. Ta đây là thế nào? Mông Điểm nhìn bốn phía kia quen thuộc tần thổ, lâm vào mê man. Mặc dù trong mắt hắn mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt, nhưng thật tình không biết thời gian sớm đã qua mấy trăm năm. Không riêng gì Mông Điểm, thiên hạ bách tính đều là như thế. Này ngắn ngủi trong nháy mắt liền tựa như là một cái thật dài mộng. Cha, mẹ, ngươi nhìn xem. Hàm Dương thành bên ngoài, một chỗ bình thường nông hộ trong nhà, mười mấy tuổi thiếu niên kích động chỉ vào bầu trời hô: "Cậu tử, nhìn xem cái gì a, ngày này không phải tốt tốt." Đột nhiên, hai vợ chồng này ngây ngẩn cả người, bọn hắn ý thức được không thích hợp, vì bầu trời lại biến lam, biến mất thái dương lần nữa treo thiên không, ánh nắng vậy lại lần nữa chiếu rọi vào chính mình này nho nhỏ trong sân. Đô Giang phụ cận, nhìn khô cạn lòng sông, không cảm giác được một tia quốc vận hạng vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người, thì là những mày hướng phía bầu trời nhìn lại. Kim Thiền hắn không chết được a. Hai người nhìn nhau, lần này cùng lúc trước khác nhau, hai người trực giác nói cho bọn hắn, tại đây nhìn như chỉ có một sát na trong thời gian, đã xảy ra rất nhiều, bọn hắn không thể nào hiểu được sự việc. Bắc Hải, U Đô Thiết Sơn bên trong, Tương Liễu và Ô Hế Chi Tiên nhìn quen thuộc chốn cũ, thật lâu không ra tiếng vang, không giống với Hạ Vũ cùng Lý Tổn Hiếu đám người, bọn hắn sợ, sợ từ nơi này đi ra một cái mắt, liền sẽ bị cái đó đại tần thủy hoàng đế trực tiếp đập nát sọ não. Chư vị, nên như thế nào? Chu Câm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chờ, cái đó tên đáng sợ còn sống sót, nhưng đã làn đến tàn trong gió, chỉ cần hắn chết, thiên hạ này liền là chúng ta. Tương Liễu mặt lạnh lấy, âm trầm nói. Lúc này hoàn vũ bên trong đã tách ra doanh lâu cùng Kim Thiền, chỉ còn lại có hai mảnh tàn thịt, lẻ loi chơi trọi nổi trôi. Lần này đã dùng hết tất cả hắn, cơ thể đã không cách nào giống như lúc trước giống nhau tái tạo, ý thức dần dần mơ hồ, ngay cả cực hạn rét lạnh cũng dần dần không cảm giác được. Kết thúc rồi hả? Cũng không biết tiểu nha đầu mệnh cách có phải thay đổi. Dài răng giặc hồi ức như đèn kéo quân, theo Đào Hoa Nguyên đến Lưu Gia thôn cùng Tiểu Lạc Dương lần đầu gặp, lại đến nhất thống thiên hạ, cho đến tái tạo thiên. Mặc dù rất dài, nhưng lại chợt lóe lên. Bốn phía lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Đại Tần thủy hoàng đế, băng hà. Mà ngay tại lúc đó, Lạc Dương thành bên cạnh, trong đào hoa nguyên, đột nhiên tràn ra trận trận đào hương. Chỉ thấy vị trí trung tâm, một quả nho nhỏ cây đào đang khỏe mạnh trưởng thành. Một hít một thở ở giữa, đào chi run rẩy, lá non mọc thành bụi, hướng lên sinh trưởng tốt một trượng, lại hô hấp một cái, thân cảnh càng thêm trắng kiện, ung tùm cành lá đan vào lẫn nhau, như hoa cái trống ra. Rất nhanh, cây đào che trời mà lên, mỗi một tức, nó cũng tại thủy biến, chọc tan bầu trời, bước vào vũ nội, cành cây hướng bát phương mở rộng, chỗ đến mây mù cuốn lượn quanh, nó không ngừng sinh trưởng, dùng hết toàn lực, tựa như rất cấp bách đồng dạng, cho đến thân cảnh chạm đến vũ trụ biên cảnh, đi vào doanh lâu bên người. Đại ca ca cây đào đỉnh, một đóa hồng nhạt nụ hoa bên trong, nhụy hoa run rẩy, chỉ thấy tóc đen rủ xuống, tiểu Lạc Dương trần trụi cơ thể, theo nụ hoa bên trong chui ra, đào mắt hiện sóng, xinh hồng, chua xót, môi khẽ nhếch, tràn đầy nghẹn ngào thanh âm. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên kim tiền thì miếng, đem nó dán thật chặt tại trên ngực của mình. Muốn dùng nhiệt độ cơ thể, đem này lạnh băng một mảnh thịt tấm áp. Đại ca ca, tiểu Vân ra đời, là cái nữ hài tử, vô cùng đáng yêu, tên thì gọi Vân Dao, rất êm hay. Tiểu Lạc Dương chảy nước mắt, tại yên tĩnh trong vũ trụ tự nói, không có ai đi đáp lại nàng. Đại ca ca, gặp ngươi là tiểu nha đầu ta tối chuyện vui, ngươi về sau nhất định nhìn tiểu Vân lớn lên, muốn để nàng đọc sách, đánh đàn, vẽ tranh, mang nàng đi một chuyến Nam Hoàng, chúng ta gặp phải cái chỗ kia, sau này tháng ngày có thể biết rất dài, dài đến tiên địa đều không thể cùng ngày cùng. Đại ca ca ngươi nhất định phải sống cho tốt, nhớ kỹ tiểu nha đầu một quãng thời gian là được rồi, nếu là thực sự mệt rồi à, liền phóng gánh nặng, đem mọi thứ đều quên đi, như vậy có thể năng lực nhẹ lòng một ít. Nói cuối cùng, giọng tiểu Lạc Dương vậy không tại nghẹn nào, đem đầu thấp, đem kim tiền thịt miếng ôm vào trong ngực, dài nhỏ hai chân của mình, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn. Chốc lát, bốn phía nổi lên ôn hòa vi quang, quang ẩn càng ngày càng thịnh, đem nó bao phủ. Tiểu Lạc Dương nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, tại cuối cùng một vòng mỉm cười bên trong, hóa thành một quả quả bản đảo, quả trong suốt long lanh, mà bên trong nước thì bổ dưỡng kim tiền thịt miếng, mặc dù rất chậm, nhưng lại nhường miếng thịt này chậm rãi có sức sống, phát ra như tâm ngày rung động. Bất quá, đột nhiên chỉ thấy kim tiền mảnh này tan thịt, sinh ra vô số cây quốc vận dây nhỏ, chui ra bản đảo quả trong. Mà phiêu phù ở bên kia doanh lâu kia phiến thịt, vậy là cũng giống như thế. Những dây nhỏ này như lông tơ bình thường, không ngừng lan tràn, sau đó thật chặt quấn quanh ở cùng nhau. Mãi đến khi đem hai phiến thịt lần nữa hợp hai làm một. Đại Tần không thể không có ngươi, thiên hạ không thể không có ngươi, doanh lâu, ngươi nếu là Đại Tần vương, liền muốn gánh vác lên vương sứ mệnh. Thiên vương giọng doanh sở, theo quốc vận trong truyền ra. Mà này phát sinh tất cả, chính là doanh sở làm năm trong địa cung, là doanh lâu cùng kim tiền bố thí vị lai quốc vận. 230 trường, hai thể không phân, Tần quốc vi tôn. Doanh sở tự biết doanh lâu có hai cỗ thân thể về sau, liền chuẩn bị dậy rồi đây hết thảy. Hắn hiểu rõ, có lẽ có một ngày, này hai cỗ thân thể hội đúng nghĩa tách ra. Nhưng hắn không muốn. Đại Tần nếu muốn bất diệt vào năm, liền nhất định cần một cái trường sinh bất diệt đế vương. Người này chỉ có thể là doanh lâu. Mà tiểu Lạc Dương lại chỉ nguyện cứu sống kim tiền cỗ thân thể này, là chính là nhường kim tiền tại về sau vô hạn trong sinh mệnh, không muốn tại bị Tần quốc huyết mạch trô giam cầm, đừng lại đi nhận bất cứ trách nhiệm nào. Tự do, tự tại, vô cầu vô thúc. Thậm chí khi tất yếu, có thể chặt đứt ký ức, sống lại cả đời. Nhưng cũng tiếc, tiểu Lạc Dương làm đây hết thảy đều bị doanh sở bố thí vị lai quốc vận trô đánh bỡ. Chương 381, tiên nhân thọ trung, đạo pháp đại đồng, Tần quân đại chiến ô uế chi tiên, 1, chương 381, tiên nhân thọ trung, đạo pháp đại đồng, Tần quân đại chiến ô uế chi tiên, 1, trong vũ trụ. Một ngụm hắc quan yên tĩnh bay tới, đem kim tiền cùng doanh lâu thì miếng, còn có tiểu Lạc Dương biến thành bản đảo quả cùng nhau táng nhập trong đó. Mà cùng một thời gian, không cảm giác được doanh lâu khí tức Bắc Hải ô uế chi tiên nóng, trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng. Chư vị, Cửu Phương Thiên Cung Chu Diệt, người kia vậy đã hết rồi khí tức, ngươi tất cả cùng đồng thời chia đều thiên hạ. Theo chúc gâm vừa dứt lời, Tương Liễu và Ô Hế Chi Tiên thủ lĩnh nhóm, riêng phần mình xuất linh bộ hạ, xông ra mặt biển, hướng về Trung Nguyên phương hướng xâm nhập. Thậm chí ngay cả những kia trốn ở tứ hải bát hoang các ngõ ngách các tiên nhân, cũng trở nên bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Không tốt, bọn hắn tới. Khoảng cách biên cảnh gần đây mông điểm, cái thứ nhất phát hiện Bắc Hải Ô Hế Chi Tiên tiếng động. Nhưng bây giờ, quân đội Đại Tần sớm đã không còn ngày xưa cường thịnh, trải qua mấy lần đại chiến, binh lực hao tổn nghiêm trọng. Cho dù không nói trước phương diện này nguyên nhân, bảy nơi quốc vận chi địa đã biến thành hoang nguyên, tất cả trung nguyên đã không có một tia quốc vận. Với lại Tần Dũng biến mất, doanh lâu vậy chẳng biết đi đâu. Hiện tại Đại Tần căn bản không có phản kháng Bắc Hải Ô Hế chi tiên thực lực. Hai bên khai chiến, Tần quân chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt. Kim lão đại, đi đâu? Không phải là nhìn phương Bắc Đông đảo các tiên nhân theo đường biên giới bay tới? Từ Ngạn cao mày, khổ cho, hướng phía bên người Lý Tín mấy người hỏi. Trước đó nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không chúng ta cũng sẽ không đột nhiên về đến Đại Tần. Kim lão đại hắn nhất định là có chuyện trọng yếu hơn tại làm. Lý Tín cùng mấy người còn lại một dạng, từ trước đến giờ cũng không nghĩ tới được Kim Thiền hội chết. Cho dù chậm chạp chưa thể xuất hiện, cũng không có là Tần quân bố thí quốc vận. Tại trong lòng của bọn hắn, cũng chỉ là Kim Thiền có chuyện trọng yếu hơn đang bận mà thôi. Giết, chống đến bệ hạ quay về. Rút ra trường thương, mông điểm hướng phía toàn quân hạ chỉ lệnh. Mà theo Bắc Hải quần tiên trong khoảng cách nguyên biên cảnh càng ngày càng gần, nồng nặc tử khí, cho Trung Nguyên bách tính mang đến mới tuyệt vọng. Nhưng cũng may Đại Tần những quân nhân không sợ sinh tử, dứt khoát quyết nhiên giơ tay lên bên trong tàn phá qua mâu, vì nhục thân tạo thành một đạo thật dài bình chướng. Trung nguyên biên cảnh, cuồng phong gào thét, thiên địa tổng rung dậy, dường như tại vì tức sắp đến thảm thiết chém giết mà diễn dị. Bắc Hải ô hế chi tiên như mây đen tế nhật tiếp cận, chỗ đến cỏ cây thất sắc, khắp nơi đều là nồng đậm chết đi mùi. Mấy trăm vạn tần quân thì tính trên người bọn họ áo giáp cũ nát không chịu nổi, tràn đầy loang lô vết máu cùng vết rách. Trong tay qua mâu không ít đều đã không trọn vẹn, lưới dao cùng đến cơ hồ không cách nào đả thương người. Quốc vận chi địa biến thành một mảnh hoang vu, mất đi quốc vận phù hộ, quân đội đại tần phảng phất bèo trôi không dễ. Tại đây như nước thủy triều Bắc Hải chi tiên trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy, yếu ớt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ tâm không e sợ, tay không run. Mặc dù tình cảnh tuyệt vọng, các tướng sĩ ánh mắt bên trong lại không sợ hai chút nào cùng lùi bước. Các chiến sĩ là đại tần từ chiến, ngông điểm phóng ngựa mà ra, đứng ở trước trận, trường thương trong tay, hàn quang huy huy. Sau lưng quân đội đại tần mỗi cái mắt như hổ dữ, cùng kêu lên hô to. Tiểu tiểu lão tần cùng đi quốc nạn huyết bất lưu, can tử bất hưu chiến tây có lớn tần như vậy phương thăng tần có nhuệ sĩ ai cùng tranh hùng cùng tử đồng bảo vương vu hưng sư tu ngã qua mâu giữ tử đồng cửu hà nói không có quần áo, hà nói không có quần áo cùng tử cộng sự vương vu hưng sư tu ngã mâu kích giữ tử giai tắc vương giả chi sư, tiếng như sấm rền. Tấu minh tần ca, khí thế bằng bạc, thấy chết không sờn khí thế, lại mơ hồ vượt trên Bắc Hải ô bế của tiên. Hừ, không có vận một đám giác thải cũng xứng cùng bọn ta tiên người làm địch. Tương liễu khinh thường, tám quả đầu rắn chia ra phun ra ngọn lửa màu đen, Bắc Hải hàn thủy trướng khí màu đỏ lôi đỉnh, hướng phía ngoài trăm dặm tần quân đánh tới. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc, chỉ gặp một lần cao nữa là đạp đất thái cực lôi đổ đột nhiên xuất hiện, tướng liêu công kích trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa giải. Kim lão đại, Ngông Điểm, Lý Tín mấy người tề hô, sau đó ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại, muốn tìm được cái đó có thể để cho toàn quân an tâm, sở hướng vô địch thân ảnh. Nhường chư vị tướng quân thất vọng rồi, là bần đạo ta. Trên bầu trời, Lý Nhĩ đạp không phủ lập đám mây, thân làm lão quân nhất khí hóa tam thanh, lưu tại phàm gian cơ thể. Lý Nhĩ cùng lão quân cũng không phải đơn thuần phân thân quan hệ. Lão quân có thể là Lý Nhĩ cũng có thể là lão quân, hai cũng có thể độc là cá thể. Mà lúc này Lý Nhĩ đã là tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, chạm điệu tam thi, biến thành giới hạn cho tới cao tồn tại. Trường môn, Mộ Huyền Tử cùng Huyền Tự doanh người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ Nguyệt Đàn Sơn đi vào đại tần về sau, trường môn của bọn hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây, quả thực có chút ngoài ý muốn. Các ngươi đã là đại tần tướng lĩnh, không cần như vậy xưng hô bần đạo. Dứt lời, Lý Nhĩ liền hướng phía trước bước ra một bước, đi tới Bắc Hải ô bế chi tiên trước mặt. Lão quân, tại trên người Lý Nhĩ, Trúc Âm đám người cảm giác được một cô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Bần đạo chính là Lý Nhĩ. Thiên hạ sắp đạo pháp đại đồng, bần đạo khuyên chư vị nhanh chóng lui về Bắc Hải cấm địa. Đạo pháp đại đồng. Trúc Âm, Tương Liễu, Hà La bọn hắn nhìn nhau sững sờ, không rõ lời này là có ý gì. Nhưng không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy một đỉnh to lớn thịt lô đột nhiên từ không trung rơi xuống. Thịt lô chia ra có 8 mặt, mặt đều có in mặt người, thậm chí còn có lưu dâu bạc trắng, mày trắng. Lô chân là bà chân thịt chi, trôi là nhục nhĩ. Lô khẩu chỗ thì là một tấm khép lại hợp lại thịt miệng, dường như khí, dường như tiên, cụ thể không biết. Bắt bái lô làm năm sơ thủy chi kỳ, Tương Liễu bọn hắn cùng Cửu Phương Chí Cao đại chiến lúc không ít lĩnh giáo qua cái đồ chơi này đáng sợ. Bắt bái lô vượt ngang ở trong thiên địa, từ đi một vòng sau chỉ thấy vỡ ra miệng rộng, lộ ra bên trong từng dây bén nhọn răng cùng vô số cây căn mọc ra móc câu cong gai ngược đầu lưỡi. Một cái hút vào liền đem tại trong vũ trụ đồng bền nữ hoa, Tây Vương Mẫu, Ngọc Hoàng và chín đại chí cao cùng Cửu Phương Thiên Cung chiến tử tiên người thi thể toàn bộ hút vào trong lò. Đúng lúc này, lục đinh thần hỏa lũ toát ra, chín bộ thi thể trong chớp mắt liền hòa hợp trong suốt long lanh lục dịch. Còn chưa đủ, kém một chút, bắt há to mồm đồng thời mở miệng như bách điểu tức lưỡi bình thường, nhao nhao tất cả mọi người đầu ông tác hưởng. Đại đạo vốn cũng không cái kia chỉ thuộc về cái gọi là tiên nhân, dạy dỗ không phân biệt loại người, một cọng cỏ một vật, người người đều có thể ngộ đạo mới đúng. Lý Nhĩ tới trước bắt quái lô, đẩy ra lô đỉnh cái nắp, nhìn vào bên trong kia đủ để hòa tan trí cao thân thể liệt diễm thản như nói: Cựu thiên địa tiên nhân, không nên tiếp tục tồn tại, chúng ta bất tử, sụp đổ không chỉ kim tướng quân, bần đạo vì ngươi lại làm một chuyện cuối cùng, đến tận đây thiên hạ lại không cũ tiên, sụp đổ triệt để kết thúc. Này tiên nhân thọ trung liền do bần đạo đến nhóm lửa, cuối cùng này một mùi lửa đi. Dứt lời, chỉ thấy Lý Nhĩ một bộ quay lại nhìn trong chiều thả người nhảy lên, vì đạo pháp của mình dung nhập vào trí cao nhục dịch trong. Đột nhiên, chương 381, tiên nhân thọ trung, đạo pháp đại đồng, tần quân đại chiến ô hế chi tiên, 2, chương 381, tiên nhân thọ trung, đạo pháp đại đồng, tần quân đại chiến ô hế chi tiên, 2, chỉ thấy tất cả thân lò cũng giấy lên lục đinh thần hỏa, bắt quái lô cấp tốc bành trướng đến như một hoàng lớn. Không tốt, nhanh, mau lui lại hồi Bắc Hải, chỉ có U Đô Hát Thủy mới có thể ngăn cản hắn. Chu Cầm hô to, nhưng cũng tiếc lại đã muộn. Chỉ thấy bắt quái lô ở trên bầu trời trong nháy mắt nổ tung, hỏa diễm dập tắt, nhưng trong lò nhục dịch lại như tinh mịn mưa móc, từ không trung dương dương sái sái bay xuống, rơi về phía Trung Nguyên cùng tứ hải bát hoang mỗi một tấc đất. Đồng ruộng ở giữa, khô cạn mạ đạt được nhục dịch tới nhuần, trong nháy mắt tỏa ra sinh cơ bừng bừng, xanh nhạt phiến lá nhanh chóng sinh trưởng. Riêng lẻ thảm thực vật, thế mà tản ra cực kỳ bé nhỏ nhàn nhạt qua mang. Thái sơn bên trong, một đầu nguyên bản tại trong bụi cỏ run lẩy bẩy thỏ rừng, bị mưa móc tới nhuần về sau, cơ thể đột nhiên khẽ run lên. Nguyên bản sợ sệt ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia linh động. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, thân hình cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Mấy triệu nhân khẩu Hàm Dương thành trong, một vị rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn thiếu niên, đang đứng tại nhà mình trong viện, nghi ngờ lau lau có chút ướt át gò má. Trong chốc lát, thiếu niên dường như cảm giác có đồ vật gì chui vào trong đầu. Chưa bao giờ tu qua đạo, từng tiến vào huyền môn hắn, lại trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến vào suy tưởng nhập định trạng thái. Ngay cả vẻ mặt hoảng sợ phụ mẫu huynh đệ, tại bên cạnh hắn la lên cũng không phát hiện được. Vô số hình ảnh, triết lý, tại trước mắt hắn hiện lên. Đó là núi non sông ngòi biến thiên, là nhật nguyệt tinh thần vật chuyển, là thế gian vạn vật hưng suy. Hắn giống như nhìn thấy thiên địa nguồn cơn, cũng nhìn thấy sinh mệnh luân hồi. Những hình ảnh này giống như nước thủy triều vào tới, nhường đầu của hắn có chút căng đau. Nhưng hắn nhưng lại mơ hồ cảm thấy, chính mình dường như bắt lấy một chút bình thường khó mà chạm đến thứ gì đó. Mà lúc này, đối với Tương Liễu, Chu Câm bọn hắn những thứ này ô uế chi tiền, cùng trốn ở tứ hải bát hoang các ngõ ngách cũ tiền nhóm, lại là một cơn ác mộng bắt đầu. Này căn bản là không có cách tránh khỏi ngọc lộ rơi trên người bọn hắn, liền tựa như dung nham bình thường, nóng rực khó nhịn. Không, cái này làm sao có khả năng? Tương Liễu tám cái đầu rắn điên cuồng địa dãy rủa, phát ra thống khổ gào thét. Thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Chỉ thấy trên người hắn kia cứng rắn lân phiến bắt đầu từng mảnh chóc ra. Hàng luồng màu đen sương mù theo bên trong thân thể của hắn sói mòn. Mà Chu Câm, Hà La, Ngô Cường, Huyền Vũ đám người tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả kia đầy trời côn bằng, La La và cũng là như thế. Trong khoảnh khắc, tam hoa pha toái, ngũ khí tán đi. Đã từng do thiên dựng dục ra tới được cũ tiên nhóm, bây giờ cũng rất xuống tiên nhân cảnh giới. Tuổi thọ của bọn hắn vậy bắt đầu kịch liệt giảm bớt, ít nhất chỉ còn lại có mấy khắc đồng hồ. Dài nhất cũng bất quá trăm năm mà thôi. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Một cái ô uế chi tiên kinh hãi hô, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Mặc dù không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Tín hiểu rõ, đây là tuyệt cao phản kích thời khắc. Toàn quân nghe lệnh, theo ta giết địch. Đem binh khí ngưng kết đến tối cao, Lý Tín đứng núi chịu sào. Nhìn từng bầy cùng con kiến giống nhau lớn nhỏ phàm nhân, hướng phía chính mình đánh tới. Chu Câm nổi giận. Làm lúc bọn người kia chẳng những có quốc vận kề bên người, còn có vị kia có thể chạm ngọc hoàng loại người hung ác trấn thủ phía trên. Mình đích thật không dám hạ tử thủ. Nhưng bây giờ tiểu này hổ lạc đồng bằng, long du nước cạn cảm giác, nhường hắn phẫn nộ đến cực hạn. Thật sự cho rằng thừa dịp chính mình tu vi rơi xuống, là có thể mặc người tùy ý làm thì sao? Chư vị, dù là chúng ta rơi xuống tiên cảnh, tuổi thọ không nhiều, nhưng cũng từng là ô uế chi tiên. Lao quân cái kia cầu vật, không phải nói thiên hạ đạo pháp đại đồng nhà, chúng ta tiêu ra máu tẩy mảnh đất này, chết cũng không thể theo hắn nguyện. Chu Câm lời nói, khiến cho tất cả ô uế chi tiên của mình. Phải biết, bọn hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện. Lý Nhi không phải muốn để thiên hạ đồng đạo, nhường cũ tiên vẫn là mà. Đám người kia sao lại ngoan ngoãn chờ chết, thuận Lý Nhi ý chỉ một thoáng. Chỉ thấy đại tần quân đội cùng ô uế chi tiên nhóm chiến làm một đoàn. Lý Tín, Mông Điểm hai người trường thương trong tay, hàn mang lấp lóe. Thường chiêu từng thức, liền có thể cạo xuống đối phương sơ qua huyết đủ. Vương Tiễn, Mông Võ mặc dù già rồi, nhưng khí thế y hệt năm đó. Sinh mệnh đã sớm bị không để ý, thiêu đốt lên cuối cùng sinh mệnh tinh hoa, là đại tần đem địch nhân ngăn ở biên quan bên ngoài. Trên bầu trời, chỉ thấy một đầu thọ trung côn bằng, theo đám mây rơi xuống. Thân thể khổng lồ che không thấy nhận. Mấy chục vạn tần quân ngửa đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Ngũ tự doanh, thứ. Trên chiến mã tử ngạn, trấn định ung dung, bàn tay lớn hướng xuống vung lên, hạ lệnh. Chỉ thấy 20 vạn tương quân, đem binh khí ngưng kết một chút, sau đó hướng phía bầu trời đâm ra. Trường thương ngưng long, quang ảnh trùng trùng điệp điệp. Càng đem côn bằng cơ thể chia 5 xẻ 7. Hô tử ngạn thở dài ra một hơi. Nhưng đúng lúc này, còn tới kịp thở gấp chiếc thứ 2 khí lúc. Chỉ thấy mấy trăm đầu côn bằng còn có la la, như lưu tinh hướng phía tần quân đại doanh rớt xuống. Có chút là thọ trung, có chút còn kéo dài hơi tàn còn sống. Mà ở hắn trên cùng, mai rùa phá toái huyền vũ, phun ra thập phương bệnh trùng tơ thiên thạch. Nóa, bọn này xuất sinh chơi như vậy sao? Từ ngạn giận mắng một tiếng. Chính mình ngũ tự doanh mới ngưng kết hết một vòng binh khí. Bây giờ không có quốc vận tầm bổ, bọn hắn đã là tinh bị lưỡi tẫn, căn bản không thể nào vùng ra kích thứ hai. Nhìn đầy trời tiên thi, còn có 10 khỏa thiên thạch hướng phía phương hướng của mình rơi đập. Từ ngạn hét lớn một tiếng. Binh tướng khí vô hạn để thăng đến cực hạn của mình, cho dù lỗ chân lông bạo huyết, vậy vẫn như cũ không dừng lại. Đột nhiên, coi như Từ ngạn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, đến giới trăm vạn binh khí vung ra lúc, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh. Bá vương hắc thương, chiết phượng kích màu vàng, từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất oanh ra hai cái đại động. Hạng Vũ cùng Lý Tổn Hiếu theo đô giang kịp thời đổi tới chiến trường. 200 vạn binh khí, tam thập lục sát thương, tuyệt tiên trận. 200 vạn binh khí, cửu khúc, dung tiên lô. 36 chuôi màu đen tương ảnh, cùng một tôn thông thiên xích viêm hỏa lô, xuyên qua thẳng lên, đem đen nhánh bầu trời quét qua mà chỉ toàn. Ngay cả Huyền Vũ đều bị hai người một kích này xốc hết lên dày của mai rùa. Mấy cái kia lớn giao cho chúng ta, tạp phái các ngươi giải quyết. Lý Tồn Hiếu trong miệng lớn tự nhiên chỉ là Chu Câm, Tương Liễu bọn hắn, mà tạp phái chính là chỉ có thì lỗi nặng một thành côn bằng, là các loại. Tốt. Liền xem như Mông Điểm cùng Lý Tín cũng không có từ chối, mà là trực tiếp đồng ý đến đây đi. Hiệp hai. Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu đem vũ khí cắm vào mặt đất, đứng ở Tương Liễu, Chu Câm, Ngô Cường và Ô Uế Chi Tiên trước mặt. Thử, nói khoác không biết ngượng. Chu Câm đám người vẫn không có đem Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu để vào mắt. Liền xem như tu vi giảm lớn, đã không phải tiên nhân cảnh. Nhưng dựa vào nhiều năm qua Bắc Hải chi thủy ô nhiễm, thực lực vậy áp đảo Lăng Tiêu Tam tướng phía trên. Vũ tử, tiền đặt cược tiếp tục. đừng nói nhảm, lần này tất thắng ngươi. Hai người này, hay là như vậy tích cực. Nhất là Lý Tổn Hiếu, theo năm đó thắng nổi Hạng Vũ một lần về sau, thì mỗi ngày đem chuyện này treo ở bên miệng. Chương 382, tần hai thế đăng cơ, Hạng Vũ Lý Tổn Hiếu đáng người, chiến tử, 1, chương 382, tần hai thế đăng cơ, Hạng Vũ Lý Tổn Hiếu đáng người, chiến tử, 1, A phòng cung trong. Theo Lý Nguyệt Lượng trong miệng biết được tất cả Tô Thái tử. Hai tay dâng doanh lâu làm năm lưu lại di chiếu, lặng lặng nhìn. Nét mặt dường như có một ít hoảng hốt, ánh mắt bên trong phiêu hốt một ít dãy rủa. Nhưng rất nhanh, những thứ này bất an nhân tố liền bị một cố kiên quyết thay thế. Cô, hôm nay đăng cơ là đại tần nhị thế hoàng đế. Vẹn vẹn chỉ dùng hồi lâu, Tô Thái tử liền độc đoán quần thần ngăn cản, cầm doanh lâu di chiếu kế vị xưng đế, biến thành đại tần nhị thế hoàng đế. Đăng cơ hình thức rất đơn giản, ngay cả tế tổ đều không có cử hành, mà xưng đế sau đó, tần hai thế tô làm chuyện thứ nhất chính là chuyển quân lệnh đi tiền tuyến, đem lại quân quyền chỉ huy toàn bộ giao cho Mông Điểm trong tay. Cũng dặn dò, mời chư vị tướng quân hộ Trung Nguyên bách tính chu toàn, quốc phá, quân cùng các ngươi cùng vong. Kiện thứ hai, thì là mệnh lệnh Lý Tư chỉnh đốn các quận huyện quan biên, bảo đảm đại tần nội bộ không thể phát sinh náo động. Rốt cuộc quần tiên giáng lâm, người đời đều biết, vị lai bây giờ vậy không rõ ràng. Các chiến sĩ tại biên cảnh chết thủ biên giới, trong nước tuyệt không thể xuất hiện một chút vấn đề. Về phần thứ ba món, chính là bí chiếu Tô Khứ Tật, đem nó thăng làm Hắc Băng đại tổng soái, nhường hắn một bộ phận bí mật âm thầm giám sát cung nội tất cả mọi người. Một phần khác, xuất Hàm Dương thành phụ cận là đến quân đội không nhiều, tiến về mấy cái trọng yếu quận huyện, đối với lên lòng xấu xa sĩ tộc, giết chết, gian đe. Doanh Lâu khi còn sống, tự nhiên không ai dám lô mãng. Nhưng bây giờ Doanh Lâu mất tích, với lại không bao lâu, Đại Tần Thủy Hoàng Đế băng hà thông tin liền sẽ truyền đến tất cả Đại Tần. Không nói trước trước đó tại Doanh Lâu đế bị dưới, mới ngoan ngoãn nghe lời thế gia nhóm có thể hay không lúc này sinh ra phản tâm. Chỉ là trong cung này, ngao ngoe muốn động đồ có dạ tâm người, liền không ở hai ba số lượng. Mà bên kia Đại Tần biến cảnh. Sau 10 ngày, Tô Huế Chi tiên thủ lĩnh một trong Huyền Vũ, dẫn đầu vẫn lạc. Tại Thọ Trung trước đó, bị Hạng Vũ một phát súng xuyên qua thành thân thể. Nhưng chính Hạng Vũ cũng nhận trọng thương, ngược lại mà sa vào hôn mê, tính mệnh hấp hối. Lý Tồn Hiếu một người một cây chẳng chống vững nhà, lâm vào tử cảnh. Chẳng qua khiến người ngoài ý là, một mực không có xuất hiện Lý Mục, lại là tất cả đại tần cái thứ nhất ngộ đạo thành tiên người. Binh khí cùng đại đạo, vậy là lần đầu tiên hoàn chỉnh hòa thành một thể. Thành tiên sau Lý Mục, không có lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường, đi hưởng thụ chí ít đếm đã ngoài ngàn năm tuổi thọ, mà là lựa chọn cùng tiểu anh, giao ma vương đồng quy vu tận. Đồng thời trước khi chết, vì dẫn bạo tam hoa, hải quốc không còn làm đại giá, đem Hạng Vũ theo sắp chết bên trong cứu sống. 11 ngày, tuổi thất tuần bạch mã thác kiệt sức, chôn ở La La Miệng. Dưới trướng bộ đội còn sót lại 10 vạn, mà tự biết ngày giờ không nhiều mương võ, vương tiến hai vị lao tướng quân, vì có thể cho đại tần lưu lại nhiều hơn nữa huyết mạch, lựa chọn nhường binh khí nhiên tiêu thịt xương, xông phá thân thể cực hạn, vì thân thể bành tạc làm đại giá, đem 1 vạn côn bằng chém ở đao hạn, ngăn ở biên giới trước đó. Đại tần hiện có quân đội thừa 345 vạn. Ngày 12, Hạng Vũ trọng thương khỏi hẳn trở về, mà thạch một vũ vỡ nát, Lý Tồn Hiếu đem Hà La bước đến trọng thương, sau đó chém xuống. Thần quân nhân số 290 vạn hơn. 13 ngày, vì năm đó ở Hàm Cốc quan lúc ôn dịch tàn sát bừa bãi, kém chút hủy tất cả Trung Nguyên, cho nên Mông Điểm một thẳng kéo cho tới bây giờ mới dám đi vận dụng Giá Cô Thiên. Cuối cùng Giá Cô Thiên vỡ vụn, ôn dịch trung gõ, nửa bầu trời Ô Huế Chi Tiên bị bệnh độc xâm nhiễm, thực lực giảm đi nhiều, cũng bị còn sống sót chúng tướng sĩ nhóm đổi lấy chỉ chốc lát thở dốc thời gian. 14 ngày, Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng gia nhập vào trong cuộc chiến. 130 vạn binh khí, Thiên Sách thượng tướng, Cửu Lôi, Vạn Thế Trường An, Thiên Chi Lệ, Điền Tinh Chi Tinh, Ngũ Tàn, Lục Tặc, Ngục Hán, Đại Bí, Chiếu Tinh, Chuất Lưu. Vẹn vẹn hai người liền để đầy trời Ô Huế Chi Tiên thối lui đến 500 dặm bên ngoài. Mà một ngày này cũng là tần quân thương vong ít nhất một thiên, vẹn vẹn không đến 20 vạn. Ngày thứ 15, một ít sắp thọ chung hoặc bị chém giết Ô Huế Chi Tiên tại Tương Liễu mệnh lệnh dưới, lựa chọn trong đám người dẫn bạo thân thể. Âm ầm tiếng nổ vang lên một ngày một đêm, đem lại tần biên cảnh nổ ra một khối to lớn bùn điện, thương vong nhân số cao tới hơn 100 vạn nhiều. Từ Ngạn tức thì bị nổ tiêu nửa người, lâm vào hôn mê, tạm thời rời đi chiến trường, bị trở về Hàm Dương. Mông Nghị, Vương Bí hai người tại trong vụ nổ mất đi tung tích, không rõ sống chết. Ngày thứ 16, Mộ Huyền Tử ngộ đạo, một chân bước vào tiên nhân chi cảnh, giới hạn bán tiên phía trên, mà Huyền Tử doanh vậy không còn có hàng chục, tiến nhập bán tiên cảnh. Gần 100 người hoàn thành tam hoa tụ đỉnh, thập lôi chính pháp, kết cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận. Huyền Tử doanh người vừa mới bước vào cái này tha thiết ước mơ lĩnh vực về sau, liền lựa chọn đốt hết đại đạo tu vi. Trong chốc lát, lôi tôn phổ thế, dưới khố hắc hắc kỳ lân, tay cầm lôi quang cầm roi, vì sức một mình đem 8 thành cốt bằng La La Kích là cho bụi. Chẳng qua đại giới chính là Huyền Tự doanh toàn thể tướng sĩ thân tử đạo tiêu, tam giới xóa tên. Ngày thứ 17, các huynh đệ một người tiếp một người chiến tử, nhường Lý Tín cùng Nông Điểm giết đỏ cả mắt. Hai người xuất lĩnh còn sót lại 90 vạn đại quân, ôm trong lòng quyết tâm quyết tử bước qua đường biên giới, thẳng hướng địch nhân. Máu tanh khí tức tràn ngập tại chiến trường mỗi một tấc trong không khí, gây mùi hương vị khiến người ta buồn nôn. Trên chiến trường, đại tần các tướng sĩ một người tiếp một người địa ngã xuống, máu tươi của bọn hắn cốt cốt địa chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu huyết hà. Đã từng kề vai chiến đấu thân ảnh, bây giờ hóa thành từng cỗ thi thể lạnh băng. ngổn ngang lộn xộn điệu tản mát tại các nơi. Chiến đấu theo sáng sớm một mực kéo dài đến mặt trời lặn chạm vào tối. Binh khí trong tay, chặt tới cuốn lưới lao. Đổi một thanh lại một thanh. 90 vạn đại quân, còn sót lại không đến 40 vạn. Lý Tín hai tay đã gây mất, chỗ cụt tay máu tươi vẫn đang không ngừng tuôn ra. Sợi tóc của hắn lộn xộn mà choàng tại sau đầu, dính ở cùng nhau. Giang bị máu tươi nhuộm đỏ, còn mang theo vài miếng thịt vụn. Mông điểm phần bụng cùng mắt trái bị đâm xuyên, nằm ở trên lưng ngựa, hắc hối. Ngay cả Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng hai người cũng bị tận lực, mệt nằm dạp trên mặt đất há mồm thở dốc. Bất quá, lúc này trên chiến trường chỉ còn lại có Tương Liễu, Chu Âm, Độc Nhãn, Vô Tràng, Tang Tang, Ngô Cường, 24 vị Bắc Hải quần tiên vương, mà còn lại Ô Hế Chi Tiên đều bị Đại Tần Lợi nhận chém xuống. Ngày thứ 18, tất cả người còn sống đều đem ánh mắt hội tụ đến một chỗ. Những ngày này, Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu tại thời khắc sinh tử trong chiến đấu, không ngừng đột phá tự thân binh khí hạn mức cao nhất. Hai người ai đều không có đi thành tiên con đường này, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua, nếm thử đều không có đi thử một chút. Tâm như bàn thạch, đều có kiêu ngạo. Bá Vương Hạ Vũ, Thập Tam Thái Bảo Lý Tồn Hiếu, hai người vì cực hạn của phàm nhân, cố gắng đi tiêu diệt Bắc Hải Ô Hế Chi Tiên. Vũ Tử, ngươi cảm giác được sao? Lý Tồn Hiếu cầm gậy mất chiếc phượng kích, hướng phía Hạ Vũ hỏi. Chương 382, tần hai thế đăng cơ, Hạ Vũ Lý Tồn Hiếu đáng người, chiến tử 2. Chương 382, tần hai thế đăng cơ, Hạ Vũ Lý Tồn Hiếu đáng người, chiến tử 2, còn thiếu một chút, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể siêu việt ngươi, còn có kim tiền. Hạ Vũ hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, vung tay quan ra, đem đăng lâu ném về trung nguyên chỗ sâu. "Tốt, bản tướng quân coi như trước đó cùng ngươi đánh ngang, này 24 gia hỏa, ai giết nhiều lắm, chính là người thắng cuối cùng." Dứt lời, Lý Tồn Hiếu xuất động thủ trước, vì phàm nhân chi khu, hướng phía Tương Liễu và 24 Ô Hế Chi Tiên đánh tới. Lây trời kiên quyết ngoi lên chi tư, vẹn vẹn song quyền đánh ra, liền đem chiến trường lui về phía sau ngàn dặm. "Hừ, cho rằng nhanh ta một bước, liền có thể thắng ta." Hạ Vũ theo sát mà tới, đem binh khí ngưng kết thành một thanh màu bạc bá vương trường thương, quét ngang một kích, liền lại là ngàn dặm. 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn, lúc này hai người chiến ý đã leo lên đến vô song chi cảnh. Binh khí đạt đến chưa bao giờ có tình trạng, cơ thể cũng không giống lúc trước như vậy. Một cái mục sinh song đồng, vàn đen thông thiên, cả người trắng như núi, sinh hồng như dương, mà là cùng trong ngày thường một dạng, chỉ có chín thức chi thân, phàm nhân thịt xương. Nhưng coi như thế, vẹn vẹn chỉ qua nửa khắc đồng hồ thời gian, 24 Ô Hế Chi Tiên liền vết thương chồng chất, từng bước rút lui. Mãi đến khi thối lui đến Bắc Hải biên giới mới ngừng lại được. Và nó, thật coi chúng ta Ô Hế Chi Tiên chỉ có như thế thực lực sao? Trúc Âm nổi giận, mắt lộ ra hung lệ quang. Độc Nhãn, làm ngươi chuyện nên làm đi, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Dứt lời, Trúc Âm bay người một ngụm, lại trực tiếp đem bên cạnh Độc Nhãn nuốt vào trong miệng ngay. Mà Tương Liễu, Ngô Cường, Tam Tăng đám người, vậy là cũng giống như thế, đem cơ thể rủ xuống bại, gần như thọ chung đồng loại, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trong chớp mắt, 24 vị Ô Hế Chi Tiên liền chỉ còn lại có 12 cái. Mặc dù vẫn không có tam hoa, ngũ khí, không đạt được sánh vai trí cao tiên nhân cảnh, nhưng dựa vào lưng sau Hữu Đô Hát Thủy, cùng thể nội đồng loại thi thể, không gây hạn tới gần ngày xưa đỉnh phong. Một ngày này, tại bắc trên biển, chỉ thấy Trọc Lãng bại không, Hát Thủy quân thiên, trong thiên hạ mạnh nhất hai cái phàm nhân, bọn hắn đem mỗi một tấc cốt, mỗi một phiến thịt, mỗi một giọt máu nhóm lửa, mắt không nạo nghệ tuyệt thế. Binh tướng khí để thăng đến sau này không còn ai trình độ. Chiến đấu đột nhiên khai hỏa, chẳng qua đến kết thúc cũng liền 3 ngày. 12 cái Ô Hế Chi Tiên, không một sống sót, thân thể tàn phế chìm vào màu đen đáy biển, mà hai cái mơ hồ bóng người thì lập tại trên Ú Đô Chi Sơn. Mười cái, 12 cái. Ha ha, lại bình, bản tướng quân khó chịu a. Nói xong, Lý Tồn Hiếu chết. Một đạo thật dài vết rách theo bên trái của hắn bên hông lan tràn đến bên phải bả vai, đem cơ thể một phân thành hai. Nửa người dưới ngật đứng không ngã, nửa người trên rơi vào cuộn trào mãnh liệt trong biển. Mà một bên Hạ Vũ, trên người thì cắm đầy Ô Hế Chi Tiên răng nanh. Trong đó, một cái chèn trái tim, hai cây chèn hốc mắt. Thử, là ta thắng. Lạnh hừ một tiếng. Đây Lý Tồn Hiếu muộn một giây. Hạ Vũ, bỏ mình. Đại Tần cuối cùng vì thảm thiết đại giới, thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Chiến tử tướng quân vô số kể. Trong đó có Lý Mục, Vương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác, Mộ Huyền Tử, Mông Nghị, Vương Bí. Còn có Thiên Cổ Không Hai Hạ Vũ. Cùng thiên hạ đệ nhất tướng quân Lý Tồn Hiếu. 700 vạn Đại Tần Nhi Lang, còn sót lại 40 vạn bay trở về cố hương. Mọi người trầm mặc, một đường không nói gì. Một trận chiến này thảm thiết, từ xưa đến nay chưa hề có. Đại giới quá mức nặng nề. Về đến Hàm Dương Thành, Tô mang theo quần thần, tự mình đi ra ngoài nên đón. Mặc dù trong lòng sớm đã có mong muốn, nhưng khi chi đội ngũ kia chậm rãi đập vào mi mắt sau, tất cả mọi người vẫn không khỏi trong lòng run lên, đỏ cả vành mắt. Đã từng uy phong lẫm lẫm Đại Tần thiết kỵ, bây giờ lại chỉ còn lại như vậy xào xạc bộ dáng. Cái này cần là bực nào chiến tranh mới có thể như thế? Hai bên đường phố đứng đầy bất tính, nhưng không có đã từng kia đánh thắng trận sau gieo họ. Ngay cả kia sớm chuẩn bị hoa tươi cũng có vẻ tái nhợt. Trở về 40 vạn tướng sĩ, như là theo âm gian leo ra tàn hồn. Bọn hắn đi lại tập tễm, mỗi một bước cũng dường như giống trên kinh cức, đem Hàm Dương thành thổ địa đạp thùng thùng rung động. Tàn phá áo giáp, phía trên bị vết máu khô khốc cùng bùn đất tầng tầng lớp lớp. Bọn nhỏ trong mắt sùng bái đã sớm bị sợ hãi cùng bi thương thay thế. lao nhân cùng nhóm đàn bà con gái thì yên lặng xoay người sang chỗ khác. Bà vai run nhẹ nhẹ, cố gắng để nén xuống nội tâm bi thống. Về phần nam nhân, đại bộ phận đều lên chiến trường, chưa có trở về. Giờ phút này, tất cả đại tần giống bị vẻ lo lắng bao phủ, thật lâu không cách nào tản đi, nặng nề có chút đáng sợ. Ngày thứ hai, tô theo thông lệ phong thưởng, hào không keo kiệt. Còn trong thành trung liệt từ trong, là chết đi đại tần các huynh đệ, dâng lên doanh thị nhất tộc tối cao kính ý ngày thứ ba. Quá dương cương tắt lúc, một tiếng sinh tại trung nguyên, chết về phong đô âm thanh, âm trầm vang vọng đất trời. Đột nhiên, chỉ thấy quỷ môn quan mở, hoàng tuyển nước chảy, âm binh quá cảnh, sát khí bức người. Phong đô tái hiện trung nguyên, câu hồn xiềng xích, đào mở phân mộ, lạnh lùng vô tình. Sắp chết tại cuộc chiến tranh này thi thể, toàn bộ kéo vào âm gian. Với lại không đơn thuần là chiến tử phàm nhân, còn có cựu phương thiên cung cùng thi thể của ô bế chi tiên, vậy là cũng giống như thế. Mãi đến khi giờ mão, âm gian mới tại mới lên trong ánh nắng biến mất. Tào Chiêu, tô vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Không riêng gì âm gian xuất hiện, còn có các nơi náo động. Bây giờ đại tần không phải doanh lâu thời kỳ đại tần, từ thủy hoàng đế băng hà, tô kế vị tần hai thế về sau, thiên hạ liền sóng ngầm. Cho dù có hắc băng đài ở các nơi chấn áp, nhưng cũng ngày càng lực bất tòng tâm. Rốt cuộc thủy hoàng đế doanh lâu chết, đủ để những kia dạ tâm người lần nữa dứt khoát bày ra răng nanh. Tần hai thế năm đầu, mặt trên trời rơi xuống tuyết lớn, tất cả trung nguyên nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, ngay cả phương nam đều là tuyết lớn ngập núi, hàn ý thấu xương, không có quốc vận, cả nước bất lực. Tần hai thế một năm chịu đựng qua 4 tháng tuyết rơi dày khắp nơi, bách tính thật không dễ dàng trồng lên hoa màu. Nhưng đúng lúc này chính là nắng gắt như lửa, thiêu đốt mặt đất, treo cao liệt dương, không hề ngừng tâm ý trận này khô hạn, kéo dài dòng dã nửa năm. Tất cả đại tần dòng sông khô cạn, nước giếng khô kiệt, hoa màu tại mặt trời đã khuất dần dần khô héo. Một năm tròn tiếp theo, rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào. Cho dù tô mở ra đại tần co lúa, đi giải lửa xém lông mày, nhưng bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều, lại cũng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Cuối năm, dịch bệnh bắt đầu tàn sát bừa bãi, bị bệnh dân chúng toàn thân phát nhiệt, thượng thổ hạ tả, đau khổ không chịu nổi. Vốn là suy yếu bọn hắn, phần lớn người cũng sống không qua 10 ngày. Trong lúc nhất thời, người chết đói khắp nơi, lũ lụt đầy đất. Đại tần lâm vào một mảnh tuyệt vọng trong vực sâu. Tần hai thế 3 năm, tại đây liên tiếp thiên tai trước mặt, đại tần bách tính khổ không thể tả. Bọn hắn trôi dạt khắp nơi, bụng ăn không no, áo rách quần manh. Rất nhiều người không thể không ly biệt quê hương, đặt vào đảo vong con đường, hy vọng có thể tại nơi khác tìm được một chút hy vọng sống. Mà đại tần quốc lực cũng tại này mấy năm liên tục thiên tai bên trong bị tiêu hao hầu như không còn, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều có thể ầm vang sụp đổ. Chương 383, đại tần hủy diệt, bóng tối loạn thế, 1, chương 383, đại tần hủy diệt, bóng tối loạn thế, 1, Tô Thuy có một thân căn học. Tại trị quốc phương diện cũng có Lý Tư phụ tá. Người cũng không giống hồi nhỏ như vậy chân thật, không quả quyết, nhưng cũng tiếc, trung quy chỉ là một kẻ phàm nhân, đã không có thông thiên thủ đoạn, cũng không có quốc vận kề bên người. Tại ngày này hai thai vạ bất ngờ trước mặt, cho dù là tài đức sáng suốt quân chủ, vậy hữu tâm vô lực. Tần hai thế 3 năm, đầu năm, thiên hai vẻ lo lắng, gắt gao bao phủ đại tần mỗi một tấc đất, nhường trung nguyên không gặp được một tia ánh dạng đông. Luôn cho là chịu đựng qua một hồi cực khổ, liền sẽ khổ tận cam lai dân chúng. Ai ngờ, và đợi bọn hắn, lại là trận tiếp theo càng đáng tai nạn. Tháng 5, các nơi cầm vũ khí nổi dậy, phản loạn manh mối như tinh tinh chi hỏa, nhanh chóng liệu nguyên. Doanh lâu thí tiên, treo ra trên trời rơi xuống thần phạt, doanh thị nhất tộc tội ác chồng chất, tội đáng chết vạn lần, bởi vì tự tuyệt nhất mạch mà lấy tạ thiên hạ. Lúc này, đúng sai đã không trọng yếu. Người trong thiên hạ muốn chỉ là một cái phát tiết lỗ hổng. Phạt vô đạo, chu bạo tần. Cái khẩu hiệu này lại một lần tại trung nguyên các ngõ ngách vang lên. Trong lúc nhất thời, trung nguyên đại loạn. Trong đó không thiếu có đốn ngộ đại đạo người. Hàm Dương thành trong, Tô lại một lần nữa cự tuyệt, Lý Tín mang binh bình loạn đề xuất. Rốt cuộc hơn 50 tuổi, lại thêm hết rồi hai tay. Tô không đành lòng. Lý Tín vậy không thích hợp. Mà Mông Điểm trải qua mấy năm dưỡng thương về sau, vậy chỉ là có thể hạ đi lại trình độ mà thôi. Tưởng tượng năm đó, hai người vẫn là đại tần thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Có thể qua trong giây lát, Thiếu Hoa Bạch Thủ liền đã là mênh mang lão tướng. Thế là, tương đối không việc gì tử ngạ, liền lại lần nữa mặc vào đại tần giáp trụ, phụ mệnh lãnh binh xuôi nam bình loạn. Mặc dù nửa người da rách thịt nát, nhưng cũng may còn có thể lên ngựa giết địch. Thực sự là già rồi a. Trên lưng ngựa, Từ Ngạn ngàn vạn suy nghĩ, mặc dù chinh chiến cả đời, nhưng đây là hắn lần đầu tiên thân làm toàn quân chủ tướng. Nhìn phía sau bảy trận chỉnh tề đại quân, Từ Ngạn chẳng biết tại sao sinh lòng một cô bi thương. Hắn nhớ tới chiến tử Mộ Huyền Tử, Mông Nghị, Vương Bí, Mông Võ tướng quân, Vương Tiễn tướng quân, cũng nhớ tới cái đó không gì làm không được, có thể phạt thiên trảm tiền kim thiền. Ha ha, Kim lão đại nếu là vẫn còn, đoán chừng đám tiểu tử này đã sớm bị hù kéo một túi quần tử đi. Khinh miệt quét mắt một chút, đến từ bốn phương tám hướng địch nhân. Từ Ngạn rút ra bên hông trường kiếm, giống nhau thời kỳ thiếu niên như vậy, dùng ngựa dơ roi, khí phách phân chấn, không sợ lôi đỉnh, không sợ gian nan vất vả, xông vào đại quân phía trước nhất. Sau 3 tháng, Từ Ngạn chiến tử thông tin truyền về Hàm Dương, nghe nói là ngày thập diện mai phục, vì cho đại quân đoàn hậu, Từ Ngạn một thân một mình chém giết 5 vị giới hạn bán tiên tri cảnh địch nhân, đem 15 vạn quân địch ngăn ở Hà Đông. Tháng 9, Mông Điểm cùng Lý Tín tại một cái yên tĩnh trong đêm, an ý mở ra hộp gỗ, mặc vào vật phủ bụi đã lâu nhưng lại bóng lượng giáp trụ, một cái cầm lấy vô cùng sắc bén trường thương, một cái đem tần đao ngậm lên miệng. Riêng phần mình xuất lĩnh 5000 thân quân, khoác lên hoa dâm ánh trăng, trong đêm xuất phát đi đến Hàm Cốc Quan. Một vạn đối với 25 vạn. Một trận chiến này kéo dài 35 ngày, tồn tại ngàn năm Hàm Cốc Quan lần đầu thất thủ. Quan trung bộ đội con em toàn bộ chiến tử. Ngông Điểm, Lý Tín, táng thân tại Vạn Tiết Trong. Tháng 11, 14 ngày. Mấy đường quân phản loạn, binh lâm Hàm Dương thành dưới. Thê lương A phòng cung trong, không hiện ngày xưa phồn hoa. Tô đã để đám quần thần các tử về đến trong nhà, khai môn đầu hàng, nên đón tân đế. Kỳ Lân điện trong, dưới ghế rồng trên bậc thang, Tô ngồi ngay thẳng. Uy nghi lăng vân, rất có doanh lâu năm đó một tia phong phạm. Hắc thủy long bảo, thập nhị miệng lưu quan, chỉnh chỉnh tề tề. Lặng lặng chờ nhìn quân khởi nghĩa đến. Hơn 70 tuổi Lý Tư, không có lựa chọn thần phục tân đế, đã treo ở xa nhà. Tô Khứ tật xuất lĩnh toàn thể Hắc Băng Đài, cũng không có lựa chọn quy hàng, mà là tại A phòng cung trước cửa chính tự vẫn bày ra chung. Đại tân nhị thế hoàng đế, tự nhiên cũng là như thế. Chẳng qua, là hoàng đế người, há có thể treo cổ tự tử. Đại ca, phụ thân nhường chúng ta tới. Cung điện cửa. Lý Nguyệt Lượng chậm đợi tại nguyên chỗ. Lý Thập Ngũ thì nện bước nhẹ nhàng nhịp chân, đi đến. Mà câu này đại ca cũng là hắn lần đầu như xưng hô này Tô. Phu hoàng, còn sống không? Tô mở to mắt, miệng vung nhặt luôn. Nét mặt không hoảng không loạn, như ngày thường đồng dạng. Không biết, chẳng qua cho dù không chết, cũng sẽ không xuất hiện. Lý Thập Ngũ trả lời. Những năm này, hắn cùng muội muội Lý Nguyệt Lượng tìm khắp Trung Nguyên cùng tứ hải bát hoang, nhưng thủy chung tìm không thấy biến mất Tần Hoàng Lăng. Phụ thân nói, như đại Tần hủy diệt, liền để ta cùng Nguyệt Lượng bảo đảm ngươi một mạng, mang ngươi xuất cùng đi Trường An tị nạn. Lý Thập Ngũ nói xong, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Chỉ nghe hơn 10 dặm bên ngoài, quân khởi nghĩa đã sát nhập vào thành nội, thẳng đến Á phòng cung mà đến. Không cần, hảo ý đại ca tâm lĩnh. Tô đứng người lên, đem hai tay thả lỏng phía sau lưng, ngửa đầu nhìn một chút Kỳ Lân điện cung đỉnh, sau đó liền dọc theo bậc thềm hướng xuống đi đến. Thiên hạ này đã kinh không vậy bùng nổi, chỉ có chấm đem tất cả tội ác ôm tại bản thân, vừa chết, bách tính mới biết cho hạ giận, cứu hận mới có thể kết thúc, tân đế mới có thể khai sáng ra kế tiếp Trung Nguyên tình thế. Tô minh bạch, những năm này, tổng chinh triệu lao dịch, xây dựng trưởng thành, đục hà dẫn nước bắt đầu, lại càng về sau chiến tranh, thiên tai bùng phát, bách tính đã xem tất cả bán niệm, chỉ hướng đại tần, coi như mình có thể sống sót, ngày sau ngóc đầu trở lại, nhưng cứu hận sẽ không tiêu tán, sẽ chỉ càng tích càng nhiều. Không bao lâu, vẫn sẽ có người cầm vũ khí nổi dậy, nhường Trung Nguyên lần nữa lâm vào chiến loạn. Chỉ có chính mình vị này đại tần nhị thế hoàng đế, chết dưới trời này ung dung miệng bên trong, mới đế vương mới biết thiên hạ quy tâm, mở ra một cái mới Trung Nguyên tình thế. Tần khả vong, Trung Nguyên không thể vong. Dứt lời, Tô liền từng bước một đi đến Long Ý Liễu ngồi xuống. Đi thôi. Lý Thập Ngũ nói xong, liền cùng Nguyệt Lượng rời đi Hàm Dương thành. Một ngày này, đại tần nhị thế hoàng đế bị chém ở Kỳ Lân điện trong trên Long Ỷ mà một cái hỏa hoạn, cùng đem này thiên cổ điện thứ nhất ra phòng cùng, đốt đi dòng dã 3 tháng, đem thiên hạ tất cả phẫn nộ cùng nhau đốt sạch. Đến tận đây, đại tần hủy diệt tại tần hai thế 3 năm, Trung Nguyên về tới riêng phần mình là vương thời đại, chiến loạn tiếp tục không ngớt. 5 năm sau, ai cũng không nghĩ tới, tại quân hùng rối loạn niên đại bên trong, một vị hơn 50 tuổi xóm nghèo người đã không có nộ ra đại đạo, cũng không thể ngưng kết binh khí, nhưng lại năng lực quét ngang chư vương, hoàn thành Trung Nguyên nhất thống, đã trở thành mới hoàng đế. Sửa Tần là Hán, tại đại tần thổ địa bên trên thành lập nên đại Hán tông miếu. Đại Hán một năm, mưa thuận gió hòa, biến mất thật lâu quốc vận, dường như yêu ái cái này mới vương triều. Đại Hán 10 năm, sắp ra Phật môn kim thiền, cười lấy bệnh qua đời tại một cái bình thường ban đêm. Long Cát công chúa thì tại quan tài trước, túc trực bên linh cứu 7 ngày. Sau đó uống thuốc độc tự vẫn. Bạch Long Câu cùng huyền nữ, tự tay đem hai người hợp táng tại một chỗ phong cảnh tú lệ trên đỉnh núi, còn chôn xuống mấy vỏ rượu ngon. Đại Hán 15 năm, Bạch Long Câu chết già, chôn ở Phật môn kim thiền bên cạnh. Hết rồi tam hoa, ngũ khí, sinh ra tam thi huyền nữ, đến tận đây biến mất. Chương 383, đại tần hủy diệt, bóng tối loạn thế, 2, chương 383, đại tần hủy diệt, bóng tối loạn thế, 2, trong thiên hạ lại không hắn tin tức. Đại Hán 16 năm, vừa lý mục sau đó, vị thứ hai phàm nhân đốn ngộ đại đạo. Tại trong một chỗ núi rừng Bạch Nhật phi thăng, bước vào tiên nhân cảnh. Người này liền là lúc trước Hoa Quốc tể tướng Trương Bình chi tử, Trương Lương, cũng là đại Hán khai quốc công thần. Chẳng qua Trương Lương tại ngộ đạo thành tiên sau đó, không có tiếp tục tham dự trên triều đình việc vặt, mà là lựa chọn đại ẩn phàm trần. Đại Hán 20 năm, Trương An thành, tương tử miếu phụ cận, hơn 80 tuổi Lý Doanh Đài, thân hình tiểu tụy, co quắp tại kia giường phai màu chăn đông dưới, giống kia cuối thu đầu cảnh, lung lay sắp đổ lá rách, sớm đã không còn đã từng cảnh xuân tươi đẹp. Sương gió của tháng năm vô tình tại trên mặt nàng khắc xuống một đạo đường danh thật sâu khe, lòng làn da vô tình rũ cục lấy, giống như một tấm cũ nát trang giấy, ghi chép nàng cả đời tang thương. Đã từng sáng ngời như sao hai con người, bây giờ đã đục ngầu không ánh sáng, hãm sâu tại trong hốc mắt, giống như bị một tầng sương mù mỏng bao phủ. Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng quỳ gối trước giường, lệ rơi đầy mặt, có chút không cam tâm a, nương còn muốn lại gặp hắn một lần. Lý Doanh Đài vất vả giơ hai tay lên, nghĩ phải bắt được một ít gần ngay trước mắt thứ gì đó, nhưng lại dù thế nào dùng sức, đều chỉ năng lực nắm lấy thổi phồng nhẹ nhàng không khí. Nương, hài nhi bất hiếu, không cách nào nghe lời ngươi. Trời sinh tiên nhân thân thể, lại thêm bán tiên chi cảnh. Lý Thập Ngũ cùng Lý Nguyệt Lượng hai người, cùng khi 20 tuổi so sánh, dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Mà không giống nhau, Lý Doanh Đài mở miệng từ chối. Chỉ thấy Lý Thập Ngũ đem kia nửa viên ngũ khí triều nguyên đan đưa ra, nhét vào Lý Doanh Đài trong miệng. Chỉ một thoáng, thanh khí tràn ngập, đều suy ngũ tạng, trong nháy mắt tràn đầy, làm nhũ làn da lại xuất hiện bóng loáng, ngay cả hai mắt vậy không tại vào đủ. Thập Ngũ, ngươi. Trẻ tuổi phong vận Lý Doanh Đài từ trên giường ngồi dậy, nàng vốn định quát lớn dừng lại Lý Thập Ngũ, nhưng vừa giơ lên ngón tay, theo một tiếng thở dài khí, lại buông xuống. Đại Hán 40 năm, Bắc Hoang Mạc bắt chỗ sâu, hiểu rõ Đại Tần đã hủy diệt, cũng biết cái đó chỉ dựa vào vì sức một mình, liền giết sạch rồi Bắc Hoang quần tiên thủy hoàng đế băng hạ. Bắc địch hung nô man di, lần nữa hướng phía Trung Nguyên quấn thổ mà đến. Lần này, bọn hắn chẳng những muốn xuôi Nam Cầm Long, còn muốn huyết tẩy Trung Nguyên, báo làm năm mối thủ. Trong lúc nhất thời, hòa bình mấy chục năm Trung Nguyên, lần nữa lâm vào trong chiến loạn. Chẳng qua lần này lại là ngoại địch xâm lấn, không phải là Trung Nguyên nội đấu. Hung nô thiết kỵ rất nhanh liền đạp phá Trung Nguyên biên cương biên giới, với lại trong đó còn có ba vị nội đạo man di chi tiên trấn thủ trung ương vương đỉnh. Một trận chiến này, Trung Nguyên đại bại. Đại Hán 81 năm, một vị vừa đầy 18 tuổi thanh niên tướng quân hoành không xuất thế. Hắn chẳng những binh tướng khí đột phá trăm vạn chi cảnh, còn nội đạo bán bộ thành tiên, vẹn vẹn xuất lĩnh 800 tinh binh liền dám xâm nhập Đại Mạc, hai độ công quan toàn quân, bị mồ hôi hoàng phong tức vô địch hầu. Đại Hán 83 năm, vẹn vẹn 2 năm sau, thiếu niên tướng quân lần nữa xuất chinh, tại Mạc Bắc chi chiến bên trong tiêu diệt hung nô Tả Hiền Vương bộ chủ lực, truy kích cho đến Lang Cư Tư Sơn, sứ hung nô trông chừng trở ra 3.000 dặm, từ đó cố thủ rừng Trung Nguyên vinh quang. Nhưng cũng tiếc, thiếu niên anh tài tại ngắn ngủi 2 năm sau chết bởi ẩn tật, thường thọ 24 tuổi. Mấy trăm năm sau, cấm chi loạn, Đại Hán vận hành suy yếu, hoạn quan cùng ngoại thích tranh quyền, một vị thân mặc áo bào vàng bước vào tiên nhân cảnh đạo sĩ, vì một câu khẩu hiệu liền để tứ phương hảo kiệt cùng nổi lên, thiên hạ lần nữa đại loạn. Lại qua mấy chục năm, thiên hạ ba phần. Đến tận đây, Đại Hán vương triều kết thúc hắn huy hoàng mấy trăm năm. Mà này đoạn thời kỳ, mặc dù Trung Nguyên chiến hỗn loạn, ngươi đánh ta đánh ngươi, nhưng lại anh hùng ra hết. Hung nô, Đông Di, Mãn Châu, bát hoang điêu dân bị đánh chạy trối chết. Đừng nói là phóng qua Trung Nguyên đường biên giới, chỉ là vọng nghĩ một hồi, thì sợ có diệt tộc chi kết khó. Trong đó, Tiên Ti thì từng thông đồng Nam Hung nô, Tô Hoàn, Đông Cương, Thẩm Đệ, Tiên Linh mấy đạo nhân nhét, nhưng lại bị Trung Nguyên tàn linh bộ đội đánh bại. Mà tiêu sát kế sách dưới, dọa nơi đó Khương Tại không dám cao giọng ngữ. Hung cứ phương Bắc bá chủ, càng là hơn như chém dưa cắt rau đồng dạng. Đối đãi man di, giống như đại nhân bắt nạt hài đồng. Đoạt lương, cướp ngựa, đoạt nữ nhân. Mà Tam Quốc thời kỳ, nộ đạo người chiếm đa số. Hồng mặt dâu đẹp, trung nghĩa vô song, phá trăm vạn binh khí, lại đốn ngộ thiên đạo. Một chiêu uy trấn Trung Nguyên, gọi sông Hán chi thủy, chôn bụi phương Bắc thất quân, thâm cư nhà tranh, lại năng lực thôi diễn thiên hạ vật thế. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trong lúc nói cười, tường mái trèo phi hôi yên diệt. Xem thiên tượng, đo hung cát, thần cơ diệu toán, lên đàn tác pháp, gọi một hồi gió lớn, liền có thể nhường trên sông hỏa thiêu ngàn dặm. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng lại bại cùng một hồi đột nhiên rơi xuống mưa to. Nhưng mà, cho dù có 49 số lượng thất tinh đăng, cũng không năng lực kéo dài tính mạng. Mấy chục năm sau, Tư Mã đoạt quyền, chối bỏ vì quốc vận thề lời hứa, bên đường thì đế, được không chung, bất nghĩa trì nghịch nâng. Đến tận đây, Tam Quốc về tấn, mới đế đăng cơ. Nhưng mấy trăm năm thời gian, mới dựng dục ra một sợi quốc vận, lại một lần hóa thành một biển. Bảy chỗ vừa mới mọc ra chồi non quốc vận chi địa, lần nữa biến thành đồi hoang. Mà này Tư Mã một nhà, liền là năm đó Tư Mã Phi hậu nhân, cùng tổ tiên bọn họ đồng dạng, đều là hạng giá áo túi cơm. Lại là trăm năm sau, cái gọi là Tam Quốc hao hết anh hùng khí, lưỡng tấn đều là bọn chuột nhắt ra. Lúc này Tấn Triều Vương thất dâm loạn không chịu nổi, phụ tử tương tàn, quân thần nội loạn, như thế hoang đường cử chỉ, là Trung Nguyên chôn xuống hắc ám nhất mầm tai họa. Mà Hung Nô, Tiên Ti, Tiết, Để, Khương và Man Di bộ lạc, vậy nhân cơ hội này sôi nổi tràn vào Trung Nguyên. Bọn hắn vì Trung Nguyên là nông trường, vì bách tính là khẩu phần lương thực, đốt giết cắt đoạn, việc ác bất tận. Trẻ trung xinh đẹp nữ tử, ban ngày bị những thứ này Man Di dùng để thỏa mãn dâm dục, buổi tối lên dưới lò nổi, bị nấu là canh nóng. Còn vì hắn giao phó hai lì ảm chân dê tiếng khen, vì tươi non trình độ, đem Trung Nguyên bách tính phân loại vì tha, dao, cây đuốc, bất tiện dương, cùng cốt, gu, vô dụng. Trong lúc nhất thời, bạch cốt khắp nơi, thay ngoại chất đầy thi thể, tường thành treo đầy đầu lâu, mấy ngàn vạn phương Bắc bách tính chết bởi Man Di chi thủ, Trung Nguyên suýt nữa vong tộc, diệt chủng. Mà tất cả tội ác chi nguyên Tấn Triều vương thất, thế mà từ bỏ phương Bắc đông đô, lựa chọn áo mũ Nam Độ, vượt qua nơi hiểm yếu dòng sông, tiến về kiến khang lại lập Tân Đô, tiếp tục trầm mê hưởng thụ. Mà ngàn năm lịch sử Trung Nguyên, vậy là lần đầu tiên bị Man Di đánh hạ. Cho dù cựu phương thiên cung hàng thế đều không thể làm được. Lại qua mấy trăm năm, thiên hạ thế cuộc dần dần biến thiên, nhưng dị tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy Trung Nguyên nửa bên giang sơn, thậm chí ngay cả Mãn Châu, Thiên Cực, Cao Ly, Miến Địa, những thứ này hạng giá áo túi cơm cũng như toàn sầm lấn, muốn kiếm một chén canh. Đột nhiên, một cái bình tĩnh tầm thường ban đêm, tại Hoàn Vũ bên trong trôi nổi mấy trăm năm Tần Hoàng Lăng, đột nhiên vô thanh vô tức rơi vào Trung Nguyên. Ba ngày sau, một cái bóng đen đi tới Hoàng Lăng dưới chân, mở ra cách thế thạch, xe nhẹ đường quen tiến nhập cung điện dưới lòng đất nội bộ. Doanh Lâu, ngươi lại không tỉnh lại, Trung Nguyên tiểu chân vong. Chương 384, ta là ai, Kim Thiền? Hay là Doanh Lâu? 1. Chương 384, ta là ai, Kim Thiền? Hay là Doanh Lâu? 1. Bà Nương, ngươi mau đến xem a. Trung Nguyên phương Bắc, một cái tên là Thang Âm huyện trong thôn nhỏ, lùi bại nhà nghèo trước cửa, một cái làn da ngăm đen, đầu ngón tay thô to, lông mày rậm mắt to, nhìn như chẳng qua 17-18 tả hữu nam nhân, còn chưa vào gia môn, giọng thoáng tiếng giống liền trước một bước chuyển tới. Hoa Tha Đa, ngươi nhỏ giọng một chút, bọn hắn vào thôn. Trẻ tuổi Diêu Thị, lớn cái bụng, chỉ có 16 phương hoa. Mặc dù chưa thêm tô son chắc phấn, nhưng vẫn như cũ mỹ mạo. Mà trong miệng nàng Hoa Tha Đa, chính là trượng phu của nàng, Nhạc Hòa. Đám kia kim cầu lại tới. Nghe nói, Nhạc Hòa giận dữ, đem trên lưng hôn mê thiếu niên tiện tay quăng ra, liền chép lên quốc, nổi giận đùng đùng, như muốn đi liều mạng. Hoa Tha Đa, ngươi có thể hay không an tĩnh chút, đám này kim cầu lần này đã tới hơn 1000 người, ngươi như xúc động, toàn thôn các hương thân đều phải chết tại trong tay của bọn hắn. Diêu Thị tuy chỉ là một giới thôn phụ, nhưng lại rất thông minh. Nàng chi hiểu trượng phu tính cách này, liền đội vàng khuyên can. Có thể nam nhân hai tay đều đang run rẩy, tức giận mặt đỏ tới mang tai, ngực chập trùng bất định. Đã bao nhiêu năm, từ Ngũ Hồ Nam hạ sau, Trung Nguyên liền phân làm Nam Bắc lưỡng địa. Phương Bắc bách tính, không như lợn cầu dê bò, địa vị thậm chí so ra kém những kia man di nhóm nuôi đàn sói. Mà phương Nam triều đình, hoàng đế không ôm chỉ lớn, an phận ở một góc, trầm mê hưởng thụ. Đừng nói là lần nữa nhất thống Trung Nguyên, cắt đứt trăm năm sống lưng, để bọn hắn vì tự vệ, không tiếc hướng man di xưng thần, mỗi năm tiến cống cầu hòa. Hoa Tha Đa, người kia là ai a? Diêu Thị nhìn thấy cửa chính trước, ngã chồng vó nằm thiếu niên, đoán chừng là bị kim cầu hãm hại người đáng thương đi. Một canh giờ trước, bận điệu cả ngày, cái rắm đều không có đi săn đến Nhạc Hòa. Tại đường xuống núi bên trên, vô ý phát hiện một vị thân mang kỳ lạ hắc ý liễu, nhưng lại hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Nguyên bản tại cái này người người cảm thấy bất an nhân đại, thì sẽ không có người đi quản cái này nhàn sự. Rốt cuộc có thể hay không sống đến ngày mai, đều vẫn là ẩn số. Nhưng người nào gọi Nhạc Hòa là phương biên trong dặm, nổi danh người hiền lành, ngay cả một giây đều không có do dự, liền đem hôn mê thiếu niên vác tại trên lưng, mang về nhà trong. Hoa Tha Đa, nhà ta đã không có lương a. Dòng dã hai ngày, uống ăn một miếng hiếm sút cháo ngô Diêu Thị, lúc này chỉ là đứng, liền đã hết sạch toàn bộ khí lực. Có ta đây, ngày mai ta thì lại đến một chuyến sơn, cho hai mẹ con nhà ngươi đánh một đầu lợn rừng quay về bồi bổ cơ thể. Nhạc Hòa vỗ bộ ngực, đối với mình kia vụng về tiến thuật, dường như rất là tự tin. Mà đúng lúc này, trên đất thiếu niên đột nhiên dùng mình một cái, có hơi run giật mình thân thể. Hoa Tha Đa, ngươi nhanh đi, Diêu Thị còn chưa xong, liền bị lã cùng cử động tức thiếu chút nữa té xỉu. Lao nương là cho ngươi đi cầm mang tuổi đao ra đây, không phải cho ngươi đi đỡ người. Tại cái này bóng tối phương Bắc, không bảo trì ý muốn hại người, liền đã là đại thiện người. Diêu Thị nhường Nhạc Hòa đi lấy xài đao, ngược lại cũng không phải muốn động thủ giết thiếu niên này, chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác vậy không thể không. Ai mà biết được thiếu niên này là không phải người tốt, hay là ngay cả Trung Nguyên người đều không phải là. Rốt cuộc chỉ nhìn một cách đơn thuần thiếu niên bộ quần áo này dùng tài liệu, tại tất cả phương Bắc, có thể thì không là người nhà bình thường năng lực ăn mặc lên. Hay là ta bà nương thông minh? Nhạc Hòa cười ngây ngô hai lần, sau đó liền trực tiếp xốc lên bên cạnh xài đao, đứng tại thiếu niên ba bước xa ngoại địa phương. Lại qua hồi lâu, ngay tại Nhạc Hòa cũng hơi mệt chút, chuẩn bị tiến lên nhìn một chút đến tuột cùng lúc, thiếu niên bỗng nhiên lại run giật mình thân thể, từ dưới đất chậm rãi bỏ lên, mày kiếm tinh ngục, hai mắt dường như nén thiên hạ, làn da trắng non như ngọc, tuấn mỹ có chút dị thường. Tuổi tác mặc dù chẳng qua cơ quan, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cau mày một cái tiểu động tác, thì có một cố để người không dám nhìn thẳng, muốn bị xuống dập đầu cảm giác. Nhạc Hòa sửng sốt, Diêu Thị vậy sửng sốt. Tại trước mắt trên người thiếu niên này, hai người bọn họ cảm giác được một loại vượt xa man di đại tướng quân khí thế. Chấm, ta thiếu niên ôm đầu, lặp đi lặp lại chớp mắt lắc đầu, dường như muốn hỏi chút gì, nhưng lại không biết nên hỏi cái gì. Đại huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhạc Hòa thận trọng hướng phía trước rời bước, chẳng qua tay bên trong xài đao, nhưng lại không biết khi nào rơi trên mặt đất. Ta là ai? Đây là. Thiếu niên đột nhiên đông cảm giác một tia chóng đầu. Hát giáp, hùng binh, huyền tạo lục quốc, thiên hạ về tần, phạt thiên, thí tiên, đưa lưng về phía Trung Nguyên, độc chiến trí cao thượng tiên, cắt thịt, xương mỡ, rút máu. Sáng thế một ít hoang đường vô song ký ức, giống như là biển gầm trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh liền lại mất đi bóng dáng. Không tốt, này đại huynh đệ hình như đem đầu góc rất bể. Ba nương, ngươi nhìn xem cái kia làm sao xử lý? Nhạc Hòa quay đầu hỏi. Ta cũng không biết ta. Diêu Thị không nói gì, vậy không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải. Thiếu niên thất tha thất thể, nện bước vô lực hai chân, đi tới bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xuống dưới. Màu bạc ánh trăng chiếu vào nước giếng bên trên, phản chiếu ra mặt mũi của thiếu niên. Doanh Lâu, không, Kim Thiền. Thiếu niên nhìn nước giếng thượng gương mặt, đột nhiên hiện lên một cái không biết từ đâu đến suy nghĩ. Gương mặt này giống như thủy hoàng đế Doanh Lâu, lại cùng Kim Thiền tương tự. Thiếu niên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đại huynh đệ, ngươi nhớ ra cái gì không? Chí ít tên ngươi vẫn phải biết ta. Nhạc Hòa đi vào thiếu niên bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, lo lắng hỏi. Tên. Thiếu niên tự nói, lại lâm vào trầm mặc. Mười mấy hơi thở sau, chấm, tên là Doanh Lâu. Thiếu niên đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng kiên định nói. Thử, không cần thiết ăn nói linh tinh, chỉ có hoàng đế mới có thể tự xưng là chấm, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận bị đám kia kim cẩu nghe thấy được, muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Dị tộc Man Di, từ công hám Trung Nguyên phương bắc sau, các bộ hùng cứ một phương thủ lĩnh, liền cũng là để hoàng đế tự cho mình là. Chẳng qua Nhạc Hòa trong miệng hoàng đế, chỉ còn không phải thế sao phương bắc bọn này Man Di, mà là có đầu rút cổ tại phương nam tên phế vật kia. Thử, trong thiên hạ, ai có tư cách xứng cùng chấm cùng luận? Lời mới vừa nói ra, chết ký ức doanh lâu, chính mình cũng bối rối. Hắn cũng không biết tại sao lại theo bản năng nói ra những lời này. Mà đúng lúc này, hàng rào bên ngoài, vô số đầu người bóng đen hướng phía bên này nhốn nháo mà đến. Đạp 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 tiếng bước chân nặng nề lại tùy ý, mỗi một âm thanh cũng dường như đập tầm ầm trong lòng trên ngọn. Bà nương, mau trở lại phòng đi. Nhạc Hoa mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phía Diêu thị hô to. Người tới không cần đoán, tự nhiên chính là đám kia ghê tởm kim cẩu. Đại huynh đệ, ngươi mặc dù đầu óc không tốt, nhưng ta coi ngươi cũng không phải kim cẩu mang gì, nhanh cùng ta bà nương tránh về phòng, còn lại thì giao cho ta đi. Nhạc Hoa vội vàng thúc giục. Có thể doanh lâu lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Vậy chẳng biết tại sao, trong lòng hắn tuyệt không tránh lui Man Di có thể, thậm chí còn tuôn ra một loại nhất định phải đem cái này chưa từng nghe qua ký quốc vong tộc diệt chủng suy nghĩ. Chỉ là đột nhiên xuất hiện đau đầu, lại để cho hắn mới ngã xuống đất, mà theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chương 384, ta là ai, Kim Thiền hay là doanh lâu? 2, chương 384, ta là ai, Kim Thiền hay là doanh lâu? 2, Diêu thị rơi vào đường cùng, liền trước một bước về tới trong phòng, núp vào. Đem nam áp đi, nữ nha, các huynh đệ như nghĩ sung sướng, thì cùng mang về. Còn chưa vào sân nhỏ, một cái thu kịch lại mang theo vài phần thanh âm dâm tả, liền chuyển tới. Chỉ thấy người đầu lĩnh, đầu chọc lộ đỉnh, vòng tròn lớn mặt. Tóc mai hai cái đuôi sam rũ xuống bên hai. Người mặc hẹp tay áo ngắn vải thô. Cổ áo, ống tay áo khảm một vòng xám đen lông trồn. Hạ thân thắt gấp chân quần ra. Chân đạp ra hiệu trường hoa. Bên hông treo lấy lạnh lóng lánh loan đao. Xem xét chính là kim cẩu không thể nghi ngờ. Mà 1000 kim cẩu phía sau, áp lấy tất cả thôn xóm nam nhân. Còn có một số quần áo không chỉnh tề mỹ mạo nữ tử. Các nam nhân từng cái vết máu loang lổ, ước chừng có hơn 300 người. Các nữ tử trên thân, hoặc nhiều hoặc ít dính đầy chút ít màu trắng ô cấu. Hai mắt vô thần, chật vật không chịu nổi. Tướng quân, nhà này có cái kẻ ngu. Nhạc Hoa đã bị hai cái tráng hán dẫm nát dưới chân, không thể động đậy. Kẻ ngốc. Bản tướng quân hôm nay tâm tình tốt, tạm tha hắn một mạng, cũng coi như làm món việc thiện, cho tiểu thôn này lưu cái sau. Tướng quân cười to, giống như thật làm cái gì ghê gớm việc thiện đồng dạng. Khục khục, tướng quân ho nhẹ hai tiếng. Đem nhóm này Trung Nguyên nô dịch cũng bắt giữ lấy trước mắt, cao giọng nói: "Vĩ đại Kim Quốc đại hoàng đế, sắp xua binh Nam Hạ, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Kim Quốc dũng sĩ, theo đại quân xuất trình, đến lúc đó phong hầu bái tướng, ở trong tầm tay. Rốt cuộc đám người này, ngày sau đều là muốn trên chiến trường làm bia đỡ đạn." Lời xã giao luôn luôn muốn nói hai câu mới được. Đánh rắm. Nghĩ để cho chúng ta người Trung Nguyên đánh người Trung Nguyên, ngươi nằm mơ. Lao tử liền là chết, hôm nay cũng muốn cắn ngươi một miếng thịt tiếp theo. Nhạc Hoa đột nhiên bạo khởi, đem hai cái to con kim nhân đẩy ra, cơ lấy rơi xuống một bên xài đao, thì hướng phía Kim Quốc tướng quân chém tới. Bình một tiếng, xài đao chém vào Kim Quốc tướng quân trên trán, tựa như chém vào nồi sắt bên trên, hỏa hoa văng khắp nơi, chấn động đến Nhạc Hòa tay phải run lên. Hừ, bản tướng quân đã là tam hoa tụ đỉnh chi thể, ngươi đầu này Trung Nguyên xuất sinh, cũng dám hướng ta vung đao. Kim Quốc tướng quân một cái bóp lấy Nhạc Hòa cổ, đưa hắn giơ lên cao cao, tay kia chậm rãi rút ra bên hông loan đao, nhắm ngay Nhạc Hòa trái tim. Tướng quân, trong phòng cái này nương môn thật xinh đẹp, so trước đó chơi qua Trung Nguyên nữ nhân đều phải đẹp, cực phẩm a. Trong phòng truyền đến kim nhân kêu la. Nghe nói như thế Nhạc Hòa, nộ khí bay thẳng thiên linh cái, đem cả khuôn mặt trợn bỏ bừng. Kim cẩu, nghĩ đụng đến ta ra bà nương. Nhưng vô luận Nhạc Hòa dãy rủa như thế nào, cho dù tay chân đánh vào trên người đối phương, cũng đều không tạo được một chút điểm tổn thương. Kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Ú hay là cái bà bầu nương a, hiếm lạ, việc hiếm lạ a. Nhìn thấy Diêu thị một khắc này, Kim Quốc tướng quân tiện tay liền đem loan đao cắm trở về bên hông. Một cái tang tâm bệnh cuồng ý nghĩ, theo cái tiết như chó hoang bình thường bộ nào trong nhảy ra đây. Hắn đem Nhạc Hòa ném cho thủ hạ, tự mình đi đến Diêu thị trước mặt, mặt mũi tràn đầy dâm đãng. Nay khuôn mặt nhỏ xinh ngược lại là xinh đẹp, hôm nay liền để ngươi hầu hạ bản tướng quân vui a vui a. Vừa dứt lời, loan đao lóe lên. Diêu thị trên bụng trang phục, trong nháy mắt bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Liên quan da thịt cũng lưu lại một cái nhàn nhạt tơ máu vết cắt. Đây cũng không phải là Kim Quốc tướng quân không nắm chắc tốt lực đạo, thuần túy là vì thỏa mãn cái kêu biến thái tập tính mà cố ý hành động. Lao nương thế nhưng Trung Nguyên nữ tử, há lại ngươi đầu này Kim Quốc chó hoang xứng vọng tưởng. Mang thai 10 tháng Diêu thị, lớn tiếng quát lớn. Âm thanh thanh thúy lưu loát, không có chút nào e ngại, ngược lại lộ ra một cố không thể xâm phạm nghiêm nghị khí thế. Nha, liệt nữ tử vẫn rất có tính tình, lão tử chỉ thích như vậy. Kim Quốc tướng quân rũi ra tràn đầy vết chai ngón tay, hướng phía Diêu thị gương mặt trắng loãng sờ soạn. Có thể ai có thể nghĩ tới, lại bị đối phương một ngụm hung hăng cắn. Tuy nói không thế nào đau, nhưng lại thẹn quá hóa giận, giống như uy nghiêm của mình bị công nhiên khiêu khích. Tiện nữ nhân, lại dám cắn ta. Kim Quốc tướng quân giơ lên bàn tay lớn, nắm thành quả đấm, hung tợn hướng phía Diêu thị bụng vung đi. Bà nương, Nhạc Hoa hô to, liều mạng dãy rủa, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không tránh thoát được kim nhân kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nắm đấm kia rời thê tử bụng càng ngày càng gần. Diêu thị hai nhắm thật chặt, khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra bất khuất kiên nghị. Mà liền tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy cấp, một đạo lớn bằng cánh tay lôi quang ầm vang từ một bên bắn đi qua. Trong chốc lát, chỉ thấy Kim Quốc tướng quân chỗ cổ tay thành một bãi bốc lên khói trắng tiêu diệt. Đao tướng quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, âm thanh tại yên tĩnh trong đêm truyền đến rất xa. Thân thể hắn không bị khống chế run rẩy, trên mặt viết đầy đau khổ cùng khó hiểu. Cái khác kim nhân thấy thế, sôi nổi rút ra vũ khí, cảnh giác nhìn về phía lôi điện phóng tới phương hướng. Bên giếng nước, chỉ thấy Doanh Lâu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, trái tay vịn rủ xuống, còn có một chút thấy đau cái chán. Tay phải thì duỗi ra hai ngón tay, chỉ hướng Kim Quốc tướng quân phương hướng. Thập lôi chính pháp, nhất lôi ngọc su, lôi đỉnh trường giới, hoàn toàn ra ngoài bản năng của thân thể. Ngay cả chính Doanh Lâu cũng chẳng biết tại sao sẽ nói ra những lời này, còn sẽ sử dụng ra này kỳ quái chiêu số. Ngươi là Trung Nguyên tiên nhân? Điều đó không có khả năng, trừ ra ba tên kia bên ngoài, phương Bắc tiên nhân đã sớm bị chúng ta đại tế tư giết sạch rồi. Kim Quốc tướng quân sắc mặt trắng bệnh, hai chân theo bản năng hướng về sau chuyển bước, đau đầu tạm thời biến mất. Doanh Lâu đi lại ung dung, thần thái uy nghiêm, đi tới Diêu thị bên người. Trung Nguyên nữ tử nên có như thế khí khái, ngươi rất không tồi. Thời chính mình hát thủy long bảo tròn tại trên người Diêu thị, nhường hắn che khuất trần trụi tại bên ngoài bụng. Đây là hát thủy long bảo. Khoảng cách gần nhìn thấy trên người mình bộ y phục này sau, Diêu thị trong nháy mắt bị hù có chút mồm miệng nói lắp. Tổ tiên từng là danh môn vọng tộc, với lại đọc qua không ít sách vở, nàng rất đã hiểu bộ y phục này đại biểu là cái gì. Trong thiên hạ sớm đã không người dám mặc bộ này màu đen long bảo, chỉ dám lấy hắn màu sắc thay thế. Đừng nói là phía nam vị kia nhát gan hoàng đế, ngay cả những thứ này man di nhóm tại chiếm cứ Trung Nguyên phương Bắc về sau cũng không dám người khoác màu đen long bảo. Chẳng qua cũng không phải là bởi vì tôn kính, mà là thật sâu e ngại, sự sợ hãi ấy đến tận xương thủy, trong máu sợ, để bọn hắn không dám đối với vị này trong truyền thuyết thủy hoàng đế có một chút quá đáng cử động. Hắc thủy long bảo này là vật gì? Không có ký ức Doanh Lâu hiện nay làm tất cả đều là ra ngoài bản năng của thân thể, chẳng qua tư duy ngược lại cũng không có vật đủ. Đang nhìn đến Diêu thị phản ứng về sau, Doanh Lâu cảm giác đối phương có lẽ sẽ biết chút ít cái gì, chẳng qua còn không đợi Doanh Lâu hỏi, chỉ thấy hơn 1000 quân kim liền xách loan đao giết tới đây. Hừ, chỉ là man di hạng người, dám hướng chấm công nhận các ngươi năng lực bước vào Trung Nguyên, liền đã là vô thượng vinh hạnh. Doanh Lâu nhẹ hừ một tiếng, trong con ngươi không có nửa phần sát tâm, mà là thuần túy khinh thường. Thật giống như trước mắt những người này cùng mình cùng hấp giống nhau không khí, cũng đã là thiên đại vũ đụng. Chương 385, Doanh Lâu một kích giết Kim Quốc tế thì, một, chương 385, Doanh Lâu một kích giết Kim Quốc tế thì, một, nhất lôi ngọc su. Hướng phía trước rỗi ra dài nhỏ năm ngón tay, trộn lẫn thân khí thế tăng gọn, tay áo bay phất phới. Chỉ thấy năm đạo lôi đình địa quang, như trường long đi khắp bình thường, gào thét mà ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp trong nháy mắt, liền xuyên qua 1000 quân kim đầu, tại bọn họ trên đầu lưu lại lớn chừng quả đấm lô đen. Huyết thủy như suối trào phun tung tóe mà ra, nhanh chóng nhuộm đỏ dưới chân hoàng thổ. Tại màu bạc ánh trăng chiếu rọi, có vẻ đặc biệt đột ngột. Vì tử vong đến quá mức đột nhiên, nay 1000 nhiều cỗ không mặt thi thể, còn chưa kịp cứng ngắc, chỉ là ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, không dừng lại có quắp, phập phồng kịch liệt. Mà một màn mà quái này, đem Kim Quốc vị kia bán tiên tri cảnh tướng quân sợ tới mức sợ vỡ mật. Hai chân mềm nhũn, lại phun ra một cỗ màu vàng, bốc hơi nóng dòng nước ấm, co quắp ngã xuống đất. Trung Nguyên tiên nhân, ta đại Kim Quốc hoàng đế bệ hạ, Quảng Thu hiền thần, chỉ cần ngươi vui lòng vào ta Kim Quốc vi thần, ngày sau nhất định có thể phong hầu bài tướng, không, chỉ cần chúng ta đại hoàng đế bệ hạ nhất thống Trung Nguyên, ngươi liền có thể phong vương, biến thành đại kim dưới một người, bị vạn dân kính ngưỡng. Kim Quốc tướng quân một bên há miệng run rẩy khuyên nhủ Doanh Lâu quy hàng, một bên lặng lẽ đem mu tay trái ở sau lưng, cố gắng đem tin tức này truyền về trong quân. Hừ, man di hạ người cũng xứng tự xưng hoàng đế. Doanh Lâu trong mắt lóe lên một tia khinh thường cùng sắc ý, trong nháy mắt, một đạo từ trên trời giáng xuống lôi trụ, thẳng tắp đánh phía Kim Quốc tướng quân. Trong chốc lát, liền đem hắn đánh thành bã vụn, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Chẳng qua trước khi chết, hắn hay là dáng chống đỡ, đem nơi đây tối nay phát sinh tất cả, vì xạ mạn bí pháp đưa về Kim Quốc xuôi nam đại quân trong doanh trướng. Đại huynh đệ, ngươi rốt cục là người phương nào? Nhạc Hoa rủi rủi con mắt, nhìn thi thể đầy đất, theo bản năng nhấp miệng môi dưới. Giết kim cẩu lại như chém dưa cắt rau dễ, so với chính mình lên núi đi săn còn nhẹ nhõm nhiều lắm. Này đại huynh đệ tuyệt không phải người thường a. Đem nơi này thu thập xong, man di thi thể không hợp với hiện tại trong trước mắt. Doanh Lâu chỉ thôn dân phụ cận, giọng nói lạnh lùng, lại mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm, tựa như tại ra lệnh đồng dạng. Tại cố khí thế cường này dưới, thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó liền lập tức được bắt đầu chuyển động. Không đến một lát, Nhạc Hòa sân nhỏ bốn phía liền khôi phục sạch sẽ, trừ ra chút ít sơ qua vết máu bên ngoài. Ngươi tên là gì? Đơn sơ tiểu viện, bình thường chiếc ghế, tại Doanh Lâu phụ trợ dưới lại giống như biến thành vạn người triều bái triều đường. Ta gọi Nhạc Hòa, đây là nội nhân Diêu thị, cảm giác tại đại huynh đệ vừa mới xuất thủ tương trợ. Mặc dù Doanh Lâu tự xưng là chấm, nhưng Nhạc Hòa cũng không dám thật sự xưng hô làm bệ hạ. Không sao cả, vừa mới nói ra hai chữ, Doanh Lâu lại bỗng cảm giác một hồi đau đầu hoa mắt, cơ thể quắc cơ. Đại huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhạc Hoa liền vội vàng tiến lên hỏi. Trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ, trước mắt vị này có phải hay không là trên núi cao nhân, tu luyện tẩu hỏa nhập ma, mất ý không có gì đáng ngại. Diêu thị, ngươi có thể biết nhau chớm. Vừa rồi Diêu thị đối với Hắc Thủy Long Bảo phản ứng, nhường Doanh Lâu cảm thấy có thể năng lực từ đối phương trong miệng hiểu rõ một ít chính mình quá khứ. "Công tử, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng là Hắc Thủy Long Bảo, là tần triều hoàng đế độc hữu màu đen long bảo." Mà ngài Diêu thị dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Mà Doanh Lâu tên này thì là ta Trung Nguyên Thủy Hoàng đế." Diêu thị nói ra chính mình biết, nhưng trong lòng cùng Nhạc Hòa một dạng, cho rằng Doanh Lâu chỉ là một cái mất ý người tu đạo sĩ. Rốt cuộc Thủy Hoàng đế Doanh Lâu thế nhưng 1000 năm trước người. Với lại căn theo như truyền thuyết, làm năm bạo quân Thủy Hoàng đế vì dã tâm của mình, đi phạt thiên thí tiên. Này mới đưa đến Trung Nguyên khí vận đại suy, trăm năm sau bị Man Di thừa cơ xâm lấn. Tần Doanh Lâu đột cao mày, hai tay ôm đầu. Mồ hôi lạnh, hàng luồng trí nhớ mơ hồ xuyên qua trong đầu của hắn, nhưng lại không ngừng lại. Thoáng qua liền mất. "Đại huynh đệ, đừng suy nghĩ, thời gian còn dài mà, ngươi trước ở lại nơi này, về sau vẫn sẽ nhớ tới tới. Bây giờ Nhạc gia thôn có như thế một vị đại tiên, đến thiếu trong một khoảng thời gian sẽ không lại e ngại kim cầu." Nhạc Hoa nhìn một chút Diêu thị bụng lớn, lúc này mới thở phào một cái. Xem ra chính mình đứa nhỏ này, chí ít có thể thuận lợi ra đời. Về phần có thể hay không may mắn lớn lên. Nhạc Hoa thở dài một hơi, không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại cái này thế đạo, hai đồng đoạn mệnh chết yểu, thật sự là thái bình thường cực kỳ. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, như là vô số lợi nhận bạch phá không khí. Doanh Lâu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên duệ sắc vô cùng. Chỉ thấy tại đêm đen như mực không phía trên, vạn ưng cùng bay, mục nát cốt khô nhà thành đàn. Mà trong đó, một cái đủ có mấy trăm trượng hắc xà, xoay quanh tại không, răng nanh rơi xuống xanh biếc ngọc độc, vẹn vẹn một dọn, liền có thể hòa tan một mẫu lương điền. Kia tinh hồng lưỡi rắn, lắc lư liên tục, cho người ta đem lại một loại cực kỳ cảm giác không khỏe. Bản vũ là đại kim tế ti, xạ mạn thiên thần, chỉ là Trung Nguyên tiểu tiên, cũng dám giết ta Kim Quốc Nhi Lang. Hắc xà trên đỉnh đầu, đứng thì là Kim Quốc xạ mạn tế ti, Gia Luật Ngũ, cũng là Kim Quốc hoàng đế thủ hạ đắc lực nhất một trong. Giọng Gia Luật Ngũ trầm thấp mà khàn khàn, như là theo khổ hàn biên thủy truyền đến nói nhỏ. Hắc sát trường bào bên trên, theo đầy phù văn thần bí, bị gió đêm thổi tùy ý lắc lư. Trong tay hoàng mục xà trượng, vết sẹo giao thoa, hai viên xanh thăm thẳm bạo thạch, khảm tại đầu trượng hai bên. Thật giống như hai viên âm trầm xà nhãn đồng dạng. Gia Luật Ngũ gương mặt gầy gò mà tái nhợt, hãm sâu trong hốc mắt, trường như rắn giống nhau con mắt. Tóc của hắn hoa râm, lộn xộn mà rối tung ở đầu vai. Theo năm đó lao quân bắt quái lô, sắp tới cao nhóm lục dịch, vậy hướng thiên địa sau. Không chỉ là Trung Nguyên, tứ hải bắc hoang cũng có đốn ngộ đại đạo cơ hội. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, to lớn phàm gian liền riêng phần mình có thuộc về mình đại đạo. Mà này Kim Quốc người tu đạo, thờ phụng chính là Sa Mạn thần giáo. Gia Luật Ngũ chính là Sa Mạn tế ti một trong. Sống hơn 300 năm, dựa theo Trung Nguyên lời giải thích, chính là tiên nhân chi cảnh. Gia Luật Ngũ cầm trong tay một trượng hướng xuống một sự. Chỉ thấy này màu đen rắn hai viên như đèn lồng nhãn cầu, liền đột bạo u quang. Đúng lúc này, chỉ thấy con rắn này khẩu liệt mở được một đường thẳng, ăn mòn dãy núi, dòng sông khí độc liền đổ xuống mà ra, đem toàn bộ Nhạc gia thôn bao phủ. Gia Luật Ngũ chính là muốn nhường cái này cũng ngoan ngu người Trung Nguyên hiểu rõ. Hiện tại Trung Nguyên đã không phải là thiên hạ của bọn hắn, mà là đại kim thiên hạ. Người Trung Nguyên, ha ha, ngay cả chiến mã lôi ra cức đái cũng không bằng, có thể trở thành khẩu ăn liền đã là đại kim hoàng đế ban ân. Nhìn ngập trời nọc độc vào xuống, Nhạc gia thôn bách tính mặc dù mặt xám như cho tàn, nhưng lại không một người đầu hàng, mà là thẳng người đọc, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào bầu trời. Chương 385, Doanh Lâu một kích giết Kim Quốc tế thì 2, chương 385, Doanh Lâu một kích giết Kim Quốc tế thì 2, cuối cùng sẽ có một ngày, ta bên Mông Trung Nguyên đều sẽ lại xuất hiện một vị năng lực chủ, đem toàn bộ các ngươi giết sạch, báo ta Trung Nguyên trăm năm đại thủ. Tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ Nhạc Hòa, tại trong sân, ôm thê tử Diêu thị, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Hừ, bản tế ti nguyên bản chỉ tính toán giết các ngươi cái này thôn người, đến chấn nhiếp bốn phía, bây giờ suy nghĩ một chút, người Trung Nguyên liệt căn khó tiêu, hay là toàn bộ giết thôi. Gia Luật Ngũ hét lớn một tiếng, âm thanh quần quận như sấm, truyền khắp xung quanh 500 dặm. Đúng lúc này, chỉ thấy này đầy trời phi ưng cùng mục nát cốt khô nhà, liền nghe lệnh hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, chuẩn bị ăn tươi xung quanh đây toàn bộ bách tính. Ngay tại nọc độc khoảng cách Nhạc gia thôn không đến khoảng trăm thước lúc, đột nhiên, phương nam cách đó không xa, sớm đã khô cạn long môn đã tuôn ra thành tịnh nước suối. Chỉ thấy một mảnh màu đỏ ẩn quang quốc vận từ trong đàm phun ra ngoài, hướng phía Nhạc gia thôn phương hướng cấp tốc bay tới. Mà rồi giáo quốc vận vẹn vẹn trong khoảnh khắc liền đem những thứ này nọc độc đánh tan. Phi ưng, khô nha, vậy đều bị cầm tù ở bên trong. Mà trong đó một sợi nhàn nhạt quốc vận thì bay về phía mặt đất, đem Doanh Lâu nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía bầu trời bay đi. Nay cảm giác vô cùng quen thuộc, nhường Doanh Lâu có chút hoảng hốt, nhường hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Ngươi rốt cục là ai? Gia Luật Ngũ luống cuống. Hoang vu gần ngàn năm Trung Nguyên quốc vận nơi, sao đột nhiên tỏa sáng sức sống? Ừ, chỉ là Man Di, có tư cách gì hiểu rõ trong thân phận? Doanh Lâu dứt lời, chỉ thấy một viên không trọn vẹn bạch sắc ngọc tỷ xuất hiện ở trong tay hắn, mà bốn phía quốc vận tựa như làm nũng bình thường, hướng phía Doanh Lâu dũng mãnh lao tới, rúc vào bên cạnh hắn. Truyền quốc. Doanh Lâu nắm tay ngọc tỷ, hướng xuống nhấn tới, mà những lời này hoàn toàn là ra ngoài bản năng của thân thể. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp một lần to lớn khắc ấn từ trên trời giáng xuống. Phi ưng, khô nha, liên đối nhìn đầu này thành tiên hắc xà, trong nháy mắt đều bị nổ thành bao quanh bọt máu, huyết thủy như mưa hướng phía dưới rơi đi. Nhìn xem quanh mình bất tính, mỗi cái trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Trung Nguyên, Trung Nguyên được cứu rồi. Nhạc Hòa vui đến phát khóc, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía trên bầu trời doanh lâu cuống quýt dập đầu. Người rốt cuộc là ai? Trọng thương chưa chết ra luật ngũ rơi xuống trên mặt đất, kéo lấy nửa bên thân thể tàn phế, nằm rạp trên mặt đất hô hô thở. Chấm nói, chỉ là Man Di không xứng hiểu rõ. Dứt lời, tung hoành mấy trăm năm, tự tay giết không xuống 10 vạn người Trung Nguyên, lăng nhục mấy ngàn Trung Nguyên nữ tử Kim Quốc tế ti. Cứ như vậy bị doanh lâu một cước giẫm nát đầu. Mà lúc này, ngoài trăm dặm, một chỗ trong rừng rậm, một cái bóng đen trốn ở bụi cây sau đó, không ngừng nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh dọc theo cái trán, một giọt rơi trên mặt đất. Quần áo trên người một cước toàn bộ thấm ướt. Mãi mãi, còn phải là gia hỏa này a, ra tay đúng là mẹ nó hung ác. Hắc hắc, chẳng qua cũng tốt, chỉ cần có hắn ở đây, lũ người Man Tuyệt không xuôi nam có thể, vậy hạ Giang Sơn cũng coi là bảo vệ. Bóng đen nói xong, liền hóa thành một đạo mây khói, hướng phía phương nam lao vụt như bay. Lúc này doanh lâu, tại quốc vận tản đi sau, liền lại trở về Nhạc Gia thôn. Mặc dù vừa nãy một kích, có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn hiểu rõ, cố này không hiểu ra sao lực lượng, có vẻ như trong thời gian ngắn, không cách nào lại dùng lần thứ hai. Đại, đại minh đệ. Nhạc Hoa Cà Lâm nói lắp, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chấm mệt rồi à, mang chấm trở về phòng nghỉ ngơi. Cơ thể không mệt, nhưng đầu lại cảm thấy bần đụng. Thật giống như có đồ vật gì, tại trong đầu qua lại quấy đồng dạng. Chỉ cần cố gắng suy nghĩ chuyện lúc trước, liền sẽ có chủng não dịch hòa tan cảm giác. Chẳng qua tại tầng sâu trong tiềm thức, doanh lâu rõ ràng hiểu rõ. Trung Nguyên hưng vong, là hắn trách nhiệm không thể chối bỏ. Đại huynh đệ, người mời. Nhạc Hòa không dám sơ suất nửa phần, liền tranh thủ biệt viện dọn dẹp sạch sẽ. Một đêm qua đi, trời mới tờ mờ sáng. Nhạc Gia thôn bách tính, liền cầm lấy nô, rau dại, thịt khô, toàn bộ vây ở nhà của Nhạc Hòa cửa. Nhạc tiểu tử, ngươi liền để lão đầu tử đi gặp vị này tiên nhân đi. Lão đầu tử nhi tử, cháu trai, bạn già đều bị bọn này kim cầu giết, ngay cả con dâu đều bị bọn hắn lăng nhục dẫn đến tử vong. Vị này tiên nhân thay ta báo thù, lão đầu tử trong nhà thì điểm ấy lương thực, ngươi nhất định phải làm cho ta tự tay giao cho tiên nhân. Một vị 60 lão nhân, còn lương thân thể, toàn thân gầy không thấy hai lượng thịt mỡ, run run rẩy rẩy trên tay, xét đáng thương hai cái hạt tóc. Nhà của ông lão người toàn bộ chết bởi kim cầu chi thủ, nếu không phải một ngụm ác khí treo, đoán chừng lão nhân đã sớm đi tìm chết rồi. Nhạc Hòa, ngươi nhanh để cho chúng ta nhìn một chút tiên nhân, các hương thân. Các hương thân muốn cầu hắn lưu lại. Một vị 30 tuổi phụ nhân, đem trong nhà đi săn tới thì khô, tất cả đều đưa ra, hy vọng có thể đổi lấy doanh lâu phù hộ. Cứ như vậy, tại các hương thân tiếng ồn ào bên trong, doanh lâu rốt cục bị đánh thức. Với lại cách mười mấy mét, bọn hắn, vậy tất cả đều nghe rõ ràng. Đem Hắc Thủy Long Bảo đặt lên giường, chỉ mặc một kiện áo lót áo trắng, doanh lâu liền đi ra. Chấm, tạm thời sẽ không đi. Đẩy cửa ra, doanh lâu hướng phía mọi người mở miệng nói, tiên nhân, tiên nhân sẽ không đi. Nghe nói như thế, các hương thân vui đến phát khóc, sôi nổi quỳ xuống cấu tạ, đều lui ra đi. Doanh lâu vung tay lên, đem mọi người xua đi về sau, liền lại gọi tới Diêu thị. Đáng tiếc cho dù trò chuyện hồi lâu, trừ ra trước đó liền đã biết đến sự việc bên ngoài, lại không một chút manh mối. Chẳng qua doanh lâu ngược lại là hiểu rõ một chút Trung Nguyên hiện trạng. Bây giờ Trung Nguyên, vì Hoài Thủy cùng Đại Tán Quan làm danh giới, Kim Nhân chiếm Bắc, vì Đại Hưng là đô thành. Chẳng qua phương Bắc trừ ra Kim Quốc bên ngoài, còn có Đông Bắc hoang xâm lấn Mãn Châu, chiếm cứ Sơn Hải quan phía Bắc thổ địa, mà tên là Tống Trung Nguyên Vương Triều thì chiếm cứ tất cả phương Nam. Về phần hiện tại, cụ thể là tình huống thế nào, Diêu thị cũng không biết. Chẳng qua nghe nói, dường như cắt đất vài chục tòa thành trì, cho Đông Hải Thiên Cực bộ lạc. Nhưng có phải thật vậy hay không thì không được biết rồi. A a, chấm Trung Nguyên thế mà nhu nhược đến tận đây. Cho dù là doanh lâu, khi biết những việc này sau, cũng cảm thấy ngực bị một cỗ không hiểu thứ gì đó ngăn chặn. Công tử, ta còn nghe nói, Nhạc Gia thôn hướng tây ngàn dặm, 100 năm trước có hai vị Trung Nguyên tiên nhân thành lập một cái vương triều, chẳng qua dường như chỉ có một thành nơi. Với lại kim cầu nhóm thật lâu không cách nào đem nó đánh hạ. Diêu thị đưa nàng biết tất cả đều nói ra ngoài. Công tử, ngươi sẽ ở Nhạc Gia thôn ở lại bao lâu? Diêu thị đột nhiên hỏi. Không biết, nhưng sẽ không quá lâu. Doanh lâu vậy không rõ ràng, hắn cần thời gian đi trước nghĩ rõ ràng một sự tình. Công tử, kim cầu bây giờ muốn xuất binh xuôi nam, ngài có thể đi ngăn cản bọn hắn sao? Ngươi muốn chấm ra tay đi cứu cái đó hèn yếu nam vương hướng sao? Doanh lâu hỏi ngược lại. Không, loa tống chết sống không liên quan gì đến ta, chỉ là như kim cầu thật sự xuôi nam nhất thống Trung Nguyên, phương Nam đều sẽ đi vào phương Bắc theo gót, đến lúc đó Trung Nguyên liền lại không khả năng xua tan mang gì. Chương 386, Nhạc Phi, Nhạc Bằng Cử, 1. Chương 386, Nhạc Phi, Nhạc Bằng Cử, 1. Diêu thị mặc dù đối với loa tống chơ cháo, nhưng nàng cũng biết, bách tính là vô tội. Nếu là kim cầu thật sự chỉ huy xuôi nam, như vậy Trung Nguyên liền lại không bắt Vân Kiến Nhật ngày đó. Vậy hạ, mặc dù nhưng điều thỉnh cầu này vô cùng vô lễ, nhưng hy vọng ngài năng lực đáp ứng. Loa tống bất lực, nhưng Trung Nguyên không thể không có chính thống vương triều, ta cả đời này có lẽ là không thấy được, nhưng mấy chục năm, 100 năm sau, hoặc là năm ngoái về sau, phương Nam nếu là có thể may mắn ra một cái hùng đường sơ lược minh chủ, có thể năng lực xua tan mang gì, khôi phục ta Trung Nguyên sống lưng. Diêu thị cũng không để ý chính mình nâng cao cái bụng lớn, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mặt hướng doanh lâu, làm bộ chính là khấu đầu lệ tạ dập đầu. Với lại xưng hô theo công tử cũng biến thành bệ hạ. Không cần như vậy. Doanh lâu lập tức không người, đem Diêu thị nâng dậy. Chấm chẳng những sẽ không để cho Man Di xuôi nam, với lại không bao lâu, chấm liền sẽ để ngươi nhìn thấy Trung Nguyên lần nữa nhất thống, đây là chấm lời hứa. Thủy hoàng đế lời hứa, giá trị há lại chỉ có từng đó và kim. Tạ, bệ hạ. Giờ khắc này, Diêu thị hy vọng dường nào người trước mắt này liền là lúc trước nhất thống Trung Nguyên thủy hoàng đế. Bên kia, bờ Bắc Hoài Hà, Kim Quốc tập kết xuôi Nam Cầm Long trong đại quân. Hơn 20 vị thượng tướng quân cùng 35 vị xả mạn tiên nhân, tê tụ tại Kim Quốc hoàng đế, hoàn nhan hướng dương trong doanh trướng. Bệ hạ, Gia Luật Ngũ chết rồi. Nghe nói như thế, mọi người trầm mặc. Này Gia Luật Ngũ mặc dù không thế nào mạnh, nhưng dầu gì cũng là đại Kim Quốc xả mạn tế ti một trong. Bây giờ chỉ là đi ra một chuyến, liền bị không hiểu ra sao giết. Này không chỉ có riêng là chết một vị tiên nhân đơn giản như vậy. Đại Kim uy nghiêm không để cho khiêu khích. Bọn này Trung Nguyên cầu lại dám lộ ra răng nanh, bệ hạ, xin cho phép ta mang binh xuất chinh, giết cái đó tạp thoái, sau đó lại đổ sát Nam Thành, nhường bọn này Trung Nguyên cầu hiểu rõ, hiện tại là ta Đại Kim thiên hạ. Đại tướng quân không nên gấp, bây giờ quan trọng là xuôi Nam Cầm Long, thống nhất Trung Nguyên, nhường thiên hạ về Kim, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể phân ra tinh thần và thể lực, đi giải quyết Mãn Châu, Đông Di, còn có cái đó thần. Sa Mãn đại tế tư, ngồi ở gần với Hoàn Nhan Hướng Dương cao vị bên trên, nặng nề nói: "Hừ, chỉ là một cái một thành nơi, còn thật sự cho rằng cùng trong truyền thuyết kia Tần Quốc giống nhau sao? Đại tế tư đại nhân, bản tướng quân chỉ cần 30 bằng người, cùng 5 vị cúng tế hiệp trợ, liền có thể diệt Tần, và diệt Tần về sau, ta liền đi giết cái đó để cho ta Đại Kim hổ thẹn ra hỏa." Kim Quốc đại tướng quân A Quốc Đả, sát khí đằng đằng hướng phía đại tế tư hỏi: "Không cần như thế, chỉ là tiểu Tần đã bị ta dùng tiên khí vây khốn trăm năm, làm gì hiện tại đi lãng phí binh lực, về phần giết nhà của Gia Luật Vũ Băng, chỉ cần bệ hạ vận dụng món đồ kia, liền có thể làm cho cả phương Bắc người Trung Nguyên run rẩy, nam phục, cũng không dám lại sinh ra mưu phản chi tâm." Những thứ này Kim Nhân trong miệng Tần chính là Diêu thị nói tới cái đó chỉ có một thành nơi vương triều. Đại tế tư đại nhân, này, có phải hay không quá nghiêm trọng? Trung Nguyên người chẳng những có thể đảm nhiệm quân lương, mỹ nữ còn có thể trên chiến trường trấn an chúng ta tướng sĩ, như thật phải vận dụng món đồ kia, hội sẽ không tử thương quá nhiều người. Với lại thật sự dùng, nửa cái phương Bắc đem lại biến thành vạn dặm đất chết, cái này có thể đều là ta Đại Kim quốc thổ địa a. A Cốt Đả có chút hoảng, cũng không phải bởi vì cảm thấy đại tế tư phương pháp có chút tàn nhẫn, mà là cảm thấy làm như vậy thực sự có chút lãng phí mà thôi. Rốt cuộc đối đại Trung Nguyên cầu, vật lấy dùng tốt nhất, đồ hơn mấy toàn thành, giết tới mười mấy vạn người là đủ rồi. Cần gì phải vậy? A Cốt Đả, người sai lầm rồi. Ngươi có biết trong lúc này Nguyên Phương Nam, chẳng những thổ địa màu mỡ, đồng cỏ phì nhiêu vạn dặm, còn khí hậu ôn nhuận, bốn mùa như mùa xuân, không giống phương Bắc như vậy, vậy hơn xa chúng ta tái Bắc cố hương. Hơn nữa còn màu mỡ vô cùng, nơi đó kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu, nhiều đây chúng ta trên lưng ngựa hào còn nhiều hơn. Tơ lụa gấm vóc, càng là hơn sắc thái lộng lẫy, đồ sứ ngọc khí, đẹp đẽ vô song, xảo đoạt thiên công. Đã như vậy, này phương Bắc trở thành đất chết thì phải làm thế nào đây? Huống chi phía Nam nhân khẩu càng nhiều, phía Bắc người Trung Nguyên cho dù chết xong rồi, vậy không thế nào đội bảng, dù sao trong bọn họ người vượt nhất biết chính là sinh sôi. Nghe đại tế tư vừa nói như vậy, A Cốt Đả cười ha ha một tiếng, hận không thể Kim Quốc hoàng đế đội bảng sử dụng món đồ kia. Chư vị tướng quân, tế ti, chấp bảo vật lại có 20 ngày, liền có thể theo đại hương vật đến lúc đó, và chấm diệt cái đó đạo trích chi đồ về sau. Đại quân liền là khắc chỉ huy xuôi nam, chỉ muốn bắt lại Tống quốc, bọn hắn hoàng đế vương hậu, phi tử, nữ nhi, cung trung tất cả nữ nhân, mặc cho các vị tùy ý đùa bỡn. Lúc này, trong trướng trên đài cao, Đại Kim hoàng đế Hoàn Nhan Hướng Dương đột nhiên vung cánh tay lên một cái, hướng phía dưới các thần tử mở miệng nói, quanh thân tán phát khí thế, làm cả doanh trướng không khí cũng dường như ngưng kết. Này Kim quốc hoàng đế, thân hình cực kỳ cao lớn, lưng dài vai rộng, tứ chi trắng kiện, khuôn mặt lạnh lùng, kiếm uy tả phi nhập tóc mai, nồng đậm lông mày dưới, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, trong mắt hàn quang lấp lóe. Màu vàng nhạt long bảo phía trên, kim tuyến uốn lượn, phát họa ra cự long sinh động như thật. Bên hông một cái khảm đầy bảo thạch rộng đai ra, mà màu sắc ám trầm bảo thạch, cùng hắn ngoan lệ ánh mắt qua lại làm nổi bật, bằng thêm mấy phần lạnh lẽo. Đầu đội làm bằng vàng dòng miệng lưu, 12 chuỗi ngọc châu rủ xuống, lại khó nén hắn sát phạt chi khí. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, liền nhưng biết này Kim quốc hoàng đế là một vị tàn nhẫn giết dã tâm đế vương. Đại Kim vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Đại Kim vĩ vũ, bệ hạ vĩ vũ. Mọi người đứng dậy quỳ xuống đất, hướng phía Hoàn Nhan Hướng Dương cao giọng nói. Mà lúc này Nhạc Gia Thôn, mười mấy ngày đi qua, Doanh Lâu trừ ra ngẫu nhiên dạo bước đồng ruộng bên ngoài, chính là một thân một mình đợi trong phòng, nhập định suy tưởng. Nhưng cũng tiếc, mỗi khi Doanh Lâu nếm thử đi hồi ức đã từng quá khứ lúc, đầu của hắn giống như dường như muốn hòa tan đồng dạng, thậm chí đang đau nhức phía dưới, Doanh Lâu còn cần móng tay không cẩn thận đào phá trên mặt làn da. Chẳng qua lại bất ngờ phát hiện, thân thể chính mình bất kể hắn làm sao tàn phá, vẹn vẹn chỉ cần một lát, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lại qua một ngày, Diêu thị lâm buồn, đầu thôn nhà vợ trong tiểu viện, bị căng thẳng cùng chờ mong không khí bao phủ. Ngày này, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, khắp nơi lộ ra tường hòa, yên tĩnh. Một đầu đại chim ông tại nóc nhà xoay quanh, kêu to. Mà trong phòng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo Diêu thị cái chán lan xuống. Nàng gấp cắn môi dưới, hai tay nắm chắc ga giường, đốt ngón tay trắng bệnh. Ba mụ bà thì ở một bên, không ngừng bận rộn. Ngoài phòng, Nhạc Hòa qua lại đổ bước, lòng nóng như lửa đốt. Hắn càng không ngừng xoa xoa tay, thỉnh thoảng hướng nhìn trong phòng nhìn quanh. Doanh Lâu thì chắp tay đứng ở trước cửa ngoài 10 bước chỗ. Mơ hồ trong lúc đó, hắn dường như cảm giác được Trung Nguyên đại địa bên trên có 7 chỗ chỗ, đột nhiên theo truyền đến rung động tiếng tim đập. Lại sau một lúc lâu, Theo trong phòng truyền đến một tiếng vang dội khóc nỉ non. Một cái bé trai cất tiếng khóc chào đời. Trong chốc lát, chương 386, nhạc phi, nhạc bằng cử, 2, chương 386, nhạc phi, nhạc bằng cử, 2, chỉ thấy bản kia xoáy đại điểu phát ra một tiếng hít dài, vỗ cánh bay cao, biến mất tại chân trời. Nhạc tiểu tử, là Nam Hải, con trai. Bà mụ cao hứng bừng bừng hô, ta làm cha, ta làm cha. Ha ha, đại huynh đệ, ngươi xem đến không, ta làm cha. Nhạc Hòa hưng phấn trực tiếp ôm bên cạnh Doanh Lâu. Ừm, ngươi làm cha, chúc mừng. Doanh Lâu hồi vì chúc mừng. Nhạc tiểu tử, tiên nhân, mau vào xem một chút đi, là đại tiểu tử béo. Đi vào bên giường, chỉ thấy Diêu Thị suy yếu môi cũng hơi trắng bệnh. Nếu không phải Doanh Lâu mấy ngày trước đây thuận tay lên núi đánh mấy cái gà rừng, trước giờ là Diêu Thị bổ cơ thể, chỉ sợ hôm nay giữ nhiều lành ít. Bà nương, vất vả ngươi. Nhạc Hòa ngược lại cũng không phải có nhi tử, quên vợ chủ, chỉ thấy hắn đầu tiên là hôn một cái Diêu Thị cái chán, sau đó mới đưa trên giường con trai mập mạp bế lên. Bệ hạ, có thể hay không phiền phức ngài cho hải tử ban tên? Diêu Thị dùng hết khí lực toàn thân muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện thực sự khó mà làm được, cũng chỉ có thể có hơi dơ lên cổ hỏi. Bà nương, làm gì nhường đại huynh đệ đặt tên đâu, vi phu vậy hiểu sơ thi thư. Câm miệng, ngươi cái dưa lao hán. Nhạc Hòa lời còn chưa nói hết, liền bị vợ ánh mắt, bị hủ đội vàng câm miệng. Tất nhiên vừa rồi đại chim như hộp, phi minh thất bên trên, vậy liền đặt tên là phi chữ là bằng nâng đi. Doanh Lâu cũng không có khước từ, mà là nói thẳng. Phi, nhạc bằng cử, tên rất hay, tạ tạ bệ hạ ban tên. Từ Doanh Lâu làm ngày giết 1000 kim cầu, lại một cước đem ra luật ngũ đầu dẫm bạo sau, Diêu Thị liền xưng hô dậy rồi Doanh Lâu là bệ hạ. Mặc dù nàng vậy hiểu rõ, vị này tiên nhân chỉ là mất ý, cùng trong truyền thuyết vị kia thủy hoàng đế cũng không liên quan, nhưng vẫn là ôm một tia may mắn. Ha ha, nhi tử, ngươi về sau thì gọi Nhạc Phi, vi phụ hy vọng ngươi một ngày kia có thể đem bọn này man di đổi ra ta Trung Nguyên thổ địa. Nhạc Hòa đem nhi tử dơ lên cao cao, cười rất vui vẻ. Mà đúng lúc này, nguyên bản còn mặt mang ý cười Doanh Lâu đột nhiên thít chặt lông mày quan, ngay cả một khắc cũng không có do dự, liền chạy ra khỏi ngoài phòng, ngửa đầu, nét mặt nghiêm trọng, hướng phía đông nam phương hướng bầu trời nhìn lại. Ngay tại một khắc đồng hồ trước, Kim Quốc trong đại doanh, một thanh to lớn hắc nỏ lập tại mặt đất, bá nỏ toàn thân hiện ra màu đen như mực, giống như kim trúc chế thành. Tuy là tại mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, nhưng quanh thân lại tỏa ra một cỗ khắc cốt hàn ý cung nỏ dài 20 trượng, nỏ chiêu dài cánh tay thập vũ trượng, có thể ép sơn hà cảm giác. Thật dài nỏ dây cũng có người thành niên lớn bằng cánh tay, thất thải trong suốt, cùng quân đội bình thường cung nỏ sử dụng gần châu, gần hiệu khác nhau, chẳng biết vật gì chế thành. Mặc dù căng cứng chưa bắn, nhưng lại có vạn quân lực vận sức chờ phát động, giống như chỉ cần nhẹ nhàng xúc động, liền có thể phá vỡ sơn đoạn hà. Chẳng qua kỳ quái là, nay cự nỏ thượng cũng không có cất giữ một mũi tên. Đây cũng là một tiễn diệt một nước tiên khí sao? A Cốt đã cùng đại tế tư đám người, nhìn này nhiếp người tim gan cự nỏ, trong lòng theo bản năng khẩn trương lên. 10 vạn người kéo dây cùng, xuyên sơn đoạn hà, 100 vạn người kéo dây cùng, có thể diệt vương đô, 550 vạn người ngày đêm kéo dây cùng 10 năm, có thể nhất tiễn diệt quốc. Chư vị, nghe nói thứ này thế nhưng bị kia thủy hoàng đế ngự dụng vật, mà hắn cũng là dựa vào cái này thần nỏ, mới đưa ta Hung Nô thần chỉ giết không còn một mảnh. Trên mặt đất, chỉ thấy một đám lột sạch quần áo trung nguyên mỹ nữ, khuôn mặt si ngốc nằm thẳng trên mặt đất. Trường thanh thì thảm, mà Kim Quốc hoàng đế hoàn nhan hướng dương, thì để trần cái kia có chút biến thành màu đen chân to, giẫm tại những thứ này trên người nữ nhân, hướng phía bên này đi tới, ngẫu nhiên dùng sức, đem mấy người nội tạng theo trong miệng dâm ra, cũng là không thèm để ý chút nào. Dám đả thương ta Kim Quốc một người người, diện môn, giết ta Kim Quốc một người người, vong tộc, giết ta Kim Quốc 10 người người, đồ thành. Vậy hạ, cái kia Trung Nguyên chó hoang, lại giết ta Đại Kim 1.002 dũng sĩ, mời ngài hiện tại vận dụng thần khí, đem tầm mắt chỗ biến thành vạn dặm đất chết, nhường trong ngàn vạn vùng quê cầu, vì ta chết đi Đại Kim các huynh đệ chôn cùng. Tại đại tế tư dẫn đầu dưới, quần thần sôi nổi xoay người, chờ lệnh, cũng cho chấm tránh ra. Hoàn Nhan hướng dương khẽ quát một tiếng, sau đó liền cởi trên người màu vàng long bảo, lộ ra cái kiết như núi đổi cường tráng cơ thể. Hấp hít sâu một hơi, Hoàn Nhan hướng dương thân thể lại to ra mấy lần, hô cơ thể thượng bạo khởi gân xanh, so với kia tiểu xà còn lớn hơn. Doanh Lâu, ngươi có thể làm đến sự việc, chấm tự nhiên vậy có thể làm đến, ngươi làm không được sự việc, chấm còn có thể làm đến. Chấm thật sự hy vọng ngươi còn sống sót, sau đó tự tay lấy xuống đầu của ngươi, biến thành kia vạn cổ một đế. Dứt lời, chỉ thấy Hoàn Nhan hướng dương triển khai hai tay, nhường cơ thể trên diện rộng nhất độ giãn ra, trung bình tấn trầm ổn, hai tay vươn hướng tiến đến, vững vàng cầm nỏ dây cung, cho chấm mở bạo a một tiếng, như lôi đỉnh kích thạch. Chỉ thấy Hoàn Nhan hướng dương toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông cũng thử ra 10 trượng chi cao cột máu, nhưng mà này màu đen cự nỏ dây cung vậy hướng về sau kéo động một tấc, theo Hoàn Nhan hướng dương từng bước một hướng về sau xê dịch, cự nỏ dây cung liền hẹn kéo càng lớn, mãi đến khi Hoàn Nhan hướng dương đã trở thành một cái huyết nhân, toàn thân cơ thể xé rách, xương tay, xương đùi, xương sườn bẻ gãy sau, này nỏ dây cung cuối cùng kéo động một nửa. Ngươi thấy được sao? Doanh Lâu, ngươi có từng có bản lĩnh đem này nỏ dây cung kéo đến loại tình trạng này? Hoàn Nhan hướng dương cười khinh bỉ, vung hai tay ra, sau đó liền mất đi ý thức. Hắn lúc này đã kiêu ngạo tới cực điểm, lại cho rằng đại tần thủy hoàng đế đều không thể cùng hắn bằng được. Mà theo Hoàn Nhan hướng dương vung tay một sát na, chỉ thấy trăm trượng trong thổ địa, như mạng nhện giống nhau băng liệt. Một cái mũi tên màu đen, veo một cái, hướng phía Gia Luật Ngũ biến mất chỗ bay đi. Một tiếng này chỉ là lướt qua, liền đem Kim Quốc đại doanh, tất cả doanh trướng lật tung. Dọc đường nơi, nước sông chảy ngược, sơn băng địa liệt. Ngay cả cách đó không xa một gò núi nhỏ, cũng bị quét ngang mà qua mũi tên săn bằng. Chỉ là nháy mắt, liền hướng phía Nhạc Gia thôn phương hướng đánh tới. Thập Lôi Chính Pháp, Nhất Lôi Ngọc Xu, Lôi Đỉnh Trường Giới. Doanh Lâu dựa vào vụn bạc ký ức, đổi ra một đạo quần quần lôi đỉnh. Nhưng cũng tiếc, lôi điện chỉ là sát qua mũi tên một bên, liền biến thành một vòng lưu quang. Cùng phong như kia tận thế thiên hai, Nhạc Gia thôn hộ hộ nóc nhà, bị trong nháy mắt lật tung. Xa xa trong núi giá thú, tất cả đều bị cuốn tới trên trời. Hải cốt không còn. Thấy thế, Doanh Lâu không chút do dự, Ngọc Xu, Lôi Dũng, đem một lôi dùng đến cực hạn. Chỉ thấy một cái lôi trụ theo dưới chân toát ra, kéo lấy Doanh Lâu trong nháy mắt liền bay đến thiên không. Thập chỉ về phía trước rôi ra, đem 10 đạo lôi đỉnh hóa thành lớp kín dày cộp lôi tường, hoành ngăn tại trước người mình. Mặc dù lúc này Doanh Lâu quên, hoặc nói còn không cách nào sử dụng cái khác lôi pháp, nhưng chỉ nói này Nhất Lôi Ngọc Xu vận dụng, lại đại đại vượt ra khỏi lúc trước. Bất quá, tại đây hủy thiên diệt địa mũi tên đen dưới, đang phong tạo cực Nhất Lôi Ngọc Xu, cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe. Lôi đỉnh chi tường trong nháy mắt đổ sụp, mũi tên bay thẳng Doanh Lâu mà đến, gần như chỉ ở ngoài ngàn mét, liền đem Doanh Lâu cơ thể cắt đứt ra đếm đạo vết thương, nghiêm chỉnh thành một cái huyết nhân. Chương 387, Thủy Hoàng Đế Doanh Lâu, hồi đến, một chiêu ngăn cản Kim Quốc Xôi Nam, Tống Quốc Quốc Sư, một. Chương 387, Thủy Hoàng Đế Doanh Lâu, hồi đến, một chiêu ngăn cản Kim Quốc Xôi Nam, Tống Quốc Quốc Sư, một. Theo lư, phủ đen. Đột nhiên, một bóng người theo mặt đất xuyên thẳng mà đến, chỉ thấy thiếu niên buộc tóc, mặt như con ngọc, khí phách phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Người mặc đại tần huyền y cầm trong tay tần vương kiếm, Hiệu Lư đã vào tiên nhân chi cảnh, mà một kiếm vung xuống, hạo nhiên chính khí như hồng, càng đem này mũi tên màu đen tạm thời bước ngừng lại. Người trẻ tuổi, lui ra đi, nơi này giao cho ta đến liền có thể, ngươi chớ có không công chịu chết. Thiếu niên nhìn lên tới chẳng qua vũ tượng chi niên 18-19 tuổi, nhưng lại ngôn ngữ lao thành. Chẳng qua một giây sau, thiếu niên nhìn lại, cả người phảng phất dừng lại bình thường, cương ngay tại chỗ, hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, khẽ nhếch miệng, run run rẩy rẩy. Ca. Thiếu niên bối rối, lặp đi lặp lại mấy mắt, trong lòng khó hiểu, người trước mắt này là sao như thế như chính mình vương mình, bất luận là cố kia khí chất uy nghiêm của đế vương, hay là bề ngoài, chẳng qua này bề ngoài lại hơi có chút khác nhau, vừa như năm đó tại Đồ Ấp thấy qua thiếu niên, lại rất giống trong thâm cung vương mình. Người là ai? Chân đạp tại trên lôi đỉnh Doanh Lâu, ngưng mắt nhìn lại, thiếu niên trước mắt này, hắn mặc dù không một chút ấn tượng, nhưng lại năng lực nhìn ra đối phương cũng không có địch ý. Ta là Trường An Quân, đại tần tần vương chi đệ, Thành Tiểu, dám hỏi huynh đại là Doanh Lâu. Lời này vừa nói ra, Thành Tiểu lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Là mùa màng tiểu thi giải thành tiền, chôn ở quan tài gỗ nam một tơ vàng bên trong, lại bị tần vương kiếm lộc lô từ đỉnh đầu xuyên thấu, cuối cùng chôn ở Nguyệt Đản Sơn bên trong. Mãi đến khi hơn 100 năm trước, mới thi giải thành tiên phá đất mà lên. Lại dùng 66 năm khôi phục ký ức, 66 năm tham ngộ đại đạo, khôi phục bản thân, mới thành bây giờ này hoàn chỉnh bộ dáng. Tại trong lúc này, Thành Tiểu thông qua dân gian điện tịch, hiểu rõ Doanh Lâu làm tất cả. Hoành tạo lục quốc, nhất thống Trung Nguyên. Sương Thủy Hoàng Đế, tại đỉnh núi Thái Sơn cáo phạt thiên hịch văn, tu trường thành, tạc hà ẩm thủy, chúc tần dũng và các loại sự tích. Mặc dù Thủy Hoàng Đế tại dân gian vì bạo quân hình tượng, lưu truyền rộng rãi, nhưng Thành Tiểu hiểu rõ, Hán Vương huynh chắc chắn không phải loại người này. Doanh Lâu, đại tần Thủy Hoàng Đế, Doanh Lâu, ngươi thực sự là vương huynh? Thành Tiểu hỏi. Chẳng qua đúng lúc này, xa xa kia mũi tên màu đen đã đánh tan Thành Tiểu kiếm khí, bay thẳng hai người phương hướng tới trước. Thành Tiểu hiểu rõ hiện tại cũng không phải là ôn chuyện lúc, với lại trước mắt cái này rất giống chính mình vương huynh nam nhân, dường như có chút cổ quái. Thiên hạ tung hành, trong tay tần vương kiếm quét ngang chém ra, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đi. Nhưng cũng tiếc cái này có thể vắt ngang nhật nguyệt một kích, cuối cùng không có chống cự hạ kia bá đạo vô cùng mũi tên đen. Chỉ thấy Thành Tiểu bay rất ra ngoài, đem sau lưng ngọn núi đánh xuyên, chính mình vậy miệng phun máu tươi, kinh mạch đứt gãy mấy tấc. Tuy không chí mạng đại thương, nhưng cũng tạm thời mất đi hành động. Lan đá rơi xuống đất, kích thích cao trăm trượng cho. Mà Doanh Lâu thì né tránh không kịp, lại bị cái này mũi tên trực tiếp đánh nát nửa cỗ thân thể. Trong chốc lát, chỉ thấy Doanh Lâu văng khắp nơi hốc bên trong, xuề tay ra cỡ bàn tay hoàng chỉ phụ lục, không ngừng lóe ánh sáng. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ a! Thanh âm trầm thấp theo bốn phía khơi thịt bên trong truyền ra. Một tay lấy phụ lục nắm đưa tới tay, dùng lôi đỉnh đem nó đốt thành cho bụi, không chọn vẹn thân thể, dần dần tái tạo. Doanh Lâu nhớ tới, cái gì cũng nhớ tới. Đào Hoa Nguyên 20 năm, Hàm Cốc Quan chi chiến, diệt đủ, diệt Hàn, hoành tạo lục quốc, nhất thống Trung Nguyên, độc chiến Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, ngăn cản vũ trụ sụp đổ, cắt thịt xương vỡ đúc lại thiên địa, lại đến cuối cùng, bị Tiểu Lạc Dương liệu mình hóa ra bản đảo tiên quả, lại nối tiếp một thế tính mệnh. Giờ khắc này, cái đó đã từng xuất lĩnh đại tần thiết kỵ, quân lâm thiên hạ Thủy Hoàng Đế Doanh Lâu, cuối cùng lại quay về. Hừ, chỉ là man di nơi, cũng xứng sử dụng ta đại tần bá nỏ. Doanh Lâu lạnh hừ một tiếng, hai con ngươi hờ hững, tay phải hướng bên cạnh thân duỗi ra, lại trực tiếp đem kia dài mấy chục mét mũi tên đen bắt được trong tay. Mũi tên thượng kia rồi rào lực lượng, đua tiếng không thôi. run rẩy tiến thân, cố gắng chấn vỡ doanh lâu mỗi một tấc xương cốt. Mặc dù có chút chống cự, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thần phục tiếp theo. Đạo trích man di, dám phạm ta đại tần cương thổ. Doanh lâu nhạt nôn một câu. Sau đó chỉ thấy ngàn dặm bầu trời, mây đen dày đặc, lôi đình dày đặc, như bầu trời đêm đầy sao. Tiếng gầm như long xuất thâm nguyên, vạn lôi rơi xuống. Doanh lâu cho mũi tên màu đen, phú cho lôi đình chi lực. Phá! Ở phía dưới trước mắt bao người, doanh lâu thay đổi thân thể, càng đem cái này mũi tên còn nguyên, dọc theo đường cũ ném ra. Trong mấy mắt, chỉ thấy kia quả lôi mũi tên như lưu tinh truy địa, trực đảo quân kim đại doanh phương hướng mà đi. Ầm ầm tiếng vang, chấn động đến thiên địa cũng vì đó run lên. Bờ Bắc Hoài Thủy, quân kim đại doanh bị tạc ra một tòa trăm trượng hồ sâu, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, thương hực liệt hỏa phóng lên tận trời, trong nháy mắt thôn phệ doanh trướng. Trăm vạn quân kim nhóm còn chưa phản ứng, liền đã mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, vang vọng chân trời. Chân cụt tay đứt tại trong ngọn lửa mạn thiên phi vũ, nhìn thấy mà giật mình. Khói đen tràn ngập, vô cùng thế thảm. Kim quốc tinh nhuệ thiết phù đồ, bình thường cái kia có thể trong lúc kháng cự nguyên đao kiếm trầm trọng thiết giáp, giờ phút này lại trở thành từng tòa dung lô. 30 vạn thiết phù đồ, cứ như vậy bị tươi sống đốt thành nóng hởi nhục dịch. Kim quốc 20 vị thượng tướng quân, chết 16. 35 vị xạ mạn tiên nhân, thương vong tám thành. Cho dù Kim quốc chủ tướng A Cốt Đả, dùng giới hạn 100 vạn binh khí chống cự, nhưng vẫn bị văng khắp nơi lôi đỉnh, đem cơ thể xuyên thủng ra 9 vạn cái lỗ nhỏ đen nám. Ngay cả dưới một người, trên vạn người xạ mạn đại tế tư, đều bị đâm mù một con mắt. Chẳng qua đối với Kim quốc mà nói, bọn hắn tôn quý hoàng đế bệ hạ hoàn nhan hướng dương, ngược lại là may mắn trốn khỏi một kiếp. Nhi đại giá chính là mấy ngàn thân binh, chết hết, một tên cũng không để lại. Này, cái này làm sao có khả năng? Nhìn trước mắt nhân gian luyện ngục, đại tế tư hoàng hồn. Ngày bình thường kia ổn trọng cái mặt già này, giờ phút này ngây ra như phỗng. Trung nguyên sao có thể chả có như thế đại năng? Tuyệt không có khả năng này. Lẽ nào, cái đó tần quốc người trẻ tuổi nói là sự thật? Hắn thật sự không chết, hơn nữa còn quay về. Một máy mắt, đại tế tư bước lên toát mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới, chính mình tại hơn 100 năm trước từng dùng thiên khí, đem phương Bắc tần quốc phong ấn lúc, người kia từng đã nói. Không thể nào, hắn đều đã chết hơn 1000 năm, làm sao có khả năng còn sống sót? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại tế tư ôm đầu, túi đầu tự nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lần này, vì doanh lâu dựa vào sức một mình, tại hơi hận trong lúc đó, liền diệt Kim quốc hơn phân nửa quân đội. Dẫn đến Kim quốc xuôi nam kế hoạch, triệt để thất bại. Chỉ có thể bất đắc dĩ lui về Đại Hưng Đô Thành, chiếm cứ phương Bắc. Chẳng qua liền xem như bực này thảm trạng. Sau mười mấy ngày, làm tin tức này truyền về phương Nam Tống quốc lúc, Lâm An thành trong, quân thần sầu lo vô cùng. Chương 387, Thủy Hoàng đế doanh lâu, hồi đến, một chiêu ngăn cản Kim quốc xuôi Nam, Tống quốc quốc sư, 2, chương 387, Thủy Hoàng đế doanh lâu, hồi đến, một chiêu ngăn cản Kim quốc xuôi Nam, Tống quốc quốc sư, 2, trẻ tuổi tiểu hoàng đế, đứng tại trước Long Ý qua lại đổ bước, lo lắng bất an. Vậy hạ, Kim quốc đại quân mặc dù hao tổn thảm trọng, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, căn cơ còn tại, quốc lực vẫn còn. Lần này bọn hắn mặc dù lui phản Vương đô Đại Hưng, không chừng khi nào lại sẽ ngóc đầu trở lại. Ta Đại Tống bây giờ bách tính cơm no áo ấm, thương nhà cảm ơn bệ hạ long uy, bệ hạ không cần thiết nhất thời xúc động, hủy này trăm năm cơ nghiệp a. Trẻ tuổi tiểu hoàng đế đọc đủ thứ kinh, sử, tử, tập. Mặc dù trong lòng cũng từng có khôi phục trung nguyên sống lưng trí nguyện to lớn, nhưng lại chân thật nhu nhược, không hề chủ kiến. Vẹn vẹn bị bọn này thần tử hai câu ba lời, thì dao động vừa định bắt phạt, khôi phục trung nguyên vinh quang manh mối. Theo ái khanh ý kiến, chấm nên làm thế nào cho phải a? Tiểu hoàng đế dừng bước lại, mặt lộ vẻ do dự, vội vàng hỏi. Tể tướng Tần Cối trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, vội vàng nói: "Bệ hạ, theo thần ý kiến, không bằng chúng ta chủ động hướng Kim quốc tiến cống, dâng lên vàng bạc châu báu, tơ lụa đồ sứ, thậm chí lại đưa đi 10 vạn nam tử trẻ tuổi, hướng Kim quốc cho thấy ta Đại Tống tuyệt không xuất binh tâm ý, bày ra trung tâm. Kể từ đó, Kim quốc có thể năng lực nhớ tới ta Đại Tống thành ý, không còn hưng binh xâm phạm biên giới, bảo đảm ta Đại Tống bách tính thái bình, vinh thịnh." Tần Cối ý nghĩ rất đơn giản. Những thứ này bày đồ cúng tiền tài, chỉ cần hắn thêm chút vận hành, liền có thể có một nửa chảy vào miệng túi của mình. Chỉ cần có thể lại kéo cái mấy chục năm, chính mình này phạm nhân chi khu tuổi thọ vậy sẽ chấm dứt. Đến lúc đó, trung nguyên chết sống, bách tính chết sống, liên quan gì đến hắn? Năng lực hưởng một thế xa hoa lãng phí là đủ. Cái gì để tiếng xấu muôn đời, há có thể vì điểm ấy chuyện bé nhỏ không đáng kể, ngay cả vàng cũng không cần. Mà lời vừa nói ra, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Này Kim Cẩu từ trước đến giờ nhìn chằm chằm, lòng lang dạ thú, lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, chính là ta Đại Tống chỉ huy lên phía bắc, thu phục mất đất, nhất thống trung nguyên thời cơ tốt. Tiến cống cầu hòa, chẳng phải là tự đoạn sống lưng, để cho ta Đại Tống người người thất vọng đau khổ nha. Có vài vị trung tâm ái quốc đại thần kìm nén không được, sôi nổi ra khỏi hàng phản đối. Các ngươi bọn này loạn thần tặc tử, đây là muốn vong ta Đại Tống sao? Kim quốc mặc dù bị thương nặng, nhưng thiết kỵ của bọn hắn vẫn như cũ dung manh thiện chiến, thẳng nếu chúng ta tùy tiện xuất binh, chọc giận Kim quốc, bọn hắn tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, lẽ nào các ngươi là muốn nhường nhiều hơn nữa bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan sao? Vậy hạ, nếu là Kim quốc giết vào Lâm An, ngài nhưng chính là vong quốc chi quân a. Tần Cối vây cánh đứng ra, mở miệng quát lớn. Trong lúc nhất thời, nghe được ồn ào tạc âm, tiểu hoàng đế chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể hướng phía hắn tín nhiệm nhất quốc sư nhìn lại. Chỉ thấy quần thần phía trên, hoàng đế phía dưới, áo trắng đạo bảo, thêu hoa dày đỏ, tóc hơi cuộn, co lại, cắm một cái thúy ngọc châm, tay phải phất trần, tay trái bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt, không nói, rún gió mặt già bên trên, nhìn như trầm ổn bình tĩnh, nhưng môi đỏ khẽ run, nội tâm kỳ thực hoảng một nhóm. Triệu Quy Chân đã hơn 10 ngày không có ngủ một giấc ngon lành, với lại nội tâm xa so với này tiểu hoàng đế muốn hốt hoảng nhiều, vì tại mười mấy ngày trước, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lưu tại doanh lâu trong đầu, nhường hắn không cách nào khôi phục toàn bộ ký ức phụ lục hết rồi. Mà nó, bản đạo gia thực sự là mỡ heo trẻ tâm, thế mà vọng tưởng gia hỏa kia có thể bị một tấm phá phụ lục khống chế được. Sớm biết thì không tham gia công việc này phá sự, Kim Quốc bị diệt, nếu không bản đạo gia đi Đại Kim Quốc trộn lẫn cái một quan nửa trước, cho dù không đảm đương nổi quốc sư, chí ít cũng có thể ăn ngon uống tốt, chơi gái. Làm tuổi già quân bắt quái lô nổ tung sau, Triệu Quy Chân gia hỏa này, may mắn tham ngộ đại đạo, một bước thành tiên, một thẳng sống đến nay. Mà tại trong lúc này, hắn không chỉ làm qua Đại Hán thời kỳ cuối quốc sư, còn tưởng là Tần Quốc quốc sư, cùng cái khác rất nhiều nơi tiểu chính quyền quốc sư. Mãi đến khi quân Kim xuôi nam, nhất thống Vương Bắc sau, Triệu Quy Chân lúc này mới cầu đến Vương Nam. Dựa vào tiên phong đạo cốt bên ngoài, cùng không tầm thường câu chuyện thật, thủ đoạn, lại trộn lẫn đến bây giờ Tống Quốc quốc sư vị trí. Mà ở hơn một tháng trước, quân Kim sắp xuôi nam thông tin, nhường hắn trắng đêm khó ngủ. Rốt cuộc Man Di không giống Trung Nguyên, có tín ngưỡng của mình giáo phái. Vốn cho rằng ngày tốt lành lại muốn chấm dứt, nhưng người nào biết, Tần Hoàng Lăng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thế là Triệu Quy Chân dựa vào năm đó ở địa cung bóp tượng đất trải nghiệm. Xe nhẹ đường quen tiến nhập địa cung, mở ra cách thế thạch, tìm được rồi trong ngủ mê doanh lâu. Dựa vào bản mệnh phụ lục, dự định khống chế doanh lâu ký ức, nhường hắn phá hoại Kim Quốc xuôi nam kế hoạch. Nhưng người nào biết, mười mấy ngày trước, phù lục đột nhiên bị hủy, làm rối loạn Triệu Quy Chân tất cả kế hoạch. Hắn hiểu rõ, Trung Nguyên lập tức liền muốn nhất thống. Cái gì Kim Quốc, Thiên Cực, Mãn Châu, bọn này chó đất man gì, không có mấy ngày tốt sống. Mình bây giờ tối nên làm, thì là như thế nào năng lực tại doanh lâu dưới dâm vi sống thêm cái mấy trăm năm. Quốc sư tiểu hoàng đế cùng Tần Cối tiếng gào, nhường lâm vào mê mang bên trong Triệu Quy Chân, lại lần nữa hồi phục thần trí. Triệu quốc sư, ngài nói bản tướng đề nghị có phải hay không minh dám cử chỉ? Nhìn Tần Cối không ngừng hướng chính mình nháy con mắt, Triệu Quy Chân giờ phút này chỉ nghĩ đem cái này, ngày bình thường không ít cho mình đưa tiền, tiễn nhà của nữ nhân băng xé nát. Phải biết, loại người này nếu là đặt ở đã từng Đại Tần, doanh lâu đoán chừng có thể đem toàn tộc nghiệp chướng nặng nghề. Khu, bệ hạ, bần đạo cảm thấy tể tướng đại nhân nói đúng. Kim quốc nhân tài đông đúc, liền xem như 100 bần đạo đều không phải là vị kia Kim quốc hoàng đế cùng đại tế tư đối thủ. Theo bần đạo nhìn tới, tể tướng thông minh hơn người, lại là bệ hạ quan cốt chi thần, không bằng đem việc này toàn quyền giao cho Tần tể tướng đi làm đi. Đúng rồi, bần đạo trước đó vài ngày cảm thấy phong hàn, có thể muốn nghỉ ngơi mấy ngày, không, mấy tháng, cũng có thể là mấy năm, dù sao một đoạn thời gian rất dài không cách nào lại tham dự triều đường sự tình, mời bệ hạ cho phép bần đạo về nhà dưỡng bệnh. Tất nhiên doanh lâu san bằng Lâm An là chuyện sớm hay muộn, không bằng đem một người đỉnh tội trước đẩy đi ra lại nói. Mà Tần Cối người này chính là Triệu Quy Chân nhân tuyển tốt nhất. Bệ hạ, tất nhiên quốc sư cũng nói như vậy, mời bệ hạ đem nghị hòa sự tình giao cho thần đến xử lý, thần hướng ngài bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại để cho Kim quốc sinh sôi xuôi nam ý nghĩ. Tần Cối mừng khấp khởi mặc sức tưởng tượng, nên như thế nào đào rỗng Tống quốc quốc hố, sau đó lại đem một nửa thu vào trong túi. Nhưng thật tình không biết, chính mình đã sớm bị Triệu Quy Chân đẩy lên đài tử hình. Hẳn được rồi, không có trụ cột tiểu hoàng đế, nhìn thấy hai cái người tín nhiệm nhất đều như vậy nói, liền vậy không để ý những người còn lại bắt phạt cần ôn. Lên triều kết thúc, Tần Cối chủ động tới đến Triệu Quy Chân bên người, mà hắn một phái bơi cánh, thì là đem hai người cùng quần thần cách xuất một khối đất trống. Này hai hàng cấu kết với nhau làm việc xấu, sớm đã không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Còn lại trung thần lương tướng vậy không thèm để ý cũng chỉ là tại châu ngâm khẩu cục đàm. Sau đó tiện thể thăm hỏi một chút hai người thân mẫu, cảm thán một chút Tống quốc vị lai. Chương 388, dạo đêm, tiểu hoa đèn, Hàm Dương thành tái hiện, Đại Tần đệ tam hoàng đế. 1. Chương 388, dạo đêm, tiểu hoa đèn, Hàm Dương thành tái hiện, Đại Tần đệ tam hoàng đế. 1. Quốc sư, vừa rồi thực sự là đa tạ ngài. Tần Cối đầu tiên là chắp tay xoay người, sau đó lại tiếp tục nói, vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng. Sau bản tướng sẽ đem ba thành tiền cống hàng năm đưa đến phủ quốc sư bên trong. Đừng, bần đạo chỉ là một giới phổ thông thông tu sĩ mà thôi, cái này tiền tài nha cũng là vật ngoài thân, mà lại cái gì cũng bình thường một dạng. Tể tướng đại nhân lời này, tha thứ bần đạo ngu dốt nghe không rõ, ngày sau vậy không cần nhắc lại. Thật không dễ dàng tìm cái gánh tội thay. Triệu Quy Chân như thế nào lại lên thuyền đặc? Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Doanh lâu lửa giận, liền từ ngươi Tần Cối một người tiếp lấy là xong. Nói xong, Triệu Quy Chân liền cầm trong tay phất trần hất lên, hướng bầu trời bay đi. Cũng không quay đầu lại vội vã rời đi hoàng cung. Kỳ lạ, lão già này ngày bình thường ăn uống chơi gái cất mọi thứ không rơi, cũng không thiếu theo bản tướng cầm trong tay tiền, hôm nay làm sao lại đột nhiên đổi tính? Tần Cối nhìn lên bầu trời bên trong Triệu Quy Chân bóng lưng, nhíu mày tự hỏi. Mà bên kia, hơn 10 ngày trước khôi phục ký ức doanh lâu, đem Tần Bá nỏ mũi tên ném về quân Kim bờ Bắc Hoài Thủy đại doanh sau, quốc vận chi địa càng như thế khô kiệt, chẳng qua đã từng hình như tỏa sáng qua hai lần sức sống, nhưng không đến trăm năm liền lại biến mất. Doanh lâu nhắm mắt lại cảm thụ lấy Tần Lĩnh, Đô Giang, Thái Hoành, Trường Bạch, Thái Hồ, Long Môn, Gia Lăng bảy nơi quốc vận chi địa hiện trạng. Ngày xưa Thủy Ý liên miên núi non, sớm đã rút đi sức sống. Cỏ cây khô héo, rì rào bay xuống. Ngày xưa thanh tuyển thác nước, ngăn nước khô cạn. chỉ còn lại trần trụi loang lổ nham thạch, còn sót lại nước sông đục ngầu như mực, chỉ còn lại gió sông nghẹn ngào. Hùng vĩ dãy núi lu mờ ảm đạm, đá vụn cút lan xuống. Mặc dù quốc vận chi địa hiện nay cũng chỉ có Long Môn qua loa khôi phục một chút sức sống, đã tuôn ra thanh thủy hội tụ thành cả đầm, nhưng địa phương còn lại đều là suy bại chi tướng. Về phần hai lần đó tỏa sáng sức sống, chính là Đại Hán vừa lập thời điểm, cùng anh hùng xuất hiện lớp lớp tam quốc. Doanh Lâu xuất ra ngọc tỷ, nếm thử khôi phục quốc vận, nhưng cũng tiếc vì Triệu Quy Chân trước giờ mở ra quan tài, dẫn đến Tiểu Lạc Dương biến thành bản đảo, còn chưa đem Doanh Lâu cơ thể toàn bộ tới nhuần mà thành. Hiện nay cũng chỉ là vừa bước vào tiên nhân chi cảnh một bước mà thôi, khoảng cách chí cao cùng chí cao chi thượng còn kém rất xa. Chẳng qua cho dù như thế, tại cái này không có Cựu Phương Thiên Cung nhân đại, Doanh Lâu vậy đã là làm thế vô địch. Ngoài văn dặm, phía sau vậy khó có một người. Vừa xài bước ra, đi vào Thành Tiểu trước mặt. Thành Tiểu, đã cách nhiều năm, cố nhân lần lượt chết đi. Lần nữa nhìn thấy Thành Tiểu, Doanh Lâu rất cảm thấy thân thiết. Ca, ngươi thật sự còn sống sót. Ha ha, Lý huynh đệ quả thật không có gạt ta. Thành Tiểu hốc mắt dần dần ướt át, nhưng khỏe miệng lại tuét ra một đạo thật dài đường cong. Đừng nói trước. Doanh Lâu đưa tay cổ tay cắt một đường vết rách, đem huyết thủy dọc theo Thành Tiểu trong miệng rót vào. Một chút một lát, Thành Tiểu chỉ cảm thấy đứt gãy kinh mạch cùng xương cốt, đã hoàn toàn khôi phục. Ca, mời ngài khu trục man di, tái tạo ta Đại Tần ngày xưa huy hoàng. Những năm này, Thành Tiểu nhìn phương Bắc Trung Nguyên bách tính bị man di giết hại, ngược sát, sinh hoạt tại không hề hy vọng vẻ lo lắng trong. Hắn lúc nào cũng nghĩ đem những thứ này kim cầu giết tuyệt. Đây là tự nhiên, bất quá, chớ có ý định khác. Đem kim cầu giết tới tuyệt chủng, vong tộc, đối với Doanh Lâu mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng chỉ là như vậy, kia đã gây mất Trung Nguyên sống lưng lại không cách nào lại lần nữa đứng lên. Có đôi khi, nợ máu muốn trả bằng máu. Ngươi giết một mình ta, ta liền giết ngươi toàn tộc. Nhường Trung Nguyên bách tính có thể tự tay báo thù, mới có thể chân chính rửa sạch dân tộc trăm năm xỉ nhục. Ca, còn có chuyện cần ngươi ra tay mới được. Ừm. Tần, hắn hoa tại trăm năm trước tại Hàm Dương cựu thổ thượng nặng mới thành lập Tần không biết bị kia Kim Quốc đại tế tư dùng thủ đoạn gì, khốn tại ưu hư trong, một mình ta thực sự không cách nào phá mở, còn cần vương huynh ra tay. Hắn hoa. Doanh Lâu nghe được tên này đầu tiên là sửng sở, sau đó mới nghĩ tới Lý Thập Ngũ cái đó tiểu khốn nạn. Man di xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Tiểu tử này tại Hàm Vũ, Lý Tôn Hiếu, Mông Điểm, Lý Tin bọn họ vẫn lạc về sau, thế mà không có chấn thủ trụ biên giới. Nghĩ đến đây, Doanh Lâu trong lòng bàn tay liền có chút hơi ngứa. Đi, đi Hàm Dương. Túi đầu hướng phía dưới Nhạc Gia thôn mắt nhìn. Chỉ thấy lít nha lít nhít, toàn thôn bách tính cũng tụ tập tại Nhạc Hóa trong tiểu viện. Kia từng đôi đen nhánh con mắt, tràn ngập mong đợi hướng lên trên nhìn lại. Tựa hồ tại chờ lấy Doanh Lâu mở miệng nói cái gì. Chớp chính là Đại Tần thủy hoàng đế, Doanh Lâu. Kể từ hôm nay, Đại Tần lập lại, bốn hoang bát hải đều cần tần phục. Doanh Lâu nói xong, hai tay đột nhiên hất lên. Trong chốc lát, chỉ thấy hoài thủy phía bắc mây đen cuồn cuộn mà đến. Lôi đình lấp lóe, hướng tại bên trên bầu trời. Quanh theo một tia chớp bắn xuống. Ngoài trăm dặm, trong thành Lạc Dương phủ tướng quân liền bị đánh nát. Trông coi thành trì thủ tướng ngay cả phản ứng cũng không tới kịp, liền tất cả đều phi hôi yên diệt. Mà đúng lúc này, Trương An, Đại Lương, Lâm Truy, Úng Thành, Tân Trị, Hàm Đan, phương bắc sáu tòa thành trì đều bị rơi xuống lôi đình bao trùm. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Kim Quốc tại bốn phía sáu tòa quân chủ lực doanh, trong nháy mắt liền bị lôi đình liệt diễm thôn phệ. 78 vạn người quân Kim, một tên cũng không để lại. Hải cốt không còn, biến thành từng cỗ bốc mùi bốc khói than cốc. Lúc này Doanh Lâu sát ý cuồn cuộn, hắn cũng không có dừng tay, mà là mang theo Thành Tiểu trong nháy mắt đi tới, hơn 1000 năm trước từng bị chính mình tự tay phá hủy Bắc địch Vương Đình. Lúc này Vương Đình sớm đã tại mấy trăm trước bị những kia kim nhân chủ kiến. Hướng xuống quan sát, chỉ thấy Vương Đình trong doanh trướng san sát, Man Di nhóm đang tùy ý hoa lạc, không có chút nào phát giác được tức sắp đến tai họa ngập đầu. Cửu Lôi, Vương Vũ Hương Sư, không giống với trước đó, dùng Cửu Lôi tạo dựng ra Cửu Phương Thiên Cung lôi đỉnh. Lần này, Doanh Lâu dùng Thái Tiêu thần lôi, diễn hóa xuất Đại Tần Tiên quân văn mã, lao nhanh hổ làng chi sư. Chỉ thấy Vương Đình phía trên, to lớn lôi đỉnh vòng xoáy bên trong, Đại Tần trăm vạn nguyệt sĩ, người khoác trọng giáp, mắt bắn bạch quang, cầm lôi đỉnh chiến mã, cầm trong tay Đại Tần quang mâu, hướng phía dưới liền giễu tới. Cực nóng lôi điện, lúc này lại tỏa ra ý lạnh đến tận xương thủy. Một tiếng ầm ầm tiếng vang, truyền khắp tất cả Trung Nguyên. Chỉ thấy Kim Quốc Vương Đình trong 800 dặm bên ngoài, trong nháy mắt bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố trời. Hố trời biên giới, lôi quang tiết ra ngoài. Trong hố sâu, bị ngọn lửa đổ vào. Kim Quốc lịch đại tổ tiên lăng mộ, tông miếu, tại thời khắc này, biến thành trên bầu trời lũ lũ bụi bặm. Mà lúc này, Trung Nguyên Nam Bắc, dân chúng ăn ý đồng thời ngửa mặt lên trời nhìn lại. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, cái này dây cũng phát cái gì. Nhưng từ nơi sâu xa, dường như cảm thấy lưng eo có thể đứng thẳng lên. Biến mất mấy trăm năm dũng khí lại quay về. Ca, ngươi thực lực này, chỉ sợ sớm đã siêu việt tiên nhân cảnh a. Nhìn dưới chân hô trời, Thành Tiểu nuốt ngụm nước bọt, ngọ ngậy cổ họng hỏi. Chương 388, dạo đêm, tiểu hoa đèn, Hàm Dương thành tái hiện, Đại Tần đệ tam hoàng đế 2, chương 388, dạo đêm, tiểu hoa đèn, Hàm Dương thành tái hiện, Đại Tần đệ tam hoàng đế 2, không kịp lúc trước một chẳng qua tứ hải bát hoang đã vô địch thủ. Những lời này cũng không phải Doanh Lâu từ thổi. Làm nhiều tuổi trúc thiên địa lúc, độc kháng vũ trụ sụp đổ lúc, xa so với hiện tại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không đến một nha. Thành Tiểu không nói, một vị trầm mặc ngây người. Lần nữa đi vào Đại Tần đô thành Hàm Dương, chỉ thấy nơi này sớm đã người đi nhà trống. chỉ còn lại một vùng ánh sáng, trơ trọi thổ địa. Thật giống như cái gì cũng không có tồn tại qua đồng dạng. Hàm Dương bị đổ thành. Doanh Lâu sát ý bốn tiết, khép mắt nhìn về phía trước, hướng phía Thành Tiểu hỏi. Không, Kim Quốc vị kia đại tế tư, không biết dùng cái gì yêu pháp, 100 năm trước tả hữu, đem nó hoa cùng trông mong này ở chỗ này thành lập tần trong vòng một đêm biến mất trong không. Thành Tiểu trả lời. Biến mất. Doanh Lâu thấp giọng tự nói, sau đó hướng phía trước đi đến. Dạo đêm, tiểu hoa đèn. Doanh Lâu đột nhiên nghĩ tới. Làm năm Tín Lăng quân trốn đi Bắc địch lúc, vì hiệu trùng. Liền đem Ngụy Quốc vật Trung Nguyên tuyệt bình, đưa cho ngay lúc đó Bắc địch thiền vu. Mà theo Tần Quốc Bắc phạt. Dạo đêm. Tiểu hoa đèn cũng liền biến mất tại chiến hỏa trong. Chẳng qua theo Kim Tiền cùng Doanh Lâu kết hợp sau tu vi càng ngày càng mạnh. Những thứ này Trung Nguyên tuyệt bình, Doanh Lâu vậy liền không tới để ý ngay cả phạt thiên chi chiến lúc. Hắn đều chưa từng sử dụng tới tần bán đỏ. Chẳng qua cùng Ngư Phúc, Thạch Một Vũ, Giá Cô Thiên, Đăng Lâu, tần bán đỏ khác nhau. Dạo đêm, tiểu hoa đèn cũng không có bất kỳ cái gì công kích câu chuyện thật. Nó tác dụng duy nhất chính là tạo dựng ra hoàn toàn hư ảo đi bao phủ hiện thực. Sau đó nhường hắn hóa thành xương mù mờ ảnh, cung cấp hắn điều khiển. Có thể dạo đêm. Tiểu hoa đèn là lão quân làm năm vì cho sau khi chiến bại phàm gian, lưu lại một chút hy vọng kéo dài đi. Hô Doanh Lâu nhẹ nhàng nhắm mắt, tay bấm thập lôi thái cực lôi quyết. Đem hai khói trắng đen đánh nát thành đầy bột phấn còn muốn nhỏ mấy lần hạt tròn, nhường hắn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cố gắng thông qua thái cực lôi, đi cảm giác Hàm Dương thành vị trí. Nhưng cũng tiếc, trên trời dưới đất sao mà lớn. Liền xem như thập lôi thái cực, như muốn toàn bộ bao trùm, cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Lần này, Doanh Lâu trọn vẹn dùng thời gian 10 ngày, mới cảm giác được Hàm Dương thành vị trí. Hai người lại tới đã từng giam giữ ô hế quần tiên Bắc Hải cấm địa. Chỉ là bây giờ Bắc Hải, trừ ra nước biển vẫn như cũ đen nhánh, âm lãnh cực cốt bên ngoài, ngược lại cũng tính toán được là gió êm sóng lặng. Một cái nho nhỏ man di cũng thế, cũng dám đem ta đại tần đô thành ném tại loại địa phương này. Bắc Hải chỗ sâu, U Đô Chi Sơn bên trên, chỉ thấy một mảnh thật mỏng sương mù cuốn lượn quanh. Sương mù lớn nhỏ, cùng Hàm Dương thành không sai biệt lắm. Chẳng qua tại Doanh Lâu cùng Thành Tiểu vừa đến nơi đây lúc, sương mù mỏng liền tan ra bốn phía. Xem bộ dáng là dự định thoát khỏi đến địa phương khác. Ngọc Thần, lưới bóng, vung tay lên một cái, chỉ thấy một tấm do lôi điện biến thành thiên la địa võng, trong nháy mắt đem sương mù mỏng bao phủ, khiến cái này tứ tán sương mù không cách nào chạy trốn ra một phần. Phá, đem sương mù mỏng trong Hàm Dương thành lại lần nữa mang về chỗ cũ, Doanh Lâu nếm thử dùng hết các loại thủ đoạn, cố gắng phá vỡ dạo đêm. Tiểu hoa đèn đối nó giam cầm, nhưng cũng tiếc, liền xem như thập lôi thái cực, cũng chỉ như mây ở giữa chim cắt một dạng, không cách nào đem nó đánh tan. Rốt cuộc đây là lão quân vì phòng ngừa Ngọc Hoàng đem phạm nhân tuyệt chủng, mà tự tay chế tạo dạo đêm. Tiểu hoa đèn, hiện tại Doanh Lâu dùng lăng tiêu cùng đâu xuất tiên pháp, không cách nào phá mở cũng thuộc về bình thường. Mà lúc này, bị dạo đêm, tiểu hoa đèn bao phủ Hàm Dương thành trong, một cái thân mặc hắc thủy long bảo, đầu đội thập nhị miệng lưu máu ngọc, bên hông phối thêm châu vân đường kiếm thanh niên, thân thể thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, độc đứng ở trên đầu thành, nhìn phía dưới hôn mê trăm năm mắt tính, cùng ngoài thành kia nồng nặc sương trắng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không khỏi lẩm bẩm, gió xuân nếu có liên hoa ý, có thể hứa ta tại thiếu niên a. Hạt dự, châm thật nghĩ lại đi kêu Cửu Phương Thiên Cung lãng một lần, giết tới cái chín vào chín ra, nhường Ngọc Hoàng lao tiểu tử kia quỳ gối chấm bên trần, hướng tất cả tiên nhân tuyên ta đại tần đế uy của quận. Thanh niên trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt chiến ý, chẳng qua cố này chiến ý còn chưa kéo dài bao lâu, liền bị hậu phương bay tới nữ tử áo trắng một cái tắt phiến tại sau gót. Y tại này chém gió, làm năm nếu không phải cha, ngươi còn năng lực sống đến bây giờ. Nữ tử hai tay chống nạnh, hung thần ác sát. Muội à, nói thế nào ta hiện tại cũng là ta đại tần đệ tam hoàng đế, ngươi nhìn xem có thể hay không cho cá chút mặt mũi. Thanh niên che lấy sau gáy, ấp úng nhỏ giọng phàn nàn nói. Vội vàng tiếp tục suy nghĩ cách, hôm nay nếu còn không phá nổi này phá sương ngủ, ngươi cũng đừng ăn cơm đi. Nữ tử quát lớn xong, liền quay đầu bay trở về A phòng cung di chỉ trong. Đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng. Thật giống như chuyên môn là đến tắt một phát. Mà hai người này, nam chính là Lý Thập Vũ, nữ dĩ nhiên chính là muội muội nàng Lý Nguyệt Lượng. Năm đó triều Hán, Tam Quốc thời kỳ, vì biến mất quốc vận, có dần dần khôi phục manh mối. Hai người liền không có nhúng tay, cũng không có khôi phục đại tần chính thống suy nghĩ. Mãi đến khi Tư Mã đoạt quyền, Tam Quốc về tấn, Bắc địch hung nô năm chi bộ rơi, xôi nam làm loạn chung nguyên lúc, kia sinh sôi ra chút điểm quốc vận lần nữa khô kiệt. Hai người mới dự định tái hiện đại tần tình thế. Chẳng qua ở chỗ nào nằm cùng một thời gian, nửa viên ngũ khí triều nguyên đan dần dần mất đi hiệu quả. Lý Doanh Đài ngũ tạng lần nữa suy kiệt, tính mệnh hấp hối. Hai người mới không thể không tạm thời bỏ cuộc trùng kiến đại tần ý nghĩ. Ta cũng thử trăm năm, nếu có thể thành công sớm thì thành công. Lý Thập Ngũ nhỏ giọng phàn nàn nói, sợ cái kia tàn bạo tiểu muội nghe được. Chẳng qua phàn nàn thì phàn nàn, thử hay là muốn thử một lần. Chỉ thấy Lý Thập Ngũ rút ra châu vân đường kiếm, đem binh khí ngưng kết đến 200 vạn, gọi ra thái cực lôi trận. 200 vạn binh khí, chính quán diệu thiên, định quốc cán bàng. Một kiếm trừ ra, binh khí cùng tiên pháp kết hợp hoàn mỹ, bay thẳng xa xa sương mù dày mà đi. Uổng phí sức lực. Nguyên lai tưởng rằng cùng trước đó một dạng, hôm nay như thường là không công mà lui. Nhưng đột nhiên, chỉ thấy kia nồng nặc sương trắng xuất hiện vô số lỗ thủng. Đã lâu ánh nắng lần nữa phổ chiếu mà tiến. Ha ha, tiểu muội, lão ca ngươi ta xong rồi. Xong rồi. Ngay tại Lý Thập Ngũ hưng phấn la to lúc, rồi giao quốc vận theo sát mà tới. Trong chốc lát, liền đem tất cả sương mù dày xua tan. Quốc vận. Lý Thập Ngũ buồn bực lúc, chỉ thấy hai bóng người đạp không mà đến. với lại bên trong một cái là quen thuộc như vậy. Cha. Nhìn Thanh Tiểu bên cạnh, cái đó năm phần tượng cha ruột Kim Tiền, năm phần tượng doanh lâu nam nhân, Lý Thập Ngũ theo bản năng hô một câu. Hừ. Doanh lâu không có một câu nói nhảm, trực tiếp đem trong tay lôi tiền, hướng phía Lý Thập Ngũ cái mông thì quất tới. Là cha, thực sự là cha a. Đau, ngài hạ thủ nhẹ một chút. Cảm thụ lấy kia đã lâu thúc dục cùng quen thuộc cảm giác đau. Lý Thập Ngũ không còn hoài nghi trước mắt thân phận của người này, nhất định là cha ruột không thể nghi ngờ. Mà cùng lúc đó, chỉ nghe A phòng cung di chỉ chỗ, Lý Nguyệt Lượng tiếng la đột nhiên truyền đến. Cha, trước đừng đánh nữa, nương. Nương nàng không được.